Chương 195, Đạo Kiếm Tông phản đồ, 1, chương 195, Đạo Kiếm Tông phản đồ, 1, không bao lâu, Huyền Vũ cùng Linh Hổ đi vào doanh trướng. Doanh Tương thấy thế, liền đội vàng đứng lên đón lấy, mang theo vài phần thân thiết cùng nghi hoặc hỏi, "Cậu, sao ngươi lại tới đây?" Lại chuyển hướng Linh Hổ, mỉm cười nói, "Linh Hổ sư minh, thật sự là đã lâu không gặp." "Sư đệ đã lâu không gặp." "Tương Nhi, ta thu đến Hàn An tín truyền tin sau, biết được tình huống nguy cấp, liền để Bách Lý Thừa Tường xử trí quốc sự, ta chạy tới Đạo Kiếm Tông." Hướng sư minh kỹ càng bẩm rõ hết thảy, sư minh cực kỳ trọng thị, đặc phái Linh Giao, Linh Cương cùng Linh Hổ phân ba đường đến đây trợ giúp chúng ta, đa tạ cậu. Đa tạ Huyền Tư sư thúc cùng Linh Hổ sư minh. Có tông chủ, cậu, sư thúc cùng các sư minh trợ giúp, coi như Càn Nguyên Đế quốc phái càng nhiều người đến đây trợ giúp, lần này Bắc phạt cũng nhất định có thể lấy được thành công. Tương Nhi, Linh Cương sư chất đã có truyền tin đến đây. Nhạc Bằng Cử nơi đó đã xử lý xong thành, hắn đi cứu bị giả ra bắt đi Tần Tự Như, bây giờ chỉ còn lại có Hàn An Tín cùng ngươi, chuyện bên này vụ chưa chấm dứt, vị thủy thành chỗ, Linh Giao sư chất đã tiến về, cho dù không gia tộc khác gấp rút tiếp viện, cũng có hoàn toàn chắc chắn hóa giải nguy cơ. Tương Nhi, ngươi chỗ này ta liền để Linh Hổ sư chất làm bạn, ta cần về Hàm Dương thành tọa trấn, để phòng bất chắc tốt, cậu, ngươi yên tâm tiến đến. Có Linh Hổ sư minh ở bên, vạn sự là đủ một bên khác, giả bảo bắt lấy Tần Tự Như đằng sau, phi hành hơn nửa canh giờ, đi tới Thượng Dương quận trong thành trong một chỗ trạch viện bên trên viết cái này một cái to lớn gì chữ. Giả lão, ngài trở về. Đây là. Ngươi chuẩn bị một chỗ, không nên hỏi đừng hỏi. Là. Người kia ứng thanh rời đi. Thượng Dương quận là Càn Nguyên Đế quốc Bắc Bộ nội địa, Thượng Dương quận tu tiên gia tộc Hà gia một nhà độc đại. Tục truyền nói Hà gia là có tử phụ cao thủ, có thể không từ khảo chứng, Tần Tự Như trước kia thân là Càn Nguyên Đế quốc tán tu cũng là biết đến. Hà gia một chỗ trong hình phòng, Tần Tự Như đã bị trói chặt tay chân, quanh thân cũng bị giả bảo lột sạch. Tần Tự Như âm thầm ngưng tụ linh lực, ý đồ xông phá trói buộc, ý đồ ngoan cố chống cự một chút. Trong phòng giả bảo nhìn xem ở nơi đó dở cho Tần Tự Như nói ra. Đừng phí sức, ta giả ra đặc thủ phược linh tác ngươi là tránh thoát không xong. Ngươi là chỉ có bảo vật mà không hiểu dùng riêng. Ngươi nếu là thực lực mạnh hơn một chút thiên phú cao điểm, có lẽ ta cũng không thể đem ngươi thế nào. Ngươi bảo bối không ít, trên người ngươi mặc đạo bảo, linh trống, linh kiếm đều là đồ tốt ta. Đừng quá sợ, ta giả ra là gia đình lương thiện, cũng không phải bên ngoài truyền ngôn như thế a. A. Tiếng kêu to không ngừng truyền đến. Tại cái kia lờ mờ ở mức hình phòng bên trong, Tần Tự Như mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể bởi vì sợ hãi mà khẽ run. Tần Tự Như minh bạch tình cảnh của mình, hiện tại là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Tần Tự Như bị chăm chú trói chặt, không thể động đậy, mà giả bảo cái kia lãnh khốc thân ảnh như là ác ma bình thường bao phủ hắn. Tần Tự Như trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ rơi vào tình cảnh như vậy. Giả lão, cầu ngài tha cho ta đi. Ta thật cái gì đều nguyện ý nói. Tần Tự Như thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tại trong hình phòng quanh quẩn. Hắn biết rõ chính mình sắp đối mặt có thể là vô tận tra tấn cùng thống khổ. Nếu không phải trên người ngươi pháp bảo, ta cũng không tin ngươi là Đạo Kiếm Tông đệ tử. Trần Lão trước đó nói Đạo Kiếm Tông người từ trước đến nay có cốt khí, vừa mới bắt đầu, làm sao lại thành như vậy tùy tiện cầu xin tha thứ? Giả lão, ta vốn là Càn Nguyên Đế quốc tán tu, phía sau mới gia nhập Đạo Kiếm Tông. Hừ, miệng lưỡi chân chu, ta mặc dù sẽ không nhiếp hồn thuật, nhưng ta cũng có là biện pháp để cho ngươi nói thật ra. Giả lão, ta thật cái gì đều nguyện ý nói. Giả lão, trước hết để cho ngươi thử một chút ta giả ra hoang nên chi pháp nói đi. Các loại hình cụ tại giả bảo điều khiển bên dưới bắt đầu tàn phá bừa bãi Tần Tự Như thân thể. Tần Tự Như chỉ cảm thấy toàn tâm thống khổ giống như thủy triều vào tới. Sau một lát ý chí của hắn tại cái này vô tận tra tấn bên trong dần dần tan rã. Đau ngất đi, giả bảo pháp lực phun trào hóa thành nước đá rội tại Tần Tự Như trên mặt. Giả lão, cầu ngài dừng tay, ta toàn nói. Đường dây vò ta Tần Tự Như khàn cả giọng hô, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mồ hôi hòa với nước mắt tại trên gương mặt tùy ý chảy xuôi, thân thể của hắn bởi vì đau đớn cùng quá căng thẳng mà run rẩy kịch liệt. Hừ. Giả bảo hừ lạnh một tiếng, thanh âm tại nhỏ hẹp trong hình phòng quân quẩn, mang theo từng kia hàn ý tần trí như lòng nóng như lửa đốt, liều mạng giải thích nói, giả lão, ta tuy là Đạo Kiếm Tông đệ tử, nhưng ta chỉ là cái tiến vào nội môn tiểu nhân vật, Đạo Kiếm Tông không sống muốn chết, ta chỉ muốn hảo hảo tu hành truy cầu cảnh giới càng cao hơn, vì chính mình như một đầu đường ra chỉ cần giả lão ngài buông tha, ta chắc chắn không giữ lại chút nào cáo chi ngài, chỉ cầu ngài. Lòng từ bi buông tha tiểu nhân giả bảo đứng chắc tay, quanh thân tản ra u lanh khí tức, giả bảo nhìn xem ở trước mặt mình như chó Tần Tự Như, trên mặt cũng là mang theo chán ghét chi tình. Giả bảo nghĩ nghĩ, băng lanh thấu xương mở miệng hỏi, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngăn lại ta một kích đạo bảo là tên là gì? Còn có ngươi trong tay sử dụng cái kia chống là lai lịch gì? Các ngươi Đạo Kiếm Tông có tu sĩ bao nhiêu người? Đều là cảnh giới gì? Lần này hiệp trợ Đại Tần Đế quốc tới bao nhiêu người? Tần Tự Như trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lan xuống, lơm lớp lo sợ địa đạo, giả lão, đạo bào này tên là không nhiễm bụi, chống là linh lung cổ, là Đạo Kiếm Tông để mà ban thưởng đệ tử nội môn bảo vật. Về phần Đạo Kiếm Tông nhân số, trừ mấy vị trưởng lão bên ngoài, Đạo Kiếm Tông có đệ tử chân truyền bèn bèn 7 người, đều là thiên nhân cảnh giới. Đệ tử nội môn 50 người, đều là trúc cơ cảnh giới. Đệ tử ngoại môn 3000 người, đa số luyện khí cảnh giới. Lần này cùng Đại Tần Đế quốc hợp tác, chủ yếu là bên ngoài cửa đệ tử làm chủ. Giả bảo hai mắt nhắm lại, trên mặt vẻ hoài nghi hiển thị rõ. Hừ, ta làm sao như thế không tin? Các ngươi Đạo Kiếm Tông lai lịch gì? Chỉ là đệ tử nội môn an vị nắm giữ hai kiện tử hoàng thượng phẩm linh bảo, còn có nhẫn chứa vật này, theo lẽ thường thiên nhân cường giả mới xứng có được ngươi một cái trúc cơ tiểu bối có tài đó gì? Chẳng lẽ tại lừa gạt ta? Giả lão, ta câu câu là thật, nhẫn chứa vật là Đạo Kiếm Tông lão tổ chỗ ban ân, hai kiện linh bảo thật sự là tông môn ban thưởng ta trở thành đệ tử nội môn phát, ta sao dám có nửa câu nói ngoa. Tần Tự Như sợ hãi không thôi, liên tục không ngừng giải thích. Đạo Kiếm Tông lão tổ, Giả Bảo chau mày, truy vấn, cái này Đạo Kiếm Tông lão tổ, đến tột cùng là bực nào tu vi? Người lão tổ kia thâm cư không ra ngoài, phản phất di thế độc lập, mặc dù cổ tiên nhân chỉ năng, lại đối với chúng ta đệ tử bình thường chẳng quan tâm, chúng ta nội ngoại môn đệ tử cũng chính là hai lần tế tổ thời điểm gặp qua tiên nhân. Tần Tự Như đang muốn mở miệng tiếp lấy giải thích, đột nhiên, trên bầu trời như tiếng sấm vang lên một đạo gầm thét, Tần Tự Như, ngươi phản đồ này, dám bán trong tông cơ mật, khi sư diệt tổ, hưởng là Đạo Kiếm Tông đệ tử. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thanh âm tức giận từ Hà gia trên không quần quần mà đến, chấn động đến toàn bộ Thượng Dương thành ông ông tác hưởng, cường đại linh lực ba động như mãnh liệt thủy triều giống như quét sạch tứ phương. Hà gia trong viện bốn phía cây cối cảnh lá của ngũ. Tần Tự Như sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hoảng sợ nhìn về phía nóc nhà, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Chương 195, Đạo Kiếm Tông phản đồ 2, chương 195, Đạo Kiếm Tông phản đồ 2, Giả lão, cứu ta ân. Đừng sợ có ta ở đây, ánh bình minh vừa ló dạng, gió nhẹ quất vào mặt. Giả Bảo mang theo Tần Tự Như bay lượn mà ra, vừa mới hiện thân, Tần Tự Như liền cảm nhận được cái kia quen thuộc khí tức cường đại, dương mắt nhìn một cái, quả thật là nhị sư Minh Linh Cương. Tần Tự Như sắc mặt trắng bệch, nhìn qua trước mắt thịnh nộ Linh Cương, liên tiếp lui về phía sau, trong nội tâm gấp như lửa đốt, éo cuống họng hô to, Linh Cương sư Minh, ta hoan buồn à. Ta không có bán tông môn, càng chưa lấn tông diệt tổ. Tần Tự Như, ngươi cái rác rưởi đổ vật. Lao tổ ban thưởng ngươi chiếc nhẫn, truyền cho các ngươi công pháp, ngươi không biết đội ơn, còn dám lộ ra tông môn tin tức, nhận giặc làm cha, lưu ngươi làm gì dùng. Hôm nay ngươi liền muốn chết tại thương của ta bên dưới. Linh Cương muốn rách cả mí mắt, Lâm Viên Thương mũi thương hàn mang lấp lóe, như muốn xuyên thủng Tần Tự Như thân thể. Tần Tự Như mồ hôi lạnh như mưa, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng vô tội vội vàng quát tay, âm thanh run rẩy, "Sư Minh, ngươi nghe ta giải thích, ta thật không có lộ ra à?" Linh Cương mặt mũi tràn đầy băng sương, lửa giận như muốn đem thiên địa này đốt cháy, không có chút nào hòa hoãn chi ý, nếu không phải Linh Cương thông qua thông tấn linh bảo nghe thấy cùng trông thấy, nói không thật sự sẽ tin hắn. Linh Cương trong mắt xem thường cùng phẫn nộ cơ hồ phải hóa thành thực chất, hắn hung hăng phi, một tiếng thần tình kia phản phất Tần Tự Như coi là thật chính là thế gian này nhất là dơ bẩn không chịu nổi đổ bẩn. Lập tức trong tay hắn thanh kia Lâm Viên Thương bỗng nhiên xẹt qua không khí, thương khí gào thét mà ra, như nộ long giống như trực tiếp hướng phía Tần Tự Như tấn mãnh công tới. Giả lão cứu ta! Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Giả Bảo thân hình lóe lên, phất tay liền nhẹ nhõm ngăn trở Linh Cương công kích. Giả Bảo nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nhìn về phía Linh Cương vị này Đạo Kiếm Tông đệ tử, tức hổn hển. Ung dung mở miệng nói, thử, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cái này Tần Tự Như đã đầu phục ta Giả gia, ngươi cũng chớ có lại bướng mình. Tranh thủ thời gian bỏ gian tà theo chính nghĩa đi, nếu không cũng không có ngươi tốt trái cây ăn. Nói đi, trong mắt lóe lên một tia âm tàn ý uy hiếp. Nghe Giả Bảo lời nói, Linh Cương ánh mắt phảng phất thực chất, nhìn chằm chằm Giả Bảo, ánh mắt kia tựa như có thể xuyên thấu linh hồn, đem Giả Bảo cùng Tần Tự Như coi là sâu kiến, phảng phất sau một khắc liền muốn đem bọn hắn triệt để nghiền nát, không gian chung quanh đều bởi vì cái này cường đại uy áp mà có chút bặm mẹo. Lạnh lùng cười nạo một tiếng nói, si mị vong lượng, liền ngươi cũng xứng. Lúc này, Hà gia sân nhỏ phía trên, hư không chấn động, gợn sóng quyết tán, hơn 10 đạo thân ảnh lần lượt hiện hiện. Cầm đầu Hà Đông Quân cùng Hà Du Quân, Hà Đông Quân là Hà gia gia chủ, Hà Du Quân là Hà gia đại trưởng lão, hai người đều tản ra thiên nhân cựu giai uy áp bằng bạc. Hai người là Hà gia trên mặt nổi chiến lược mạnh nhất. Gia chủ, người này là Đạo Kiếm Tông Linh Cương, tại hơn 10 năm trước thương vực thi đấu ta gặp qua hắn. Hà gia một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đối với Hà Đông Quân nói ra. "Ân." Nghe xong gia tộc người lời nói, Hà Đông Quân ánh mắt băng lãnh, khóa chặt Linh Cương người, quát lớn, "Hừ, ngươi chính là cái kia Đạo Kiếm Tông Linh Cương. Thật to gan, dám đơn thương độc mã liền xông đến ta Hà gia đến." Thật coi ta Hà gia là cái gì tùy ý có thể ra vào địa phương? Chẳng lẽ xem như cái kia chợ bán thức ăn, tùy theo ngươi như vậy tùy ý làm vậy, tới lui tự nhiên. Còn tại miệng này ra cùng luôn, phát luôn bừa bãi, thật sự cho rằng ta Hà gia sợ ngươi sao? Trong lời nói tràn đầy xâm nhiên hàng ý, nói đi, khí tức quanh người đột nhiên tăng gọn. Linh Cương ngẩng đầu đứng thẳng đứng ở trên không, thần sắc lạnh lùng, một mặt túc sát chi khí, trực diện Hà gia hơn 10 vị cao thủ, sắc mặt không có chút nào ý sợ hãi. Trường thương thả lỏng phía sau, toàn thân pháp lực khuấy động mạnh trướng, phản phất thần linh lâm thế. Nó tiếng như hùng trùng, vang tận mây xanh. Hôm nay ta muốn đem Giả Bảo cùng Tần Chí Như phản đồ kia tru sát, các ngươi Hà gia như khăng khăng không lùi, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Nếu có ai dám ngăn trở, liền đừng trách ta Linh Cương dưới thương không nhận người. Nói xong, trong tay Lâm Viên Thương giống như cảm nhận được chủ nhân quyết tâm, mũi thương đột nhiên tách ra lạnh thấu xương hàn mang, cuồng bạo linh khí như mãnh liệt thủy triều giống như trào lên hội tụ, ẩn ẩn có tiếng long ngâm từ thân thương truyền ra, chấn nhiếp tứ phương. A a a a, cái này Đạo Kiếm Tông người đều là có mất tâm điên đi, hắn là đang nằm mơ sao? Chỉ có Tần Tự Như nghe Linh Cương lời nói sau, bước chân hướng phía sau thối lui. Ta liền muốn nhìn xem ngươi giết thế nào ta. Giả Bảo mặt mũi tràn đầy khinh thường, quẳng xuống ngoan thoại sau, một ánh mắt đưa về phía Hà Đông Quân cùng Hà Du Quân. Hai người hiểu ý, lúc này pháp lực vận chuyển, một người dùng kiếm, một người dùng đao, chiêu thức mang theo thiên nhân uy áp hướng phía Linh Cương công tới. Chiêu thức vạch phá không khí, mang theo trận trận gào thét tiếng gió. Giả Bảo tất nhiên là không cam lòng rơi vào người sau, cũng thân hình lóe lên, gia nhập chiến cuộc. Ba người liên thủ, thế công như thủy triều, như muốn trong nháy mắt đem Linh Cương bao phủ. Linh Cương nhìn xem ba người công tới, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đồng thời, thể nội hoàng cực kinh thế quyết phi tốc vận chuyển, hùng hồn pháp lực rót vào trong thân thương, trong tay hắn lâm nguyên thương trong nháy mắt sáng lên. Chanh! Không có gì đặc biệt đâm ra một thương, lại như dao long xuất hải, thương ảnh đầy trời. Trong chốc lát, trường đao cùng linh kiếm như hai đầu dao long, lôi cuốn lấy tiếng gió vun vút, cùng lâm nguyên thương ngang nhiên chạm vào nhau. Khi ba tiếng vang trầm trầm phảng phất hồng trung minh thế, chấn động đến không khí chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Bất thình lình tình huống, để Hà Du quân cùng Hà Đông quân không khỏi trong đôi mắt lóe lên nồng đậm kinh ngạc. Tại bọn hắn trước đây trong nhận thức, linh cương rõ ràng chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, khí tức kia yếu ớt đến như là ánh nến, có thể vừa rồi cái này thực sự tiếp xúc, lại rõ ràng để lộ ra thiên nhân hậu kỳ bảng bạc pháp lực. Giả Bảo đa mưu túc trí, liếc mắt một cái thấy ngay hai người nghi hoặc, lúc này nói ra, trên người hắn mang theo có liễm tức pháp bảo, có thể ẩn nấp tự thân cảnh giới, không cần lo lắng quá nhiều, chúng ta một mực tưởng công chính là. Tốt, giả lão. Hà Đông quân cùng Hà Du quân cùng kêu lên đáp. Tuy nói vừa rồi mấy chiêu bị linh cương vững vàng ngăn trở, nhưng bọn hắn trong lòng cũng không có chút nào lo lắng. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, bất quá là tiện tay mà làm thăm dò công kích, linh cương có thể đón lấy cũng hợp tình hợp lý, chỉ là giờ phút này, thái độ của bọn hắn không tự giác mà trở nên chăm chú mấy phần. Hà Đông quân nhìn chăm chú linh cương, lạnh lùng mở miệng, không nghĩ tới ngươi lại có chút thực lực, bất quá, chớ có cho là đây cũng là ngươi phách lối cậy vào. Hôm nay, cho dù ngươi có mấy phần năng lực, cũng khó thoát lòng bàn tay của chúng ta. Nói nhảm nhiều quá. Vô Chi tiểu nhi, ngươi muốn chết. Nói xong, Hà Đông quân quanh thân pháp lực phun trào, trên trường đao quang mang càng tăng lên, giống như đang ngưng tụ lấy càng cường đại hơn một kích. Hà Du quân cũng không cam chịu yếu thế, linh kiếm ông tác hưởng, linh mang đại trán, cùng Hà Đông quân hiện lên tả hữu giáp công chi thế, lại lần nữa hướng phía linh cương đánh giết mà đi. Linh cương thì sắc mặt lạnh lùng, cầm trong tay lâm viên nhẹ nhàng một thước quét ngang, mũi thương hàn mang phun ra nuốt vào, ngoài miệng nói, hoàng cực kinh thế ta độc lập. Chương 196, Hà gia tử phủ, 1, chương 196, Hà gia tử phủ, 1, theo linh cương hoàng cực kinh thế thương dùng ra, một đạo tiếng long ngâm từ lâm viên thương bên trên vang lên. Chỉ gặp cái kia lâm viên thương bên trên, hào quang màu vàng như mãnh liệt sóng lớn giống như bành trướng mà ra, trong nháy mắt huyễn hóa thành một đầu uy nghiêm cự long màu vàng. Cự long dương nhanh múa bước, long lân tại quang mang bên dưới lóe ra kim quang chói mắt, mỗi một phiến đều phảng phất tận chứa lực lượng vô tận. Nó hai con ngươi giống như sáng chói tinh thần, thiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng, nó ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng long ngâm vang tận mây xanh, chấn động đến không gian chung quanh cũng hơi run rẩy. Tiếng long ngâm này hình như có một loại ma lực thần kỳ, làm cho phong vân biến sắc, nguyên bản ánh bình minh vừa ló dạng bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Cuồng phong gào thét mà lên, hình thành từng cái vòi rồng nhỏ. Linh cương trong tay Lâm Viên Thương đúng như linh động giao long, trước người múa ra một mảnh kín không kẽ hở thương ảnh. Khi ba người cái kia uy lực tăng cường công kích như mãnh liệt thủy triều giống như cuốn tới lúc, linh cương không chút hoang mang, hét lớn một tiếng, mũi thương điểm nhẹ, tinh chuẩn ngăn cản được mỗi một đạo thế công. Chỉ gặp cái kia lăng lệ đao quang kiếm ảnh cùng giả bảo pháp thuật, tại chạm đến thương ảnh trong nháy mắt, liền bị tan mất hơn phân nửa lực lượng, hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán ở không trung. Hà Đông quân, Hà Du quân cùng giả bảo bọn người bị bất thình lình khí thế cường đại chấn nhiếp, trên mặt tự tin trong nháy mắt ngưng kết, hai chân cũng không tự giác lui về sau mấy bước, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cảnh giác. Linh cương ngạo nghễ mà đứng, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú lên phía trước dừng bước lại lui về phía sau ba người, cao giọng nói, các ngươi đều là nói ta cuồng, hôm nay tại cái này Hà gia ta Đạo Kiếm Tông liền muốn tùy ý tùy tiện, để cho các ngươi hảo hảo kiến thức một phen như thế nào thực lực chân chính. Nói xong, linh cương đột nhiên thôi động hùng hồn thương ý cùng cái kia hoàng cực kinh thế thương hô ứng lẫn nhau. Trong chốc lát, đương theo từng tiếng long ngâm, một thức phá quân ngang nhiên xuất kích, thương mang phảng phất có thể xé rách thương khung lưới dao, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Một thức lưu tinh theo sát phía sau, thương ảnh nhanh như lưu tinh nhảy lên không, lưu lại sáng chói mà chí mạng uy tích. Một thức xuyên vân càng là kinh diễm tuyệt luân, mũi thương tựa như muốn thẳng phá mây xanh, xuyên thủng cửu thiên. Linh cương ba chiêu đều xuất hiện, nó uy như thiên băng địa liệt. Đối diện Hà Du quân, Hà Đông quân, giả bảo ba người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, phảng phất nhìn thấy thế gian tuyệt không có khả năng tồn tại sự vật bình thường. Ba người đều ở trong lòng nghĩ đến, đây là thiên nhân cảnh giới. Cái này rõ ràng là tử phụ cấp bậc chiến lực, linh cương cường thế hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết phạm chủ. Trung quanh một đám trúc cơ người sớm đã cả kinh không ngậm miệng được, trên mặt thần sắc tựa như mắt thấy thế gian hoang đường nhất kỳ cảnh. Trong đám người, Hà gia một người tu sĩ mặt mũi tràn đầy rung động, suy nghĩ tung bay trở lại hơn 10 năm trước, khi đó linh cương bất quá thể hiện ra trúc cơ kỳ ít ỏi chiến lực, trong mắt mọi người bất quá là chưa thức dậy thiên tài. Nhưng hôm nay, hắn lại như hành không xuất thế tiêu dương, quang mang vạn trượng, nó mạnh mẽ thực lực thậm chí áp đảo Hà gia hai vị kia uy danh hiển hách chiến lực mạnh nhất phía trên. Bực này thủy biến, đơn giản chưa từng nghe thấy. Trong lòng mọi người tràn đầy hồ nghi cùng sợ hãi thán phục, âm thầm suy nghĩ cuối cùng là như thế nào tuyệt thế thiên tài. Đến tột cùng tại cái này hơn 10 năm ở giữa đã trải qua như thế nào kỳ ngộ, lại bỏ ra bao nhiêu gian khổ cố gắng, mới có thể thực hiện như vậy lòng trời lở đất vượt qua. Hà Đông quân dẫn đầu kịp phản ứng, trường đao trong tay quét ngang, thân đao nổi lên lạnh thấu xương hàn quang, giống như một đạo tấm lụa hướng phía linh cương lâm viên thương chém tới. Hà Du quân cũng không cam chịu yếu thế, linh kiếm ong long rung động, linh mang hội tụ thành hình kiếm, đúng như lưu tinh cản nguyệt giống như đâm về lâm viên thương. Giả bảo thì hai tay nhanh chóng vũ động pháp quyết, pháp châu đồng bền đứng lên, quay tròn xoay tròn ở giữa, phóng xuất ra từng đạo quang mang, như linh xà giống như bốn lượn quấn quanh hướng Lâm Viên Thương. Keng, 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 tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt. Trong lúc nhất thời, trường đao hàn quang, linh kiếm linh mang cùng pháp châu pháp chú quang mang đàn vào một chỗ. Cùng Lâm Viên Thương va chạm ra chói lọi mà nguy hiểm hỏa hoa, không khí chung quanh đều bị lực lượng cường đại này khuấy động đến vặn vẹo biến hình, tiếng gió gào thét phảng phất là chiến đấu gầm thét, tại bên trong vùng không gian này vang vọng thật lâu. Ba người dáng chống đỡ lấy đón lấy linh cương cái này lăng lệ một thương sau, thể nội khí huyết cuộn cuộn, cuối cùng là rốt cuộc áp chế không nổi thương thế, nhao nhao phốc, một tiếng, ngụm lớn máu tươi phun ra. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, khí tức cũng hỗn loạn không chịu nổi. Lúc này, linh cương thừa cơ mà lên, trong hai con ngươi hiện lên một vòng kiên quyết, trong miệng chợt quát một tiếng, truy hồn đoạt mệnh thương, đi. Thanh âm như hồng chuông đại lữ, vang vọng bốn phía. Chỉ gặp linh cương trong tay Lâm Nguyên thương lắp một cái, mũi thương lóe ra hàn quang u lãnh. Xung quanh thân thương khí lưu phun trào, phát ra làm cho người dùng mình tiếng rít. Hà Du Quân, Hà Đông Quân, Dạ Bảo ba người chỉ gặp thương ảnh lấp lóe, Lâm Nguyên thương ảnh như quỷ mị giống như trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ. Ba người không dám thất lễ, vội vàng thôi vận toàn thân pháp lực, ý đồ tại quanh thân xây lên một đạo kiên cố phòng hộ bình chướng. Nhưng mà, linh cương cái này lăng lệ vô địch công kích thực sự quá mức bá đạo, đầu tiên là một trận phảng phất lưu ly phá toái âm thanh thanh thúy truyền đến, đó là bọn họ pháp lực hộ thuẫn bắt đầu xuất hiện vết rách. Ngay sau đó, pháp thử, thanh âm liên tục vang lên, ba người thân thể rốt cuộc không chịu nổi cỗ này lực trùng kích cường đại, như bị sét đánh giống như hướng về sau bay ngược mà ra, nặng nề mà té ngã trên đất. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy đều là không cách nào tin, thực sự khó mà tiếp nhận chính mình ba người hợp lực, càng như thế không chịu nổi một kích, lại bị linh cương mưa to gió lớn này giống như thế công trong nháy mắt đánh tan. Linh cương sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đã không có chút nào sinh cơ ba người, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, Lâm Nguyên thương trong nháy mắt phân hóa ra ba đạo kim quang tàn ảnh, nhanh như thiểm điện đâm về ba người ngực. Theo rất nhỏ phốc, phốc, phốc. Âm thanh, ba người thân thể hơi chấn động một chút, triệt để không có khí tức, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Linh cương thần sắc bình tĩnh đi hướng Giả Bảo thi thể, đưa tay ở tại trên túi chữ vật nhẹ nhàng một vòng ánh sáng nhạt hiện lên, bất nhiễm trần đạo bảo, nhận chữ vật, linh kiếm cùng các loại pháp bảo liền từng cái rơi vào trong tay của hắn. Linh cương đem những chiến lợi phẩm này thu hồi sau, chậm rãi quay người, hướng phía Tần Tự Như đi đến. Tần Tự Như nhìn xem linh cương từng bước một tới gần, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng bất an, Tần Tự Như bờ môi run rẩy nói ra, "Sư minh, ta thật không có phản bội tông môn, đây chẳng qua là tại lá mặt lá trái thanh âm của hắn mang theo một tia tuyệt vọng cầu thần." Linh cương ở trước mặt hắn đứng vững, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi khả năng không biết ta Đạo Kiếm Tông thông tấn linh bảo là có lưu âm thanh, ảnh lưu niệm công năng a. Ta vốn định hiện tại giết ngươi, bất quá ta vẫn là đem ngươi mang về tông môn, để sư phụ xử trí đi." Tần Tự Như nghe được linh cương lời nói, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tối lui, cả người ngu ngơ tại nguyên chỗ. Trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối tiếc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình hành động đã sớm bị ghi chép đến rõ ràng, bây giờ rảo biện cũng là vô dụng. Chương 196, Hà Gia Tử Phủ 2, chương 196, Hà Gia Tử Phủ 2, linh cương cũng không còn nói nhảm, tụ khí thành lưỡi lao, mấy lần vung khẽ, liền đem Tần Tự Như đan điền khí hải cùng kinh mạch phá toái. A, Tần Tự Như cảm giác được chính mình kinh mạch cùng đan điền khí hải phá toái, cũng không biết là đau đớn hay là hối tiếc, kêu to đi ra, nhưng không có một người có thời gian thương hại hắn. Trước đó chiến đấu thời điểm, linh cương tại trong chốc lát chỗ phóng thích ra bành trướng thương ý, đúng như mãnh liệt thủy triều, lấy bài sơn đảo hải chi thế quét sạch ra. Cái kia hùng hồn lại cương mãnh khí tức, làm cho thân ở thượng dương thành ba người nhạy cảm cảm ứng. Hà Gia hậu viện dựa vào núi, ở cạnh sông, một chỗ trong từ đường, khói xanh lượn lờ, không khí an tĩnh bị một tia vi diệu linh lực ba động lặng yên đánh vỡ. Một vị lão giả giống như từ tuế nguyệt trong ngủ mê chậm rãi thức tỉnh, chậm chậm mở hai mắt ra. Cặp con mắt kia thâm thúy như vực sâu, phản phất dấu vào lấy vô tận tinh thần cùng trước kia phong vân. Người này chính là Hà Gia lão gia chủ Hà Gia Quang, chỉ gặp hắn thân mang thất tinh bảo, trên áo bào tinh mang như ẩn như hiện, giống như cùng mênh mông thương khung có hô ứng. Hắn mặc dù năm hơn lục tuần, khuôn mặt nhưng không thấy mảy may vẻ giàn mua, phong thần tuấn lãng chi khí đập vào mặt, nho nhã khí chất càng là như mưa thuận gió hòa, để cho người ta ở tại trước mặt không khỏi lòng sinh kính trọng cùng thần phục. Chi ý là ai? Ta Hà Gia là ai? Thế mà tại thiên nhân cảnh giới lĩnh ngộ thương ý, mà lại coi pháp lực chi hùng hậu không năm gần đây nhẹ lúc chính mình kém Hà Gia Quang tự lẩm bẩm, thanh âm tuy nhỏ, lại tại cái này yên tĩnh trong từ đường quanh quẩn. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ, thiên phú bực này cùng đột phá tại Hà Gia trong lịch sử cũng có thể xương hiếm thấy. Nói xong, Hà Gia Quang không chần chờ nữa, thân hình nhất chuyển, quanh người hắn linh lực phun trào, chạy như bay, hướng phía hắn cảm giác được địa phương phi nhanh bay đi. Trên đường đi, nơi hắn đi qua không gian phảng phất có chút vặn vẹo, linh lực giống như thủy triều hướng hai bên tách ra. Tốc độ nhanh chóng, chỉ để lại một đạo mơ hồ quang ảnh ở trong không khí dần dần tiêu tán, mà Hà Gia hậu viện lại lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ còn lại cái kia trong từ đường còn lưu lại từng kia từng sợi khí tức của hắn, phảng phất tại nói vừa mới phát sinh rung động một màn. Tại bây giờ tu tiên giới, Hà Gia Quang danh tự có lẽ đã từ từ bị tuế nguyệt phủ bụi, không còn như trước kia như vậy như sấm bên hai, bị đông đảo tân tấn tu tiên giả chỗ biết rõ. Nhưng mà, thời gian quay lại 40 năm, đây chính là một cái làm cả Thượng Dương quận tu tiên giả cũng vì đó rung động tồn tại. Nhớ năm đó, Thượng Dương quận tu tiên gia tộc thế lực phân bố hiện lên cân đối chi thế, mấy nhà lẫn nhau ngăn được, cạnh tranh kịch liệt, ai cũng chưa từng ngờ tới Hà Gia lại đột nhiên bộc khởi. Lúc đó, Hà Gia Quang từ Trung Châu học nghệ trở về đúng như một viên sẹt qua chân trời tuyệt thế lưu tinh, lấy kinh thế hai tộc tiên phú cùng nội tính, tại bẹn bẹn 30 tuổi thịnh niên thời khắc, liền thành công đột phá thiên nhân cảnh giới, trả ta đến đao ý hành động vĩ đại này, trong nháy mắt phá vỡ vốn có thế lực cân bằng. Hà Gia Quang bằng vào sự cao thâm khó lường thực lực, dẫn đầu Hà Gia tại từng tràng tu tiên giữa các gia tộc mình tranh ám đấu bên trong chỗ hết tài năng. Vô luận là tranh đoạt linh mạch mỏ, hay là tại tu tiên bí bảo hiện thế lúc cướp đoạt hôn chiến, hắn đều là lấy một địch nhiều, đánh đâu thắng đó. Tại Hà Giao Quang thực lực cường đại phía dưới, Hà gia tử đệ lực lượng tăng nhiều, gia tộc tài nguyên hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, dần dần đem mặt khác gia tộc xa xa bỏ lại đằng sau, thành tựu cuối cùng bây giờ tại Thượng Dương quận uy danh hiển hách, một nhà độc đại bên trên Dương Hà gia. Linh cương tay treo tại Tần Tự Như phía trên, đầu ngón tay đã chạm đến đối phương quần áo, đang muốn phát lực đem nó bắt về Đạo Kiếm Tông. Đông nhiên, hư không xé rách, thanh âm kia phảng phất đến từ vô tận sâu xa chỗ, uy nghiêm lại băng lãnh, "Du Quân, Đông Quân." Linh cương chấn động mạnh một cái, dương mắt tìm kiếm, lại chỉ có thanh âm kia tại bốn phía ong ong tiếng vọng, không thấy nửa cái bóng người. Thoáng qua, một vị Hà Giao Quang nện bước chân trầm ổn từ trong hư không bước ra, ánh mắt của hắn như điện, trong nháy mắt khóa chặt Linh cương. Linh cương trong lòng run lên, vừa muốn mở miệng, chung quanh người đã nhao nhao kêu lên, "Lão gia chủ, lão gia chủ, là hắn giết gia chủ cùng trưởng lão a." Giả gia giả bảo cũng thảm tao độc thủ, lão gia chủ nhất định phải vì bọn họ báo thù rửa hận. Các loại la lên xen lẫn, trong không khí tràn ngập nồng đậm cừu hận cùng phẫn nộ. Hà Giao Quang lông mày chăm chú vận thành một cái chữ xuyên, trong đôi mắt kinh ngạc, hầu nghi cùng phẫn nộ các loại tâm tình rất phức tạp như điện mang giống như chợt lóe lên. Hắn gắt gao nhìn chăm chú Linh cương, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, thật lâu mới chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh lẽo đến như là băng đao, "Ngươi là ai? Vì sao muốn đến ta Hà gia Dương ai? Còn đối với Du Quân, Đô Quân, cùng giả gia giả bảo thống hạ sát thủ." Linh cương trực diện Hà Giao Quang cái kia phảng phất có thể thấy rõ hết thảy ánh mắt, thấp thỏm trong lòng, nhất thời lại khó mà nắm lấy sâu cạn của đối phương. "Ta chính là Đạo Kiếm Tông đệ tử Linh cương, lần này đến đây, chỉ vì bắt về Đạo Kiếm Tông phản đồ Tần Tự Như." Hắn phạm phải không thể tha thứ tội lớn ngập trời, cái này giả bảo cùng các ngươi Hà gia người không nghe khuyên ngăn, khăng khăng đến đây ngăn cản, vậy ta bất đắc dĩ mới chỉ có thể thống hạ sát thủ. Nguyên bản sắc mặt vẫn còn tồn tại mấy phần ngưng trọng Hà Giao Quang, đợi cái kia Đạo Kiếm Tông ba chữ truyền vào trong hai lúc, thần sắc trong nháy mắt có biến hóa. Tại cái này tiên huyền giới, có cường đại bối cảnh chỗ dựa, mới có thể tại rất nhiều sự vụ bên trong trôi chảy làm việc. Hà Giao Quang sao lại không phải bằng vào tại Trung Châu đại tông môn học tập kinh lịch, thu hoạch được phía sau tông môn duy trì, mới lấy trở về sau nhất thống thượng Dương quận, để thế lực khắp nơi đều là kiêng kỵ ba phần, bán hắn mấy phần chút tình mọn. Giờ phút này, Hà Giao Quang trong lòng đã chắc chắn, trước mắt người này mặc dù có thể lĩnh ngộ thương ý, có thể sở thuộc Đạo Kiếm Tông, chính mình lại nghe cũng không nghe đến, chắc hẳn chỉ là cái bừa bãi vô danh môn phái nhỏ. Nếu là từ cái kia tiếng tăm lừng lẫy một môn hai giáo tam môn tứ tông đi ra nhân vật, chuyện hôm nay có lẽ còn có thể cân nhắc một ít, dĩ hòa vi quý. Nhưng chỉ là Đạo Kiếm Tông, làm sao có thể nhập pháp nhãn của hắn? Đã không cường đại bối cảnh có thể cậy vào, vậy liền không cần lại có chỗ lo lắng. Hà Giao Quang trên thân khí thế dần dần trướng, sát ý tràn ngập ra, hắn thấy, Linh Cương hôm nay đã là chắp cánh khó thoát, chỉ có một con đường chết, mới có thể lắng lại trong lòng của hắn lửa giận, an ủi Hà gia cùng giả gia vong hồn. Hà Giao Quang khỏe miệng hiện lên một vòng khinh thường cười lạnh, "Đạo Kiếm Tông, chưa nghe nói qua. Nơi đây là ta Hà gia địa bàn, ngươi làm việc như vậy, quả thực là không đem ta bên trên Dương Hà gia để vào mắt, dù quân cùng đồng quân, đều là ta Hà gia không thể thiếu trợ thủ đắc lực, giả bảo tại giả gia cũng là trụ cột vững vàng giống như nhân vật, ngươi nói giết liền giết, món nợ máu này, ngươi cho rằng có thể tùy tiện xóa đi. Ngươi trước tiên đem mệnh lưu lại, ta lại đi ngươi tông môn đòi hỏi bồi thường đi chết." Hai chữ này phảng phất kinh lôi chợt vang, sóng âm cuộn. Hà Giao Quang tự tin không gì sánh được, bất quá hắn hoàn toàn chính xác có tự tin vô liếng. Trong chốc lát, chỉ gặp hắn quanh thân pháp lực bành trướng phun trào, như linh xà hội tụ ở hai ngón. Hai ngón kết lại, hàn mang chợt hiện, đúng như tuyệt thế lưỡi dao. Thân hình như điện, mang theo vô tận sát ý hướng phía Linh Cương tấn manh đánh tới, này đôi chỉ thành nhận một đao chi uy, giống như có thể xé rách hư không, làm thiên địa thất sắc. Chương 197, Thiên Nhân Hư Ảnh Chiến Tử Phụ Pháp Tướng, 1, chương 197, Thiên Nhân Hư Ảnh Chiến Tử Phụ Pháp Tướng, 1, nhìn xem Hà Giao Quang biểu tình biến hóa thời điểm, Linh Cương liền biết người trước mắt lên sát tâm. Nắm chặt trong tay Lâm Viên Thương, toàn thân linh lực lặng yên vận chuyển. Hà Giao Quang đột nhiên nổi lên, cũng không có đánh Linh Cương một trở tay không kịp. Keng, một chút, Linh Cương ngăn trở Hà Giao Quang công kích, lúc này, Linh Cương mới phát hiện cái này Hà Giao Quang lại là Tử Phụ hậu kỳ tu vi. Chưa từng nghe nói qua ta Đạo Kiếm Tông. Vậy hôm nay liền để ngươi biết biết ta Đạo Kiếm Tông thực lực. Nói xong, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, phản phất thiên địa sơ khai rung động thanh âm. Linh Cương toàn lực hành động, trong chốc lát, Đạo Cơ Bá Vương Đài đột nhiên phát lực, ở phía sau hắn lại có cảnh tượng kỳ dị hư ảnh hiện hiện. Trên bầu trời, trường thương quang ảnh cùng thái cực đồ án hòa lẫn, trường thương thái cực đồ quang ảnh hay là tương đối ảm đạm, bất quá so với nhạc bằng cử hư ảnh lại sáng lên không ít. Lâm Viên Thương bên trên truyền đến thương ý như sôi trào mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp quét sạch mà ra, chỗ đến, không gian tựa hồ cũng bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Pháp lực mạnh mẽ kia càng là như là thực chất hóa phong bạo, lấy linh cương làm trung tâm, điên cuồng tàn phá bừa bãi ra, chung quanh khí lưu bị quấy đến hỗn loạn không chịu nổi, cắt bay đá chạy, thiên địa biến sắc. Cái kia linh cương, vừa rồi thế mà còn không có dùng toàn bộ thực lực. Đạo Kiếm Tông mạnh như vậy sao? Không hổ là bị Thanh Huyền Tiên Minh định nghĩa là ma tông tông môn. Lão gia chủ cũng không biết được hay không? Một đám Hà gia trúc cơ nhìn xem, trên bầu trời linh cương xì xào bàn tán đạo. Hỗn vọng. Đây hết thảy thanh âm sao có thể trốn qua Hà Giao Quang lỗ tai? Hắn hai mắt trợn trừng, giọng nói như chuông đồng giống như hét lớn. Trong chốc lát, Hà Giao Quang sau lưng bắt đầu thất tinh hình ưu nhiên hiện hiện, từ từ hóa thành bóng người màu tím. Ánh bình minh vừa ló dạng trên bầu trời, như có tinh quang lóe lên một cái, kinh khủng tinh thần chi lực phảng phất thực chất, từng tia từng sợi quanh quẩn quanh thân, tiếp theo hóa thành sáng chói thần mang. Đây là vô sinh thần giáo thất tinh bắt đầu pháp, có thể câu thông chân trời thất tinh, chất chứa đại thần thông vô thượng. Một thanh trường đao xuất hiện tại Hà Giao Quang trên tay, thân đao hàn mang lạnh tấu xương, tựa như muốn uống máu. Tử phủ pháp tướng, lão gia chủ lập tức sợ là muốn trở thành thần thông chân nhân. Không hổ là lão gia chủ vô địch. Tại Hà Gia phủ đệ bên ngoài, Hà Giao Quang cùng linh cương pháp lực không có chút nào tiết chế tàn phá bừa bãi bộc phát, quang mang cùng trùng kích như mãnh liệt thủy triều, hướng về bốn phía quần quần quyết tán. Mà tại Hà Gia cách đó không xa, hai cặp con mắt chăm chú nhìn Hà Gia trên không. Lão Trương, ngươi nói cái này lão Hà là chọc người nào? Con trẻ như vậy một ngày mới, xem xét cũng không phải là loại lương thiện nha. Lão Vương, ta đây nào biết được a? Hà Gia tại Thượng Dương quận hành hành bá đạo, cũng không phải một ngày hai ngày, đắc tội người đoán chừng đếm đều đến không đến. Hai người đang nói, bị gọi Lão Trương người nhìn về phía linh cương, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Suy nghĩ một phen hay là chần chờ mở miệng, bất quá nhìn cái này phục sức, ta cảm thấy người này giống như có điểm giống cái kia Thanh Huyền Tiên Minh nói tới Đạo Kiếm Tông a. Chỉ bất quá Lão Trương đang nói câu nói này lúc, lộ ra có thâm ý khác. Cái gì? Đạo Kiếm Tông đệ tử? Còn tốt lần này giả ra cùng Thanh Huyền Tiên Minh gọi chúng ta đi, chúng ta không có đi à, không phải vậy đây chính là chuyện phiền toái. Chính là, Lão Trương lúc này mở miệng nói Đạo Kiếm Tông bị định nghĩa là ma tông, chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Tên đệ tử này xem xét chính là tâm cao khí ngạo, rất bao che khuyết điểm, trêu chọc tới, sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Hai cái lao đầu, tại cách đó không xa bàn luận xôn xao, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Hà Gia trên không, ngươi xác thực có thực lực, có thể làm cho ta coi trọng. Một chiêu thăm dò đằng sau, Hà Giao Quang khẽ quát một tiếng, bắt đầu thất tinh pháp lập tức vận chuyển, thể nội tinh khí thần trong nháy mắt hợp nhất, một cỗ cường đại lực lượng ở trong kinh mạch lao nhanh. Huyên đình nhạc trì, thất tinh bảo trong gió bay phất phới, phảng phất một tôn ma thần. Theo Hà Giao Quang thể nội linh lực lưu chuyển, bắt đầu thất tinh pháp vận chuyển đến cực hạn, phía sau tử phủ pháp tướng càng thêm ngưng thực. Cái kia tử phủ bên trong, bảy ngôi sao sáng chói chói mắt, tựa như chân thực tinh đấu khảm nạm trong đó, tản mát ra u lam thâm thúy quang mang, đem Hà Giao Quang bao phủ tại một mảnh tinh mang phía dưới. Pháp tướng trong hai con người, đao ý tung hành, phản phất có thể xem thấu thế gian vạn vật sơ hở, luồng khí tức ác liệt kia để không gian chung quanh cũng hơi vặn mèo, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Trong tay thất tinh đao đao ý cuốn quanh, thân đao run rẩy, tựa như cảm nhận được chủ nhân chiến ý, phát ra thanh thúy bù bù. Ầm ầm. Tiếng oanh minh lóe sáng, phản phất thiên địa lôi minh, nương theo giang giác. Giang giác. Tiếng vang, sau lưng pháp tướng trường đao trong tay quang mang đại thịnh, như dao long xuất hải, mang theo vô tận uy thế hướng phía linh cương ra sức bổ tới, đao mang lướt qua, không gian giống như cũng hơi vặn mèo. Linh cương trên mặt túc sát chi ý, hắn tu luyện hoàng cực kinh thế quyết khiến cho quanh thân linh lực bành trướng như nước thủy triều, mãnh liệt không thôi, phảng phất một mảnh vô tận linh lực hải dương ở trong cơ thể hắn gào thét. Trong tay nó lâm viên thương, mũi thương tối tăm thâm thúy, giống như vực sâu vô tận, ẩn ẩn có hàn khí bốc lên, phảng phất có thể đồng kết thế gian hết thảy sinh cơ. Giờ phút này, hắn thương ý tràn ngập ra, dưới chân cũng sinh ra bát quái hư ảnh, không chung như có vô số thương ảnh lấp lóe, mỗi một đạo thương ảnh đều ẩn chứa chí mạng lực lượng, cảm giác gáp bách kia để cho người ta không thở nổi. Phanh. Linh cương tay cầm lâm viên thương, ngạnh sinh sinh chống được Hà Giao Quang pháp tướng một kích này, mà lại pháp tướng này một kích sát thực rất mạnh, để linh cương hổ khẩu đau nhức. Tốt, thoải mái. Linh cương hét lớn một tiếng, cũng không tiếp tục cẩn giấu đỉnh phong thương ý bộc phát, thân hình như điện, hướng phía Hà Giao Quang công tới. Chết cho ta. Chỉ gặp pháp tướng bên trên thất tinh đao lôi cuốn lấy tinh thần chi lực, vạch phá bầu trời, hướng về linh cương chém tới. Một đao này, ẩn chứa bắt đầu thất tinh pháp tinh diệu, ánh đao lướt qua chỗ, không khí bị áp xúc thành thực chất, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy khí lãng màu trắng, hướng về linh cương mãnh liệt đánh tới. Tới tốt lắm. Linh cương lại không chút hoang mang, hắn khẽ quát một tiếng, lâm viên thương trong nháy mắt vũ động, mũi thương vẽ ra trên không trung từng cái bắt quái đồ, linh khí tựa như hóa thành thái cực đồ từ mũi thương phun ra, như là một tấm to lớn hắc bạch lưới lớn, đem Hà Giao Quang đao quang đều ngăn cản. Cả hai tương giao, phát ra một trận chấn thiên động địa tiếng oanh minh, lực trùng kích cường đại hướng bốn phía quyết tán, hà phủ chung quanh kiến trúc tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, mảnh ngói nhao nhao bay lên, vách tường cũng xuất hiện từng tia vết rách. Hà Giao Quang gặp một kích chưa trúng, cũng không nhục trí. Dưới chân hắn bộ pháp biến ảo, thất tinh bộ bứt ra, cả người phảng phất cùng bắt đầu thất tinh phương vị hòa làm một thể, thân ảnh trở nên mờ đi. Trong chốc lát, Hà Giao Quang pháp tướng xuất hiện tại linh cương bên trái, thất tinh đao lần nữa vung ra, lần này đao ý tăng vọt, bảy đạo đao mang như là bảy viên lưu tinh, phân biệt từ khác nhau góc độ hướng phía linh cương đánh tới. Linh cương cảm nhận được đến từ mặt bên uy hiếp, hắn bỗng nhiên quay người, bá vương đài hư ảnh hiện hiện, lâm viên thương quét ngang, trên thân thương quang mang đại thịnh, hoàng cực kinh thế thương toàn lực bộc phát. Hắn lấy thương làm trụ, nhanh chóng xoay tròn, cái tia lâm viên thương trong tay hắn phảng phất hóa thành một đạo hắc bạch âm dương gió xoáy, đem bảy đạo đao mang từng cái xoắn nát. Ở phía dưới hà phủ người bình thường đã sớm bị cái này kinh thế hai tục chiến đấu dọa đến nhau nhau chạy trốn. Chương 197, thiên nhân hư ảnh chiến tử phụ pháp tướng 2. Chương 197, thiên nhân hư ảnh chiến tử phụ pháp tướng 2. Bọn hắn bốn chỗ chạy lang thang, nhưng lại nhịn không được thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng kính sợ. Mà tại Hà phủ cách đó không xa chỗ bí mật, Lao Trương cùng Lao Vương vẫn tại khẩn trương nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này. Cái này Hà Giao Quang bắt đầu thất tinh pháp tướng quả nhiên lợi hại, mỗi một thức đều ẩn chứa tinh thần chi lực, bình thường tiên nhân viên mãn căn bản là khó mà ngăn cản. Lao Trương sợ hãi thán nói. Lao Vương khẽ gật đầu nói, cái kia đạo kiếm tông linh cương tiên nhân cảnh giới đạo cơ hư ảnh cũng không chút thua kém, hắn thương y đã đạt đến đỉnh phong, đối với thương pháp khống chế càng là tinh diệu tuyệt luân, Hà Giao Quang muốn thủ thắng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, cái này Đạo Kiếm Tông thật sự là không thể khinh thường a.
Đúng vậy a. Tuổi còn trẻ, liền đúc thành đạo cơ hư ảnh, còn ngộ được đỉnh phong thương ý, hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau vẫn còn tiếp tục, có thể trên bầu trời chiến đấu cũng càng kịch liệt. Hà Giao Quang quyết định sử xuất Thất Tinh Đao pháp tuyệt chiêu. Hà Giao Quang hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể điên cuồng hướng lấy Thất Tinh Đao dũng mãnh lao tới, pháp tướng cùng Thất Tinh Đao quang mang trong nháy mắt tăng vọt, cơ hồ đem toàn bộ bầu trời đều chiếu rọi thành một mảnh màu tím. Hà Giao Quang một tay cầm đao, giơ lên cao cao, trong miệng nói lẩm bẩm, theo hắn chú ngữ âm thanh, trên bầu trời bắt đầu Thất Tinh phảng phất nhận lấy triệu hoán, có bảy đạo tráng kiện tinh quang từ trên trời giáng xuống, liên tiếp đến Thất Tinh Đao phía trên. Thất Tinh tinh diệu, diệt thế một đao. Hà Giao Quang hét lớn một tiếng, sau đó hướng phía linh cương bỗng nhiên đánh xuống. Một đao này, hội tụ bắt đầu Thất Tinh tinh thần chi lực, uy lực của nó đủ để bổ ra một ngọn núi. Đao mang những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra từng đạo vết nứt màu đen, phản phất là thế giới vết thương. Linh Cương sắc mặt nghiêm trọng, hắn biết một đao này lợi hại, bất quá mình không thể lui. Linh Cương hai chân vững vàng đứng trên không trung, đem Hoàng Cực Kinh Thế quyết vận chuyển tới cực hạn, toàn thân linh lực đều rót vào Lâm Viên Thương bên trong. Hét lớn một tiếng, Hoàng Cực Kinh Thế, một thương hỗn nguyên. Lâm Viên Thương phát ra một trận cao vút vụ vụ âm thanh, trên thân thương hắc bạch kim tam sắc quang mang sáng lên. Hắc bạch chi sắc tạo ra thái cực đồ, không ngừng mà vặn mèo, vài trướng, kim quang hiện hiện cuối cùng tạo thành một đầu to lớn màu vàng giao long. Dương Anh múa vút hướng về Hà Giao Quang đào quang đánh tới. Phanh! Cả hai va chạm lần nữa, lần này tiếng oanh minh so trước đó càng thêm vang dội, không trung nổi lên trận trận pháp lực gợn sóng, toàn bộ thượng dương quận đều phảng phất bị nguồn lực lượng này rung chuyển. Trên bầu trời kim tử quang mang bắn ra bốn phía, đâm vào người mắt mở không ra. Tại quang mang kia trung tâm, Hà Giao Quang cùng Linh Cương thân ảnh như ẩn như hiện, bọn hắn đều đang toàn lực thi triển lực lượng của mình, ý đồ áp chế đối phương. Hà Giao Quang hai tay pháp lực lưu động bên dưới đã nổi gân xanh, hắn cắn răng kiên trì, đem thể nội tất cả linh lực đều chút xuống tại trên một đao này. Linh Cương thì là sắc mặt từng đỏ, linh lực của hắn cũng đang nhanh chóng tiêu hao, nhưng hắn ánh mắt ý nguyên tự tin, gắt gao chống đỡ Hà Giao Quang công kích. Theo thời gian trôi qua, hai người linh lực đều tại dần dần tiêu hao. Hà Giao Quang cái chán tràn đầy mồ hôi, hô hấp của hắn cũng biến thành dồn dập lên. Thất Tinh Đao Quang mang bắt đầu có chút tạm đạm, mà hắn tử phụ pháp tướng cũng không còn giống trước đó như vậy rõ ràng. Linh Cương cũng không dễ dàng, đạo bào của hắn đã bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt có chút trắng bệnh. Bất quá Lâm Viên Thương bên trên màu vàng giao long ngưng tụ không tan, hai người đều không có ý lùi bước. Hà Giao Quang thầm nghĩ lấy. Hà gia tại Thượng Dương quận địa vị không có khả năng bị dung chuyển, hắn nhất định phải đem khiêu khích Hà gia người chém ở dưới đao. Mà Linh Cương nhất định phải mang đi Tần Tự Như về Đạo Kiếm Tông bị trừng phạt. Linh Cương biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, khóe miệng của hắn câu lên một vòng mang theo trào phúng độ cong, nhìn về phía trước mắt Hà Giao Quang, thanh âm bình tĩnh nhưng lại phảng phất mang theo từng tia xuyên thấu lòng người lực lượng. Ngươi cũng là lão nhân, không được thì không được thôi. Không cần thiết đau khổ trèo trống, nếu không cho ngươi một khắc đồng hồ chậm rãi tử phụ đánh không lại thiên nhân cũng không mất mặt, thiên tài cũng có khoảng cách. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, trong không khí bầu không khí đột nhiên siết chặt. Hà Giao Quang nghe Linh Cương cái kia tràn đầy lời giễu cợt, chỉ cảm thấy một cỗ lửa vô danh tại trong lồng ngực cháy hừng hực, khí tức trong nháy mắt hỗn loạn. Hắn trợn mắt nhìn, vừa muốn mở miệng phản bác, ngươi nhưng mà, nói chưa lối ra, ba động tâm tình đã khiến cho hắn lộ ra sơ hở. Linh Cương một mực tại âm thầm lưu ý Hà Giao Quang nhất cử nhất động, gặp nó bị lửa giận choáng váng đầu óc, mừng rỡ trong lòng, thầm nghĩ cơ hội tới. Hắn không chút do dự, đột nhiên tiến lên trước một bước, dáng người như báo săn mạnh mẽ nhanh nhẹn. Thể nội linh lực sôi trào mãnh liệt hướng trong tay Lâm Nguyên Thương trào lên mà đi. Thân thương rung động kịch liệt, phát ra trận trận bù bù, dường như tại hưng phấn mà gào thét. Mũi thương lóe ra hàn quang u lãnh, phá toái hư không, giống như một đạo tia chớp màu đen, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đâm về Hà Giao Quang. Mũi thương những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị xé nứt ra từng đạo nhỏ xíu vết rách, không khí bị đè ép đến phát ra tê tê tiếng vang. Linh Cương tốc độ cực nhanh, thân ảnh của hắn trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, phảng phất có vô số cái linh cương tại đồng thời tiến công. Hà Giao Quang ý đồ dùng Thất Tinh Bộ đến tránh né, nhưng Linh Cương tốc độ quá nhanh, trên người hắn vẫn là bị Lâm Nguyên Thương quẹt làm bị thương mấy đạo lỗ hổng. Máu tươi rỉ ra, mỗi một đạo vết thương đều truyền đến nhói nhói cảm giác, nhưng Hà Giao Quang cố nén đau đớn, hắn biết giờ phút này không thể có mảy may thư giãn. Hà Giao Quang biết rõ tiếp tục như vậy thua không nghi ngờ. Hắn cố nén đau xót, ổn định lại tâm thần, ý đồ tìm kiếm Linh Cương sơ hở. Rốt cục, tại Linh Cương một lần tiến công đằng sau, hắn phát hiện Linh Cương tại thu thương trong nháy mắt sẽ có một tia dừng lại. Đây là một cái cực kỳ nhỏ bé sơ hở, nhưng đối với Hà Giao Quang tới nói, lại là một cái cơ hội. Hắn nhắm ngay thời cơ, pháp tướng tay cầm Thất Tinh đao toàn lực vung lên, một đạo ngưng tụ hắn đại bộ phận pháp tướng chi lực đao mang hướng phía Linh Cương chém tới. Đạo này đao mang mặc dù không có trước đó chiêu kia Thất Tinh tinh diệu, diệt thế một đao cường đại như vậy, nhưng cũng không thể khinh thường. Linh Cương phát giác được nguy hiểm, muốn tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Hắn chỉ có thể đem Lâm Viên Thương đưa ngang trước người, dùng thương thân để ngăn cản đạo này đao mang. Đốt! Đao mang đánh trúng Lâm Viên Thương, phát ra một trận tiếng vang lanh lảnh. Linh Cương cũng bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thừa dịp Linh Cương bị tạm thời đánh lui, Hà Giao Quang chờ đúng thời cơ, cấp tốc từ trong túi chứa vật lấy ra một viên tản ra u quang đan dược, không chút do dự nuốt vào trong miệng. Đan dược vào bụng, phản phất một cỗ ôn nhuận dòng nước gấm trong nháy mắt tản ra, trên thân những cái kia giữ tận thương thế lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại, nguyên bản cản trở linh khí cũng dần dần thông thuận ở trong kinh mạch vận hành, giống như khô cạn dòng suối trùng hoạch sinh cơ. Gặp tình hình này, Linh Cương ánh mắt run lên, vung tay lên, lấy ra một vũng linh tuyển kia tại lòng bàn tay lóe ra quang mang. Hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, khí tức quanh người trong nháy mắt tăng gọn. Ngay sau đó, hắn thủ pháp biến hóa, mấy tấm phụ lục như linh xà giống như từ ống tay áo bay ra, thẳng vào mây xanh. Trong chốc lát, bầu trời mây đen dày đặc, lôi điện đan xen, chính là Lâm Huyền Tĩnh trước khi đi tặng cho linh cương trung cấp phụ lục. 4 tấm phụ lục, 1 tấm ngũ lôi phụ, 1 tấm thần hành phụ, 1 tấm mất tâm phụ, 1 tấm định thân phụ. Chương 198, phụ lục mạnh như vậy, sư phụ làm sao không sớm một chút cho ta? Chương 198, phụ lục mạnh như vậy, sư phụ làm sao không sớm một chút cho ta? 2 tấm phụ lục trên không trung xẹt qua không thể xem xét quy tích, phản phất hóa chặt Hà Giao Quang linh hồn cùng nhục thể bình thường. Hà Giao Quang chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đánh tới, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, hai mắt trở nên vô thần trống rỗng. Một tấm bùa chú hóa thành thanh quang phi nhập linh cương trong thân thể. Một tấm bùa chú phía trên lôi quang lấp lóe, bay về phía không trung như muốn đem vùng không gian này đều vỡ ra đến. Cùng lúc đó, trong bầu trời cấp tốc ngưng tụ lôi điện hội tụ phản phất bị chọc giận ngân rồng, bay múa sau một hóa năm, năm con rồng nhỏ mang theo hủy diệt hết thể khí thế ầm vang đánh xuống. Lôi quang chói mắt phía dưới, hai mắt thất thần Hà Giao Quang căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. A! Chỉ nghe một tiếng hét thảm, thân thể của hắn liền bị lôi điện triệt để bao phủ. Đợi quang mang tan đi, chỉ gặp Hà Giao Quang toàn thân cháy đen, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, quanh thân quần áo đã hóa thành than cốc, từng sợi khói đen từ trên người hắn lượn lờ dâng lên, sinh tử chưa biết. Linh Cương mở to hai mắt nhìn, đứng chết trận tại chỗ, nhìn qua trước mắt cái kia chói lọi mà rung động chẳng cảnh, miệng há đến có thể nhét xuống một viên trứng vịt. Trong lòng âm thầm đoán thầm, sư phụ cho phụ lục này là cái gì, nghịch thiên đồ chơi. Cương đại như vậy, vậy ta trước đó đã sinh đã tử tránh không được trò cười. Trên lệch này cũng quá lớn đi. Lao gia chủ, Lao gia chủ. Từng tiếng bi thương la lên, vạch phá ngưng trọng không khí. Hà gia trúc cơ các tu sĩ lòng nóng như lửa đốt, hóa thành mấy đạo lưu quang bay tới Hà Giao Quang bên cạnh. Khục, khục, khục. Hà Giao Quang sắc mặt trắng bệch lại dáng chống đỡ lấy ngồi dậy. Các ngươi gọi hồn a? Ta còn không có dễ dàng chết như vậy. Tại vừa rồi cái kia nguy cơ tứ phía trong nháy mắt, Hà Giao Quang lúc đầu phản phất tượng gỗ giống như ngây người tại chỗ. Linh cương trong tay mấy tấm phụ lục đã lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí tức kiên quyết rơi xuống. Ngay tại cái kia lôi điện khó khăn lắm tiếp xúc đến Hà Giao Quang làn da thời khắc, nói nói để hắn hai tròng mắt trống rỗng đột nhiên khôi phục thanh minh, ý thức trong nháy mắt trở về. Sống còn thời điểm, trong cơ thể hắn tử phủ pháp tướng quang mang đại thịnh, hùng hồn pháp lực như lao nhanh giang hà, theo lấy tâm ý của hắn cấp tốc kèm ở dưới da. Trong chốc lát, một tầng tử quang lưu chuyển, không thể phá vỡ hộ thuẫn thành hình, đem hắn cả người bao phủ trong đó, thành công chống cự cái kia đủ để cho phổ thông tử phủ cường giả hình thần câu diện, nuốt hận tây bắc khủng bố phụ lục chi lực. Hà Giao Quang ngước mắt nhìn về phía đối diện Linh Cương, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Đạo Kiếm Tông người thực lực quả thực mạnh mẽ, cùng Trung Châu Đại Tông môn đệ tử chân truyền khách quan cũng không hoàng nhiều để, như muốn chém giết báo thù tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cái này Đạo Kiếm Tông, mặc dù thanh danh không hiện, có thể đệ tử này thực lực không thấp. Sơ ý một chút, toàn bộ Hà gia đều muốn chôn cùng, không cần thiết bước lên nguy hiểm như vậy. Gia tộc mình hai đại thiên nhân cao thủ cũng chết tại Linh Cương trên tay, đối với giả gia cũng có thể đã thông báo đi. Thật lâu, Hà Giao Quang cuối cùng là bất đắc dĩ mở miệng, vị này Đạo Kiếm Tông đệ tử, ngươi đi đi. Ta Hà gia quyết ý rời khỏi, không tham dự nữa ngươi truy nã Đạo Kiếm Tông phản đồ sự tình. Lời nói tại cái này ngưng trọng trong không khí vang vọng thật lâu. Linh Cương còn tại mộng bức trạng thái, muốn biết phụ lục chân thực lực tổn thương. Trong hai truyền vào Hà Giao Quang cái kia nhận thua lời nói, trong chốc lát nổi giận đùng đùng, trong hai con ngươi phảng phất có thực chất hỏa diễm phun ra ngoài. Ngươi nói cái gì không đánh? Linh Cương tức giận mắng to, thanh âm kia như quần quần lôi đình, chấn động đến bốn phía không khí đều ông ông tắc hưởng. Ta mẹ nó hao hết thiên tân bạc khổ, uống xong linh tuyển, thi triển phụ lục, ngươi lại như vậy trò đùa, nói ngưng chiến liền ngưng chiến. Nói không đánh sẽ không đánh, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Lao tặc, để mạng lại. Lời nói chưa dứt, linh cương thể nội linh lực như sôi trào mãnh liệt biến động, không bị khống chế khuấy động cuộn cuộn, cả người tản mát ra một cỗ khí tức bá đạo, rất có một trận chiến đến cùng kiên quyết chi thế. Hà Giao Quang nhìn qua trước mắt cái này hăng hái, không chịu từ bỏ ý đồ linh cương, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Đành phải hướng phía cái kia ẩn nấp tại chỗ tối phương hướng cao giọng la lên, "Lão Vương, lão Trương, các ngươi chớ có lại quanh tay đứng nhìn. Các ngươi nhưng chớ có quên, chúng ta Thượng Dương quận từ trước đến nay đồng khí liên chi, vinh nhục cùng hưởng, nếu như hôm nay ta thật ở chỗ này gặp bất chắc, ta coi như dùng hết chút sức lực cuối cùng, cũng muốn đem bọn ngươi gia tộc hậu bối tàn sát hầu như không còn." Như thế uy hiếp ngữ điệu vừa ra, cái kia một mực tiềm ẩn trong bóng tối hai vị lão giả rốt cục có động tĩnh. Đầu tiên là lão Vương thân ảnh chậm rãi hiện hiện, hắn khẽ lắc đầu, thở dài, "Lão hạ, ngươi hỏa khí này tại sao to lớn như thế?" Ngay sau đó, lão Trương cũng như quỷ mị giống như hiện thần, trên mặt mang bộ kia mang tính tiêu chí phong khinh vân đạm dáng tươi cười, nhẹ nhàng nói ra, "Đúng vậy à, lão hạ, bất quá là một cọng lông đầu nhỏ bối, làm gì cùng hắn tức giận, nổi giận lớn như vậy đâu." Nhưng mà, bọn hắn nhìn như nhẹ nhõm lời nói phía sau, nhưng cũng ẩn ẩn lộ ra một tia đối với Hà Giao Quang uy hiếp lo lắng cùng ngưng trọng. Linh Cương con mắt chăm chú khóa lại cái kia chậm rãi xuất hiện hai vị lão giả, tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng, còi báo động trong đầu điên cuồng rung động. Vừa rồi chiến đấu thời khắc, chính mình lại hoàn toàn chưa từng phát giác được hai người này tồn tại, mà Hà Giao Quang lại có thể có cảm ứng, bực này trên lệch để Linh Cương trong lòng cảm giác nặng nề. Từ bọn hắn trong đôi câu vài lời, Linh Cương đã rõ ràng, cái này hai lão đầu tuyệt không phải hạng người bình thường. Thực lực nhất định là cùng Hà Giao Quang không kém bao nhiêu. Thời khắc này Linh Cương giống như đưa thân vào hổ lang vây quanh chi cảnh, tự cố vô thân. Nguyên bản một buồn lửa giận dù chưa hoàn toàn dập tắt, nhưng cũng không thể không bị bất thình lình biến số cương ép áp chế, đại não cấp tốc vận chuyển, suy tư cách đối phó. Cái này ba cái lao giả, không tốt lắm thu thập, sư phụ nói qua giữ lại Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt ngay tại Linh Cương tại tâm đáy khổ sở suy nghĩ ứng đối thượng sách thời điểm, Lão Vương cùng Lão Trương ánh mắt đồng thời nhìn về phía hắn. Lão Vương trước tiên mở miệng, thanh âm bình thản lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, vị tiểu hữu này, chúng ta biết rõ ngươi tất nhiên còn có lưu chuẩn bị ở sau chưa từng thi triển, có thể ngươi cho dù bản lĩnh cao cường, muốn lấy lực lượng một người đối kháng chúng ta ba cái lao đầu tử, sợ cũng khó mà chiếm được thượng phong, không bằng như vậy đem việc này bỏ qua lắng lại, chúng ta để Lão Hà Bất truy cứu ngươi giết chết Hà Du Quân, Hà Đồng Quân sự tình. Ngươi mang đi ngươi Đạo Kiếm Tông phản đồ, chúng ta cũng không còn khó xử, thả ngươi bình yên rời đi, ý của ngươi như nào? Nhìn xem hai người tỏ thái độ, Hà Giao Quang truyền âm nói: Lão Trương, Lão Vương, các ngươi vì sao không giúp ta giữ hắn lại? Lão Hà chúng ta cũng là vì ngươi tốt, nếu là hắn còn có phụ lục pháp bảo, tại ba người chúng ta trong tay rời khỏi, vậy liền thật sự là không chết không thôi. Mà lại chúng ta vừa rồi quan chiến, hắn cùng ngươi pháp lực đối bính cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, phải biết hắn mới thiên nhân hậu kỳ à? Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, lại nói thiên nhân cao thủ, các ngươi Hà gia cũng là có. Không cần thiết vì cái ý này khí chi tranh. Linh Cương nghe hai vị lão giả lời nói, trong lòng âm thầm cân nhắc. Trong tay mình mặc dù nắm giữ rất nhiều phù lục cùng pháp bảo, nhưng mà đối mặt ba vị này thực lực mạnh mẽ lão giả, chính mình lấy một địch ba phần thắng thực sự xa vời. Chương 198, phù lục mạnh như vậy, sư phụ làm sao không sớm một chút cho ta? 2, chương 198, phù lục mạnh như vậy, sư phụ làm sao không sớm một chút cho ta? 2, huống hồ, nếu là tiếp tục rằng co nữa, vạn nhất Tần Tự Như tại trong lúc bối rối đem Đạo Kiếm Tông bí mật tiết lộ, vậy nhưng thật sự là hối tiếc không kịp, tổn thất quá mức thảm trọng. Nghĩ đến đây, Linh Cương chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ, đã như vậy, ba vị kia, ta liền xin cáo từ trước. Nói xong, Linh Cương cảnh giác liếc nhìn ba người một chút, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía Tần Tự Như vị trí nhìn lại, chuẩn bị mang theo Tần Tự Như cấp tốc rời đi chỗ thị phi này. Đúng vào lúc này, Tần Tự Như tựa như biết mình hạ tràng, lòng nóng như lửa đốt, cao giọng la lên, ba vị tiền bối, trong tay hắn nắm giữ ta nhận chữ vật, còn có cái kia vô cùng chân quý tử hoàng cấp bậc pháp bảo, hắn dùng trường thương cũng là vật phi phàm a. Tần Tự Như mưu toan mượn ba vị lão giả chi thủ vì thu hoạch được một chút hy vọng sống, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng. Linh Cương trên thân đến tột cùng ẩn nấp lấy bao nhiêu kỳ chân dị bảo, Lão Vương cùng Lão Trương là không được biết. Nhưng tại vừa rồi quan chiến Hà Giao Quan cùng Linh Cương trong quá trình, Lão Trương cùng Lão Vương liền bén nhạy phát giác được, Linh Cương trong tay nắm chắc trường thương tuyệt không phải vật tầm thường. Nó thân thương ẩn ẩn tán phát quang mang, giống như ẩn chứa lực lượng vô tận, mỗi một lần huy động đều phảng phất có thể phá toái hư không, làm cho chung quanh linh lực cũng vì đó rung động. Cái kia đặc biệt mũi thương tạo hình, giống như trong đêm tối hàn tinh, để lộ ra một cỗ làm cho người sợ hãi khí tức bén nhọn. Bất quá, hai người thân là lão giang hồ cũng minh bạch, có thể có thực lực này thiên phú nhân thân bên trên bảo bối sao lại đơn giản. Vạn nhất có cái người hộ đạo, vậy bọn hắn ba cái lão già đều muốn nằm tại chỗ này. Cho nên lão Trương nghe Tần Tự Như lời nói, lập tức chau mày, trên mặt hiện lên một tia không vui, khẽ quát một tiếng, ồn ào. Ngoài miệng nói, tiền tài cố nhiên động nhân tâm, nhưng chúng ta sau lưng lưng đeo gia tộc danh dự, làm việc tự có chuẩn tắc, sao lại như ngươi bực này tán tu giống như không có chút nào danh giới cuối cùng, vì một chút bảo vật liền không từ thủ đoạn. Lập tức lòng bàn tay lật qua lật lại, một cỗ hùng hồn trưởng lực như mãnh liệt thủy triều, hướng phía Tần Tự Như tấn mãnh bổ tới, Tần Tự Như trực tiếp ngất đi. Lão Vương bàn tay lớn vồ một cái, Tần Tự Như liền bị Lão Vương ném ở Linh Cương trước mặt. Ba vị, sau này không gặp lại. Linh Cương cho dù mắt thấy ba người như vậy tỏ thái độ, trong lòng cảnh giác cũng như căng cứng chi dây, không có chút nào thư giãn. Hắn một thanh bắt Tần Tự Như, quanh thân linh lực phun trào, đem tự thân phòng ngự tăng lên đến cực hạn, sau đó như mũi tên rời cùng, hướng phía Đại Tần Đế quốc phương hướng cực bay mà đi. Thật nhanh. Hắn tốc độ phi hành làm sao nhanh như vậy? Chúng ta thế mà đuổi không kịp, hắn còn mang theo một người. Chỉ gặp Linh Cương thân ảnh ở chân trời xẹt qua một đạo lưu quang, một chút liền tan biến tại đám người trong tầm mắt. Nhìn qua Linh Cương đi xa cho đến không thấy tung tích, Lão Vương, Lão Trương cùng Hà Giao Quang trong mắt ba người vẻ đề phòng thật lâu không có khả năng tiêu tán. Hà Giao Quang thở một hơi dài nhẹ nhõm, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắm chát, âm thầm suy nghĩ lần này coi là thật gặp phải thay bay bạ gió. Lão Vương, Lão Trương, Lão Hà ngươi xử lý đi, chúng ta liền đi trước. Linh Cương ngón tay như kìm sắt giống như gắt gao chế trụ Tần Tự Như bà bay, thần sắc lạnh lùng mà kiên nghị, dưới chân Lâm Viên Thương phảng phất linh động giao long, tại mênh mông trên bầu trời nhanh như điện chớp phi hành. Tiếng gió gào thét như mãnh liệt sóng dữ, không ngừng rót vào trong tai, như muốn đem hết thảy thanh âm đều bao phủ. May mắn được trước đây linh truyền tầm bổ, Linh Cương thể nội pháp lực phảng phất vô tận ung dương, hùng hồn lại tràn đầy, mênh mông lực lượng như mãnh liệt sóng lớn, từng cơn sóng liên tiếp mà phun trào. Chính là ỷ vào cái này pháp lực mạnh mẽ, cả người hắn hóa thành một đạo chói mắt lưu quang, lấy duệ không thể đỡ chi thế phá vỡ cái kia vô ngần trời cao, như mũi tên rời cùng hướng phía Đại Tần Đế quốc phương hướng tấn mãnh lao vùn vụt. Đợi rốt cục tiến vào Đại Tần Đế quốc cương vực, Linh Cương mới dần dần tu liễm, tốc độ cũng từng bước chậm dần. Cái này thần hành phụ, thật sự là dùng tốt, cũng không biết sư phụ nơi nào còn có không có cái này, Tần Tự Như nhất định phải lập tức mang về tông môn, để sư phụ biết Đạo Kiếm Tông phản đồ nói thầm xong, Linh Cương mang theo khí thế một đi không trở lại, hướng phía Đạo Kiếm Tông nơi ở mau chóng bay đi, sau lưng chỉ để lại một vòng nhàn nhạt quang ảnh, chứng minh hắn từng tới. Đại Tần vị thủy thành trong giáo trưởng, Hàn An Tín, ra các khẩu minh, quét ra bọn người dáng người thẳng tắp, uy phong lẫm liệt đứng tại trên đài cao, Hàn An Tín âm thanh vang dội kia phảng phất hồng trung đại lữ, vang vọng tứ phương, chúng tướng sĩ nghe lệnh, toàn quân bày trận. Trong chốc lát, nguyên bản hơi có vẻ lỏng lẻo Tần quốc đại quân cấp tốc hưởng ứng, như là một máy tinh vi không gì sánh được cô máy chiến tranh bắt đầu vận chuyển. Các binh sĩ y theo tung bay chiến kỳ chỉ thị, ngay ngắn trật tự điều chỉnh vị trí của mình. Từng cái phương trận chặt chẽ dính liền, thuẫn bài thủ ở hàng phía trước vững vàng đứng lặng, như là một mặt kiên cố tường đồng vách sắt, trường thương binh sau đó đỉnh thương mà đứng, mũi thương lóe ra hàn mang, giống như một mảnh rừng sắt thép. Cung tiễn thủ thì tại hậu phương kiểm tra dây cung mũi tên, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, liền có thể vạn tên cùng bắn. Đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, trong không khí tràn ngập khẩn trương mà khí tức túc sát. Chư vị tướng sĩ, chúng ta thủ thành trước đây một mực thủ vương không ra, dùng khỏe ứng mệnh. Hiện nay, Nhạc Bằng cử tướng quân đã đánh tan Chu Bình 300. Không 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 đại quân, thủ binh mười mấy vạn người. Đại trưởng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực sống lâu dưới người hiện tại hai bên dãy núi tướng sĩ đều là đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, vận sức chờ phát động. Chỉ đợi hôm nay chúng ta có thể tại chính diện xông phá cả nguyên đại quân phòng tuyến, liền có thể thẳng đến giả tự đạo phản tặc này, tiếp theo làm đầu vương báo thủ, chỉ huy bắc phạt. Hàn An Tín cái kia băng lãnh lại cao ngạo tiếng nói giống như lạnh thấu xương hàn phong, xuyên thấu mỗi một hẻo lánh. Nói xong, sau người nó đám binh sĩ cùng kêu lên hô to, tướng quân Uy Vũ, đại tần Uy Vũ, giết, giết, giết. Các tướng sĩ cái kia chấn tiên động địa tiếng hò hét vang tận mây xanh, quanh quẩn tại toàn bộ vị thủy thành trên không. Theo chỉ lệnh hạ đạt, các loại đinh đinh ken ken thanh âm vang lên. Kéo kẹt, nặng nghề cửa thành chậm rãi mở ra, hàng ngàn hàng vạn binh sĩ giống như thủy triều cấp tốc tại vị thủy thành bên dưới tập kết. Mà một loạt này động tác, không chút huyền niệm mà rơi vào giả tự đạo một phương trong tầm mắt. Trên cổng thành, Hàn An Tín ngẩng đầu đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú phương xa cả nguyên đại quân doanh địa, trong ánh mắt để lộ ra một tia kiên quyết cùng tự tin. Bạch Thiết Y Lì phát hiện trước nhất đại tần đế quốc binh sĩ ra khỏi thành tình huống. Bạch Thiết Y Lì giống như một đạo tật phong, tại trong doanh địa phi tốc xuyên thẳng qua. Hắn sát mặt nghiêm trọng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, nhưng cũng không để ý tới lau mày may. Chỉ vì hắn vừa mới phát hiện một cái cực kỳ kinh người tình huống, đại tần đế quốc binh sĩ ra khỏi thành. Bạch Thiết Y Lì lòng nóng như lửa đốt, dưới chân bộ pháp càng gấp rút, trực tiếp hướng phía chủ soái doanh trướng chạy đi. Giả tướng quân, cái kia đại tần đế quốc Hàn An Tín để đại quân ra khỏi thành bảy trận, tựa như muốn cùng ta quân quyết nhất tử chiến. Bạch Thiết Y Lì xông vào doanh trướng, thanh âm mang theo vài phần thở dốc cùng lo lắng. Cái gì? Đại quân ra khỏi thành? Giả tự đạo nguyên bản chính hướng về phía xa bàn trầm tư, nghe nói như thế, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó liền bị cuồng hỉ thay thế. Tốt, tốt, tốt. Hắn nhịn không được đứng dậy, hai tay ngay cả đập đùi, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Chương 199, vị thủy thành chi chiến, 1, chương 199, vị thủy thành chi chiến, 1, tại giả tự đạo trong mắt, cái này Hàn An Tín ra khỏi thành khiêu chiến, đơn giản chính là cơ hội trời cho. Tuy nói cái kia Hàn An Tín tại gần đây vị thủy thành thủ thành chi chiến mà biểu hiện xuất sắc, nhưng hắn cuối cùng bất quá là cái mới ra đời người, có chút chiến tích cũng không biết chính mình là ai. Giả tự đạo cũng không có ngờ tới, cái này nho nhỏ vị thủy thành, dường như một cái vực sâu không đáy, đã thôn phệ cả nguyên đế quốc 80. Không 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 binh sĩ tươi sống sinh mệnh, để hắn lâm vào rằng co cùng bị động, Chu Bình mặt kia hôm qua dùng bổ câu đưa tin, đã muốn bắt lại Lạc Thủy thành. Mà bây giờ, Hàn An Tín tại lấy được một chút ưu thế sau, thế mà mưu toan ra khỏi thành cùng mình đại quân cứng đối cứng, tại giả tự đạo xem ra, đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Giả tự đạo tại trong doanh trướng đi qua đi lại, trong đầu cấp tốc lặp đi lặp lại suy nghĩ Hàn An Tín an bài như thế có hay không bấy dập. Giả tự đạo có chút nheo lại hai con ngươi, nhìn chăm chú ngoài doanh trướng Chu Bình đại quân phương hướng, cũng không quay đầu lại hỏi, Bạch Thiết Y Lì, cái kia bị thủy thành đi ra đại quân có bao nhiêu người? Bạch Thiết Y Lì vội vàng tiến lên một bước, trong giọng nói mang theo một tia do dự, về giả tướng quân, vị thủy thành bên dưới đại quân thô sơ giản lược tính ra, giống như có 10 vạn người. Thì ra là thế, xem ra hẳn là đại tần đế quốc trợ giúp tới. Đáng tiếc, các ngươi trợ giúp tới, ta cả nguyên đế quốc trợ giúp cũng tới. Giả tự đạo tự lẩm bẩm, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết cùng ngoan lệ. Hắn biết do trận đại chiến này mấu chốt thắng bại có lẽ sắp tại lúc này công bố, song phương đều đang không ngừng đầu nhập lực lượng, liền xem ai có thể tại mấu chốt này một trận chiến đánh ra chiến thắng một kích. Loại này đại quân đoàn tác chiến, liền xem ai năng lực chỉ huy càng hơn một bậc. Truyền lệnh xuống, để đại quân bày trận, thông báo tiếp tiên võ đội, phối hợp đại quân hành động. Giả tự đạo cất cao giọng, trong thanh âm lộ ra khó được uy nghiêm. Là, giả tướng quân. Bạch Thiết Y Lì lĩnh mệnh sau, cấp tốc quay người rời đi, bước chân vội vàng, thân ảnh rất nhanh biến mất tại doanh trướng bên ngoài, tìm tới các vị tướng lĩnh truyền đạt mệnh lệnh. Giả tự đạo thì thần sắc vội vàng, bước chân vội vàng một thân một mình bước vào một chỗ đặc biệt lớn trong doanh trướng. Trong doanh trướng, Trần Lão, Dương Anh, Trương Thành cùng Lý Đán chính hoặc ngồi hoặc đứng, thần sắc khác nhau. Giả tự đạo không người thi lễ, ngựa khí ngưng trọng, Trần Lão, Dương Lão, Trương Lão, Lý Lão, lại tần đế quốc vị thủy thành đại quân đã toàn quân xuất kích, lúc nào tới thế rào rạt, thế cục nguy cấp bát phần, còn xin bốn vị tiền bối giúp ta một chút sức lực. Trần Lão có chút ngẩng đầu, ánh mắt tại giả tự đạo trên thân dò xét một lát, chậm rãi mở miệng, tốt, không có vấn đề. Chúng ta tự sẽ tùy cơ ứng biến, lại nhìn cái này chiến cuộc như thế nào phát triển, làm tiếp định đoạn. Nói đi, Trần Lão cùng với những cái khác ba vị liếc mắt nhìn nhau. Giả tự đạo cảm ơn Trần Lão, ngươi đi xuống đi. Là. Nhìn xem giả tự đạo vội vàng bóng lưng rời đi, Trần Lão có chút nheo cặp mắt lại. Một lát sau, hắn quay đầu đối với bên cạnh Trương Thành cùng Lý Đán trầm giọng nói, cái kia đã như vậy, Trương Thành, Lý Đán, thông chi trúc cơ các tu sĩ, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức xuất phát. Là, Trần Lão. Sau đó, đám người bọn họ thân hình chớp động, như tật phong giống như bay ra doanh trướng. Bạch Thiết Y thì truyền lệnh thanh âm, tại doanh địa tầng tầng tướng lĩnh doanh trại quân quần. Trong chốc lát, giả tự đạo doanh trướng bốn bề đại quân như bị cùng một cỗ lực lượng vô hình thúc đẩy, đồng loạt nghiêm đứng vững. 200.000 binh sĩ chỉnh tề đứng thẳng, giống như một mảnh rừng sắt thép, đội ngũ tung hành, đều nhịp, mỗi một cái phương trận đều phảng phất kín kẽ chỉnh thể, tản ra làm cho người sợ hãi túc sát khí tức. Ánh nắng hung vãi tại khôi giáp của bọn hắn phía trên, chiết xạ ra lạnh lẽo hàn quang, tựa như một màn hàn quang lăn tăn đại dương mênh mông. Nhờ vào Đạo Kiếm Tông cùng Đại Tần Đế Quốc tu tiên giả trợ giúp, Hàn An Tín cũng không có ra khỏi thành xung phong đi đầu, mà là đứng chắp tay, đứng tại vị thủy thành trên tường thành. Chỉ gặp Hàn An Tín khuôn mặt lạnh lùng, dáng người thẳng tắp như tùng, chiến bào bay phần phật theo gió. Nhìn địch quân cái kia hơn 200,000 đại quân, trên mặt không có chút nào e ngại, ngược lại tràn đầy tự tin vô cùng thân sắc, phảng phất binh tiên lâm thế. Tại Hàn An Tín trong lòng, một trận kinh thiên động địa vị thủy thành đại chiến đã bắt đầu, mà hắn đã tính trước kỹ càng, cái kia thâm thúy trong đôi mắt phản chiếu lấy cả nguyên đại quân đội hình. Chỉ gặp Hàn An Tín đột nhiên đưa tay, trung ký 10 phần quát, truyền mệnh lệnh của ta. Lý Dương xuất lĩnh kỵ binh bộ đội, tăng thêm Đạo Kiếm Tông cùng Sơn Hà Kiếm các đệ tử đối với Càn Nguyên Đại Quân khởi xướng chiến thuật công kích thứ 17, 21, 29 phương trận, lập tức từ bên trái hướng Càn Nguyên Đại Quân phát động công kích. Mục tiêu minh xác, liều lĩnh, một mực toàn lực đột phá. Thứ 6, 8, 10, 12 thuẫn binh doanh cùng đao phụ thủ toàn lực đột kích. Phương trận toàn tuyến đột kích. Lấy không sợ chi tư, phá tan quân địch phòng tuyến. Truyền lệnh thần tiễn thủ phương trận. Mục tiêu phía tây nam 1600 bước chỗ, đường kính 40 trượng khu vực, áp dụng ném bắn. Cáo chi mặt phía nam Trần Mạnh tướng quân, thân là kỵ binh lĩnh đội, nhất định phải anh dũng không sợ, xông phá Càn Nguyên Đại Quân trận hình, cần phải không cho quân địch mảy may cơ hội thở dốc. Theo cái này từng đầu chỉ lệnh hạ đạn, phía dưới phương trận các tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, thanh trấn cửu tiêu. Nhận được mệnh lệnh binh sĩ như mãnh liệt như thủy triều cấp tốc hướng phía Càn Nguyên Đại Quân từ từ phun trào, bước chân đạp đất thanh âm phảng phất lôi minh, chấn động đến đại địa run nhẹ nhẹ. Cùng tiễn thủ chuẩn bị, toàn quân cảnh giới. Thương binh, đao thuẫn thủ chuẩn bị. Các binh sĩ sĩ khí tăng gọn, nắm chặt trong tay binh khí, trong mắt lóe ra chiến ý nóng bỏng, như mũi tên rời cùng tấn mãnh phóng tới Càn Nguyên Đại Quân. Xông lên a, giết a. Tiếng la giết liên tiếp. Giả tướng quân, chúng ta cũng đại quân để lên đi. Bằng không mà nói, chúng ta ở đây nguyên địa chờ đợi, một khi bọn hắn đại quân trùng kích tới, chỉ dựa vào tiền tuyến huynh đệ căn bản ngăn cản không nổi. Nếu là tiền tuyến tan tác, chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Bạch Thiết Y Nhi nhìn qua phương xa như mãnh liệt như thủy triều tới gần Đại Tần đại quân, trong thanh âm mang theo một tia vội vàng cùng bất an. Đừng hốt hoảng, nghe ta hiệu lệnh. Giả tự đạo dáng người thẳng tắp, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững giống như đương nhiên, thần sắc trầm ổn, hắn dựng thẳng lên một cánh tay, động tác kia phảng phất mang theo thiên quân chi lực, đủ để định trụ cái này lung lay sắp đổ quân tâm. Miệng nó hôn bình thản, lại như hồng chuông đại lữ, tại mọi người bên thai quanh quẩn, thanh âm bình tĩnh kia, trong lúc vô hình cho đám người một loại tin phục lực lượng. Bên cạnh chư tướng nguyên bản hốt hoảng ánh mắt lẫn nhau giao hội, nóng nảy trong lòng lại cũng tại trong lúc vô hình suy yếu rất nhiều. Ầm ầm, Đại Tần đại quân như sấm động tiên kinh, không ngừng tiếp cận. Bọn hắn trong trận doanh, từng đạo xích hồng sắc băng rùa đón gió phiêu khởi, giống như là thiêu đốt liệt diễm trong gió của vũ. Mấy bạn người đại quân hội tụ vào một chỗ, tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, khôi giáp tiếng va chạm xen lẫn, phảng phất một trận rung động thiên địa phong bạo đang nổi lên. Cái kia cố khí thế bằng bạc, tựa như mãnh liệt biển động, phô thiên cái địa mà đến, càng lăn càng lớn, càng ép càng gần, cực kỳ kinh người, phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt đều nghiền nát, thôn vệ. Chương 199, vị thủy thành chi chiến 2, chương 199, vị thủy thành chi chiến 2. Ngay tại Đại Tần quân đội như mãnh liệt thiết lưu giống như lao vụt, bọn hắn sắp đến Càn Nguyên Đế quốc trận địa thời điểm, Càn Nguyên đại quân trong doanh chuyển ra trận trận thế lương, vang dội như giác thanh. Mấy chục con như giác hào xếp thành chỉnh tề một loạt, bị khổng vũ hữu lực đám binh sĩ ra sức thổi lên, thanh âm kia phảng phất sấm rền nhấp nô, chấn động đến đại địa cũng hơi run dậy. Theo kèn lệnh này âm thanh bạch phá bầu trời, Càn Nguyên đại quân cấp tốc cả đội, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra, bắt đầu mãnh liệt tiến công. Cùng tiến thủ tề sạc, kỵ binh xuất kích, giết cho ta. Giả tự đạo đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm, chỉ hướng Đại Tần bộ đội. Thanh âm bởi vì kích động mà hơi có vẻ khàn khàn. Theo mệnh lệnh của hắn, dây cung cùng văng lên, mũi tên như châu chấu giống như bắn về phía Đại Tần quân đội. Ngay sau đó, thiết kỵ lao nhanh, cuốn lên đầy trời khói bụi, như mãnh liệt dòng lũ sắt thép giống như phóng tới Đại Tần đại quân. Giả tự đạo là lo lắng, hơn 10 ngày qua này, vị thủy thành tại chiến hỏa tẩy lễ bên dưới lung lay sắp đổ, nhưng lại phảng phất một tòa không thể phá vỡ pháo đài, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, để tiến công bước chân lần lượt không công mà lui. Bây giờ, Đại Tần bộ đội rốt cục hiện thân, cái kia 10 vạn nhân mã tựa như bên miệng con mồi, tuyệt không thể để nó đào thoát. Hắn biết rõ, chiến dịch này chính là giả ra quật khởi mấu chốt thời cơ, hoặc là tại cái này dù huyết phân chiến bên trong thắng được tân sinh, hoặc là liền tại thất bại trong bóng tối trầm luân, lại không con đường thứ ba có thể chọn. Nếu như không có khả năng chiến thắng trước mắt chi này Đại Tần đại quân, như vậy doanh thành đăng cơ đại nghiệp, chỉ sợ cũng sẽ như ảo ảnh trong mơ giống như tan biến tại trong gió, giả ra tất cả mưu đồ cùng tâm huyết đều đem nước chảy về biển đông. Đạo Kiếm Tông đệ tử, giết cho ta vì điểm cống hiến tông môn, giết chết Càn Nguyên tặc tử. Giết, giết, giết. Đạo Kiếm Tông cùng Sơn Hà Kiếm các đệ tử gầm thét thanh âm như lôi đình chợt vang, ở trên chiến trường cuồn cuộn truyền ra. Lý Dương sau lưng, thiết kỵ phảng phất sôi trào mãnh liệt thủy triều, cấp tốc biến ảo trận hình. Nguyên bản chỉnh tề hình thang trận liệt, tại các binh sĩ ăn ý phối hợp cùng tình chuẩn điều hành bên dưới, trong chớp mắt hóa thành ong mũi tên trận hình. Trận này hình như sắc bén đầu mũi tên, phía trước chật hẹp bén nhọn, phía sau rộng lớn nặng nề, cực kỳ công kích duệ thế cùng phá trận cường lực. Trận pháp này tinh diệu biến hóa, chính là Lý Dương được từ Hàn An Tín dốc lòng dạy bảo. Trận chiến này trận là Hàn An Tín vô số lần thực chiến diễn luyện cùng chiều sâu suy nghĩ bên trong từ từ lĩnh ngộ được. Giờ phút này, tại cái này sống còn trên chiến trường, thiết kỵ bọn họ như cự thú sắt thép, mang theo thế như bạt tấn, lấy ong mũi tên trận hình như mũi tên rời cùng phóng tới quân địch. Móng ngựa nâng lên bụi đất che khuất bầu trời, đinh hai nhức góc tiếng chân giống như trống trận gióng lên, phản phất muốn đem đại địa đạp tan. Mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là xông phá Càn Nguyên đại quân phòng tuyến. Giết! Lý Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, luyện tâm kiếm tại dưới ánh mặt trời hàn quang lấp liệt, hắn vung lên kiếm, kiếm ý mang ra trường hồng, hàn mang lướt qua hư không, bá, 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 vô số đầu lâu ứng thanh bay lên. Đạo kiếm tông các đệ tử từng cái thân mang tơ vàng áo bào trắng, đạo bào đồng bền ở giữa kiếm khí tung hành, sơn hà kiếm các đệ tử cũng là không cam lòng yếu thế, bọn hắn dáng người mạnh mẽ, trường kiếm trong tay lóe ra lạnh thấu xương hàn quang. Mà đại tần đế quốc tiên môn gia tộc chiêu mộ mà đến những cao thủ càng là khí thế phi phàm, quanh thân linh khí mở mịt. Thế nhưng là đại bộ phận đều là luyện khí 7, 8 tầng thực lực, chỉ có chút ít trúc cơ tu sĩ. Thế lực ba bên này hội tụ thành một cô mãnh liệt dòng lũ, như mãnh liệt sóng cả giống như cùng một chỗ phóng tới Càn Nguyên đế quốc đại quân quân trận. 5000 kỵ binh hạng nặng dẫn đầu công kích, dưới hông chiến mã phảng phất cảm nhận được chủ nhân quyết tuyệt chi ý, lập tức vươn cổ tê mình, thanh trấn khắp nơi. Móng ngựa đạp đất giơ lên đẩy trời bụi đất, phảng phất quần quần sấm rền. Phía sau bọn hắn, các tông môn đệ tử theo sát phía sau, hơn 5000 người đội ngũ như là một thanh sắc bén trường đao, thẳng tắp cắm vào Càn Nguyên đại quân bên trong, phảng phất một đám đến từ trên 9 tầng trời chiến thần. Chỉ gặp Càn Nguyên đại quân cái kia nguyên bản chỉnh tề uy nghiêm trận liệt, tại cái này cường lực trùng kích vào, các binh sĩ như bị thu gặt rơm rạ giống như từng đạo ngã xuống. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Tại mưa to gió lớn này giống như thế công bên dưới, Càn Nguyên đại quân quân trận thế mà trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện lỗ hổng này giống như là cự thú vết thương trên người, mặc dù sâu, thế nhưng là không có khả năng chí mạng. Mấy trăm ngàn người chiến trường, người tựa như con kiến mênh mông vô biên, vô số bộ binh, vô số kỵ binh. Tiếng trống trận, mã minh thanh, tiếng la giết trong nháy mắt vang tận mây xanh, người thân thể khắp nơi bay tứ tung, máu tươi bắt đầu tùy ý chảy xuôi. Vây quanh bọn hắn không cần bọn hắn chạy. Giết a. Bên trên. Bên trên. Bên trên, cho ta đứng vững. Tại hai quân giao chiến chỗ, cách đó không xa một cái trên sườn núi, trên chiến trường đao và kiếm khanh vang lên triệt dốc núi, cuồng phong gào thét xuống, phản phất mãnh liệt sóng cả lao nhanh không thôi. Một đám người lặng lặng đứng lặng ở trong núi cách đó không xa, quần áo của bọn hắn bị kình phong thổi đến bay phất phới. Trên mặt của mỗi người đều mang bình tĩnh cùng ý cười, cũng có người khẽ nhíu mày, bởi vì trong gió cái kia cố khí tức máu tanh nhàn nhạt, từng tia từng sợi tiến vào xoang mũi của bọn họ, để cho trong lòng người không khỏi nổi lên một tia chán ghét. Trong đám người, Trần Lao bốn người đứng phía trước hàng, Dương Anh trung quanh sát ý tràn ngập, quanh thân linh lực ba động ẩn ẩn như hiện, phản phất tại cùng cái này cuồng bạo sơn phong hô ứng lẫn nhau, ẩn ẩn liền có muốn tấn cấp tử phủ chi thế. Mà tại trung quanh bọn họ, hơn 70 vị trúc cơ tu sĩ san sát. Những tu sĩ này mặc dù cảnh giới hơi kém, nhưng từng cái cũng đều khí tức trầm ổn, có trúc cơ 5-6 tầng dáng vẻ, trong tay nắm chặt riêng phần mình pháp bảo binh khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong đó Đại Tần Đế quốc vương gia cùng Trần gia tu sĩ cũng thỉnh lình xuất hiện. Nhìn xem dưới núi, Đạo Kiếm Tông đệ tử cùng Sơn Hà kiếm các người, mang theo thiết kỵ tùy ý trùng sát. Trần Lao sắc mặt lạnh lùng, hai con ngươi phảng phất hàn tinh như chim ưng chăm chú nhìn dưới núi cái kia hỗn loạn chém giết chiến trường. Chỉ gặp Đạo Kiếm Tông cùng Sơn Hà kiếm các đệ tử phảng phất sôi trào mãnh liệt thủy triều, tại chấn thiên động địa thiết kỵ yểm hộ phía dưới, thế như trẻ che xông vào Càn Nguyên đại quân trong trận doanh. Bọn hắn thân hình linh động, kiếm chiêu lăng lệ, chỗ đến, huyết quang bắn ra bốn phía, tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Trần Lao chau mày, biết rõ cứ tiếp như thế thế cục nguy rồi, ngay sau đó trầm giọng nói, "Trương Thành, ngươi dẫn đầu trước mọi người đi, không cần lưu tình, nhất định phải đem bọn này Đạo Kiếm Tông đệ tử cùng những tu sĩ kia đều đổ diện, chấm dứt hậu hoạn." Trương Thành nghe vậy, trong lòng run lên, ổn quyền nói, "Là, Trần lão." Lập tức quay người, cao giọng hô quát, "Tất cả mọi người, theo ta đi." Trong chốc lát, mấy chục đạo lưu quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía cái kia tràn ngập huyết tinh cùng khói lửa chiến trường mau chóng bay đi. Trên sườn núi chỉ để lại Trần lão, Lý Đán cùng Dương Anh ba người. "A." Nhìn xem Trương Thành dẫn một đám người rời đi, Trần lão ngược lại nhìn về phía vị thủy thành, ánh mắt đảo qua, trông thấy ở trên tường thành phong khoáng tự do chỉ huy Nhược Định Hàn An Tín, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ bất phàm khí độ. "Trần lão thế nào?" "Chương 200, đại sư tỷ cứu ta." "Một, chương 200, đại sư tỷ cứu ta." "Một." Hàn An Tín đứng phía sau ra các khổng minh cùng quét ra hai người ngay tại đánh trống. Chỉ nghe thấy đông, 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 dồn dập tiếng trống trận vang vọng đất trời, cái kia nặng nề tiếng trống phảng phất có thực chất, như mãnh liệt sóng lớn giống như từng đợt hướng bốn phía quét tán, quanh quẩn tại phương viên trong vòng mấy trăm dặm. Cho dù là trên chiến trường cái kia kim qua giang minh, tiếng kêu giết dầm trời, cũng vô pháp đem trống trận này âm thanh che giấu. Vị thủy thành bên dưới đại địa tuy có chút bao la chập trùng, nhưng cũng coi là vùng đất bằng phẳng, khoảng cách vị thủy thành khoảng 20 dặm, có từng tòa màu xanh đen dãy núi nguy nga đứng vững, phảng phất trầm mặc cự thú. Trung quanh chỉ có chút ít Càn Nguyên binh sĩ trấn giữ. Gõ trống, toàn quân chỉnh bị. Hoa, 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 thanh âm ở trong núi truyền đến. Nhìn kỹ, hai bên trong núi, thế mà lặng lặng ẩn núp lấy 70.000 binh sĩ, bọn hắn giống như ẩn nấp tại chỗ tối báo săn, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền sẽ bạo khởi tập kích. Một bên tụ tập lấy 60.000 thương thuật binh, khác một bên thì là 10.000 làm cho người sinh ra sợ hãi hung hãn thiết kỵ. Cái kia như lôi đỉnh trận kinh giống như tiếng chống trận, để Vương Hầu cùng Bách Vô Kỵ xuất lĩnh lấy thương thuẫn binh bọn họ lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vương Hầu cao giọng quát, toàn quân chuẩn bị. Đợi tiếng chống lại nổi lên, tựa như manh hổ xuất lồng, trùng sát ra ngoài. Nó tiếng như hồng trùng, ở trong núi quanh quẩn, các binh sĩ cùng kêu lên hô to, là, Vương tướng quân. Các binh sĩ trong tay tấm chắn chăm chú cùng nhau dựa vào, hợp thành một đạo kiên cố sắt thép hàng rào, mặt thuận dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo cứng rắn ánh kim loại. Trường thương từ tấm chắn giữa khe hở nô ra, phong nhận hàn mang lấp lóe, giống như nhắm người mà phệ gián độc. Mặt khác một bên trong núi thiết kỵ nghe thấy tiếng chống tuấn mã vang vọng không ngừng, móng ngựa bất an đạp đất mặt, trên lưng ngựa các kỵ sĩ từng cái dáng người thẳng tắp, thần sắc lạnh lùng. Trên người áo giáp tại yếu ớt dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, trường thương trong tay như san sát, phảng phất chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ như tia chớp màu đen giống như trùng sát rời núi, đạp phá hết thảy trước mắt trở ngại. Nghe Dương Anh tra hỏi, Trần Lão duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Hàn An Tín vị trí. Thanh âm trầm ổn mang theo ba phần treo gẹo đối với Dương Anh nói ra, "Dương Anh, theo giả tự đạo lời nói cũng chỗ nhớ, trên thành tường kia chỉ huy người, chính là sát hại hai ngươi vị tôn nhi hung thủ. Ngươi cùng Lý Đán hai người nhanh chóng tiến đến đem nó tru sát, ngươi cũng có thể tự thân vì con của ngươi báo thù." Lúc đầu tùy ý hỏi thăm Dương Anh trên thân vốn là sát ý tràn ngập, nghe nói, thần sắc đột biến, sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Thuận Trần Lão chỉ phương hướng chăm chú nhìn lại, trong mắt lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa. "Trần Lão, chuyện này là thật." Thiên chân vạn sát. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau, Dương Anh chu thân linh lực bành trướng của quận, đúng như mãnh liệt sóng cả, thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, như mũi tên rời cung hướng phía vị thủy thành bắn nhanh mà đi. Lúc này Hàn An Tín chính chuyên chú vào thành phòng sự tỉnh, lại đột nhiên bị một cỗ cảm giác nguy cơ vô hình bao phủ. Hắn ngưng thần cảm giác, phát hiện có hai bóng người chính bằng tốc độ kinh người hướng chính mình tới gần. Sau một lát, vị thủy thành cách đó không xa trên bầu trời quanh quẩn lên một tiếng gầm thét, thằng nhãi danh Hàn An Tín, trả con ta con mệnh đến, đi chết đi. Trong thanh âm kia bao hàm lấy vô tận bi vẫn cùng sắc ý, như quần quận lôi đỉnh, chấn động đến trên tường thành đám binh sĩ đều mặt lộ vẻ kinh hoàng. Hàn An Tín nghe thấy thanh âm cũng là trong lòng giật mình, tự hỏi, ta lúc nào giết thiên nhân cao thủ nhi tử? Bất quá nhìn xem người tới tại đại chiến thời điểm tìm đến, cũng là minh bạch đối phương là Càn Nguyên Đế quốc người. Hàn An Tín không sợ hãi chút nào, trong nháy mắt toái tinh kiếm nơi tay, quanh thân khí thế cũng theo đó liên tục tăng lên, tựa như một tòa sắp phun trào núi lửa, tản ra làm cho người sợ hãi chiến ý đối với bầu trời hô lớn, ta không biết ngươi là ai, ta Hàn An Tín ngay ở chỗ này. Mệnh của ta có bản lĩnh ngươi thì tới lấy. Đang lúc Hàn An Tín nhiệt huyết sông lên đầu, chuẩn bị liều chết một trận chiến thời khắc, Hàn An Tín hai bên quách ra cùng ra các khổng binh lo lắng lời nói truyền đến. Hàn tướng quân đi mau. Hàn An Tín nghe lời này cũng là bất vi sở động. Hàn tướng quân, ngươi đừng như thế lô mãng làm việc có được hay không? Cũng không phải là mỗi cái đối thủ đều đáng giá ngươi lấy mệnh tương bác, trước mắt hai người này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra chúng ta không phải đối thủ của nó. Nói, quách ra lại đột nhiên đề cao âm lượng, mang theo vài phần cầu cứu ý vị hô to, đại sư tỷ, nhanh mau cứu ta. Ta còn không muốn tráng niên mất sớm a. Một bên ra các khổng minh cũng đội vàng lên tiếng, trong lời nói tràn đầy vội vàng cùng ý lại, đại sư tỷ, ngươi tất nhiên sẽ không trơ mắt xem chúng ta mệnh tăng nơi này đi. Hai người này thực lực viễn siêu chúng ta, như cưỡng ép đối kháng, chỉ có một con đường chết a. Hàn An Tín nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình, nguyên bản quyết tuyệt khí thế cũng không nhịn được vì đó dừng một chút, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần do dự cùng suy tư. Nói nhiều. Một đạo thanh âm băng lãnh đột ngột truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ vương mới còn ấm áp như gió trong bầu trời, lại không hề có điểm báo trước đã nổi lên sáu cạnh tuyết trắng. Đại sư tỷ đến, chúng ta chỉ là sợ ngươi quên đại sư tỷ vô địch. Quách gia đáng chết ta. Đông tuyết mới đầu còn rất thưa thớt, từ Dương Vân gọi hàng đến thời khắc này, nhưng bất quá mười mấy hơi thở thời gian, trên bầu trời tuyết lớn đã càng tung bay càng lớn, phản phất như là lông ngỗng nhẹ bay bay là tả vương xuống đến, liền cho đại địa phủ thêm một tầng trắng thuần xa. Y Lệ Dương Anh cùng Lý Đán vốn là khí thế hùng hổ, như hai đoàn thiêu đốt liệt hỏa giống như hướng phía vị thủy thành bay nhanh mà đi. Dương Anh càng là mắt nhìn thấy sắp đến mục đích, trong lòng đã tính toán muốn thế nào rút gân lột ra Hàn An Tín. Nhưng mà mấy chục năm tại thiên huyền giới bên trong sờ soạng lần mò, trải qua vô số đấu pháp kinh nghiệm, giờ phút này lại làm cho Dương Anh trong nháy mắt cảnh giác lên. Lý Đán cũng bén nhạy phát giác được tường thành chung quanh hai dặm phạm vi có không giống bình thường chỗ, cái kia từ trên bầu trời phiêu nhiên xuống tuyết trắng, nhìn như bình thường, lại ẩn ẩn tản mát ra một cỗ khí tức băng lãnh. Khí tức này như là từng tia hàn ý, thuận sống lưng của bọn họ xương trèo lên trên, để Dương Anh cùng Lý Đán trong lòng hai người đều là mát lạnh, cái này rõ ràng là thiên nhân cảnh giới hậu kỳ mới có thực lực. Nguyên bản trên tay bọn họ đang chuẩn bị thi triển ra tấn manh chiêu thức bén nhọn, giờ phút này cũng không khỏi đến chậm chậm, động tác có chỉ chốc lát đình trệ. Hai người trong ánh mắt càng là nhiều hơn mấy phần cảnh giác cùng nghi hoặc. Phương nào đạo hữu, dám đến hỏng chúng ta Thanh Huyền Tiên Minh giả ra cùng Dương gia sự tình? Ngươi liền không sợ Thanh Huyền Tiên Minh cùng giả ra tìm ngươi phiền phức? Lý Đán cái này quát lớn thanh âm phảng phất kinh lôi, ở trong không khí nổ vang, lộ ra nồng đậm tức giận cùng ý hiếp chi ý ồn ào. Lời còn chưa dứt, trong bầu trời tuyết bay trong nháy mắt dung hợp thành hai đạo băng nhận. Hai vệt ánh sáng lạnh lẽo kia lấm liệt băng nhận tựa như tấn mãnh như thiểm điện, hướng phía Lý Đán cùng Dương Anh gào thét mà đi. Hai người không dám thất lễ, vội vàng vận chuyển quanh thân pháp lực quang mang trong nháy mắt tại bên ngoài thân sáng lên, hình thành một tầng phòng hộ lồng ánh sáng muốn ngăn cản băng nhận. Nhưng mà, cái kia đánh tới băng nhận uy lực đặc tính lại viễn siêu bọn hắn sở liệu, chỉ gặp đợt một tiếng, băng nhận xuyên qua pháp lực của bọn hắn lồng ánh sáng, thẳng tắp đánh vào trong thân thể của bọn hắn. Hai người trong đầu tựa như nghe thấy ông một tiếng vang thật lớn, một cỗ cường đại lực trùng kích từ băng nhận tan ra cùng hai người thân thể tiếp xúc điểm bỗng nhiên rót vào. Lý Đán cùng Dương Anh chỉ cảm thấy thể nội pháp lực một trận hỗn loạn, nguyên bản thông thuận lưu chuyển pháp lực vậy mà xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Cái này, chương 200, đại sư tỷ cứu ta. 2, chương 200, đại sư tỷ cứu ta. 2, bọn hắn biến sắc, trong lòng thất kinh, không nghĩ tới cái này đột nhiên công kích lợi hại như vậy, có thể phá phòng ảnh hưởng đến tự thân pháp lực vận chuyển, ngay sau đó cũng không lo được mặt khác, đội vàng toàn lực ổn định pháp lực. Ngay tại Lý Đán cùng Dương Anh đội vàng toàn lực khôi phục hỗn loạn pháp lực, ý đồ một lần nữa để pháp lực lưu chuyển thông thuận lúc, trên bầu trời một đạo tơ vàng áo bào trắng thân ảnh như là nhẹ nhàng đám mây giống như chậm rãi phiêu nhiên xuống. Đợi thân ảnh kia dần dần rõ ràng, đúng là một vị phong thái chất tuyệt, phảng phất thiên nhân tiên tử. Linh giao thân hình nhẹ nhàng, cái kia tung bay theo gió đạo bảo tăng thêm mấy phần xuất trần chi tư, quanh thân hình như có linh ánh sáng nhạt tại ẩn ẩn lưu chuyển, phảng phất tinh thần tô điểm. Da như mỡ đông, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng đến như là dương chi mỹ ngọc, mặt như tuyết trắng, ngũ quan xinh xắn phối hợp ra tuyệt mỹ chi sắc, nhưng tại cái này tuyệt mỹ dưới khuôn mặt, lại lộ ra một cố quẩn cu é chi ý, tựa như cái kia cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian trên trời tiên tử giáng lâm thế gian trần thế. Linh giao ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Lý Đán cùng Dương Anh, trong ánh mắt lộ ra một loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh. Sau đó, nàng ngọc thủ nhẹ nhàng buông lên, chỉ gặp một thanh tản ra lạnh thấu xương hàn khí thường tuyết kiếm bá một chút xuất hiện ở trong tay, thân kiếm hàn quang lấp lóe, giống như có thể bằng phong thế gian vân vân. Theo linh giao ngọc thủ nhẹ nhàng buông lên thường tuyết kiếm, một cỗ cường đại phong tuyết chi lực trong nháy mắt như mãnh liệt như thủy triều tuôn ra, cái kia lạnh thấu xương hàn ý phảng phất thực chất, trong nháy mắt đem Lý Đán cùng Dương Anh bao phủ trong đó. Mau tránh, không tránh được. Hai người chỉ cảm thấy một đạo hơi lạnh thấu xương đánh tới, trong nháy mắt như bị làm định thân chú giống như, toàn thân cứng ngắc, biến thành băng điêu, đúng là không thể động đậy mảy may. Chỉ có thể trơ mắt nhìn linh giao, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, trong lòng tất cả đều là hối hận. Nhìn xem bị băng phong hai người, chỉ gặp linh giao dáng người nhẹ nhàng, thường tuyết kiếm phảng phất múa may theo gió tinh linh, ngọc thủ nhẹ nhàng hướng phía hai người vung lên, chỗ đi qua giống như mang theo một trận thanh lãnh gió nhẹ. Gió nhẹ thổi qua, vừa rồi bị đông cứng thành băng điêu Lý Đán cùng Dương Anh, theo gió nhẹ tại ánh nắng chiếu rọi xuống dần dần xuất hiện vết rách, trận trận phá toái thanh âm truyền đến, tựa như băng nứt giòn băng. Không bao lâu, băng điêu triệt để phá diện, hóa thành từng bãi tuyết thủy chảy xuôi trên mặt đất, phảng phất hai người bọn họ chưa bao giờ ở chỗ này tồn tại qua bình thường, lưu lại tiếp theo phía nước nhẹ vết tích, chứng kiến lấy vừa mới cái kia kinh tâm động phách một màn. Linh giao xử lý xong Dương Anh cùng Lý Đán cũng hướng phía trong đại quân bay đi. Xông, 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 lấy không sợ chi dũng, xông phá Càn Nguyên Đế quốc trung quân, đục xuyên nó ngoan cố trận hình. Giết một cái đủ bốn, giết hai cái kiếm lời một cái. Trần Mạnh cưỡi tại ngựa cao to phía trên, vung bảy trường đao, khàn cả giọng la lên, sau lưng đại tần kỵ binh như mãnh liệt thủy triều, lao nhanh mà lên, tiếng la giết rung trời. Lý Dương thì dẫn đạo kiếm tông đệ tử cũng không cam yếu thế, kiếm ảnh lấp lóe, tại Càn Nguyên đại quân bên trong tùy ý giết lung tung. Đột nhiên, một loại bất an mãnh liệt từ Lý Dương trong lòng dâng lên, Lý Dương nhìn xung quanh, ánh mắt nhìn qua tầng tầng đám người, nhìn thấy Trương Thành xuất lĩnh hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ, coi chừng đánh lén. Lý Dương khàn cả giọng hướng lấy cách đó không xa đạo kiếm tông đệ tử la lên, thanh âm vang vọng bốn phía. Nhưng mà, cái kia Trần gia trúc cơ tu sĩ tại Trương Thành xuất lĩnh dưới, thế công phảng phất quỷ mị, nhanh đến mức kinh người. Sư Minh, bị Lý Dương nhắc nhở đạo kiếm tông đệ tử theo bản năng lên tiếng, tuy có chỗ cảnh giác, lại bởi vì thực lực cách xa, phản ứng hơi chậm, trong chốc lát liền bị lăng lệ linh lực đánh trúng, trọng thương ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Lạc sư đệ, Lý Dương lối ra kêu lên, không ít đạo kiếm tông đệ tử sắc mặt cũng thay đổi. Cái này cũng chưa chết, cái này đạo kiếm tông đệ tử bệnh thật to lớn. Đánh lén, đạo kiếm tông đệ tử Trần gia tu sĩ nói ra. Lý Dương cùng đạo kiếm tông đệ tử nhìn qua đến đây trợ giúp một đám người, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Đạo kiếm tông đệ tử nội môn nghe lệnh, theo ta xuất chiến. Ngoại môn trúc cơ kỳ đệ tử cũng chớ có lùi bước, cùng nhau xuất chiến. Đệ tử còn lại thủ vững trận địa, không được sai sót. Tuân mệnh, Lý Sư Minh. Lý Dương ra lệnh một tiếng, chúng đệ tử mỗi người quản lý chức vụ của mình. An bài thỏa đáng sau, Lý Dương quanh thân linh lực cuộn, như mũi tên rời cùng hướng phía Trương Thành mau chóng bay đi. Thời khắc này Lý Dương ôm quyết tâm quyết tử, hắn mặc dù chỉ là trúc cơ trung kỳ, lại là chiến trường hỗn loạn này bên trên đạo kiếm tông một phương người thực lực mạnh nhất. Thời khắc này Lý Dương trong lòng chỉ có nhất niệm, hắn nhất định phải thủ hộ đạo kiếm tông đồng môn sư minh đệ, mặc dù cựu tử ta tới vậy. Phong lôi biến, chính là cựu Dương phá vân kiếm Lý Dương có thể thi triển mạnh nhất kiếm chiêu. Lúc này, Trương Thành bên người mưa bụi mờ mịt mà lên, mưa bụi ở giữa ẩn hiện lăng lệ chi thế, quanh thân phảng phất thiên địa chi uy ra chỉ. Lý Dương luyện tâm kiếm mang theo phong vũ lôi điện thanh âm gào thét mà tới, và một tiếng vang lên, lại bị mưa kia trong sương mù linh khí xương mỏng phòng ngự vững vàng ngăn trở, không thể thành công. Trương Thành tay phải nhẹ nhàng bung lên, Lý Dương vội vàng thối lui. Lý Dương nét miệng lên, nhìn chăm chú luyện tâm kiếm, tán thán nói, không sai, không sai, ngươi cái này trúc cơ kỳ thực lực không tệ. Nếu không phải ta cao hơn ngươi cái trước cảnh giới, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết kiếm của ngươi cũng không tệ. Thanh kiếm này cùng ta hữu duyên, ta nhận. Nói xong, Trương Thành hai tay kết ấn, mưa bụi càng nồng đậm, điện mang tại trong đó lấp lóe du tẩu. Đối mặt thiên nhân cảnh giới Trương Thành, Lý Dương vốn trong lòng tràn ngập kiếm kỵ. Nhưng mà khi Trương Thành lần nữa tuyên bố muốn đoạt kiếm của hắn lúc, Lý Dương trong tay luyện tâm kiếm bỗng nhiên truyền đến tiếng vù vù. Trong nháy mắt, bất khuất kiếm ý từ Lý Dương trên thân mãnh liệt bộc phát, hắn trợn mắt tròn xoe, la lớn, ngươi muốn kiếm của ta trừ phi ta chết, không phải vậy ngươi mơ tưởng đoạt kiếm của ta. Lý Dương trong lòng tràn đầy quyết tuyệt, dù sao tại đối mặt Vân Phi thời điểm hắn đã ném qua một lần kiếm, loại kia sỉ nhục đến nay vẫn khắc vào trong lòng. Nếu là lại ném một lần, vậy hắn thật cảm thấy mình còn không bằng chết đi coi như xong. Trương Thành nhìn xem Lý Dương bộc phát kiếm ý, trong lòng cũng là giật mình. Hắn có chút nheo mắt lại, lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, kiếm ý, không sai, là đáng giá ta giết thiên tài. Vâng. Trương Thành trên người mây mù khí thế càng cường hành, mây mù tại Trương Thành pháp lực khống chế bên dưới hóa thành vô số mưa châm. Đi. Mưa châm như cá giết sang sông giống như lít nha lít nhít bắn về phía Lý Dương. Ken, ken, ken. Lý Dương nắm chặt luyện tâm kiếm, mỗi một lần huy kiếm đều có thể mang theo một đạo hào quang sáng chói, đem mưa châm nhào nhào bắn ra. Nhưng mà, Trương Thành công kích cũng không đình chỉ, mưa kia châm phảng phất vô cùng vô tận bình thường, tiếp tục không ngừng mà đánh tới. Lý Dương trong lòng minh bạch, bị động như vậy phòng ngự tuyệt không phải kế lâu dài. Hắn khẽ cắn môi, quyết định chủ động xuất kích. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, chân đạp bát quái du long bộ phóng tới Trương Thành. Luyện tâm kiếm trong tay hắn ông ông tác hưởng, phản phất cảm nhận được chủ nhân quyết tâm. Trên thân kiếm, phong lôi kiếm khí ngưng tụ, Lý Dương thi triển ra chính mình sở trường nhất kiếm chiêu phong lôi dẫn, một đạo lăng lệ phong lôi kiếm khí hướng phía Trương Thành chém tới. Nhìn xem Trương Thành có chút cười lạnh, không chút hoang mang nâng lên tay, nhẹ nhàng vung lên, một đạo mây mù bình chướng liền xuất hiện trước người. Kiếm khí chạm tại mây mù trên bình chướng, oanh, phát ra một tiếng vang thật lớn, lại không thể đột phá bình chướng. Trương Thành nhìn xem Lý Dương, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, cũng nghĩ cùng ta chống lại. Lý Dương cũng không bị Trương Thành lời nói ảnh hưởng, ngoài miệng hô, phong lôi bất động an như núi, ta lấy bất khuất uy vào cổ. Chương 201, một cái đuổi một cái chạy. Một, chương 201, một cái đuổi một cái chạy. Một, lần này, Lý Dương đem kiếm ý của mình tăng lên tới cực hạn, cả người phảng phất cùng luyện tâm kiếm hòa làm một thể. Lần nữa vung vẩy luyện tâm kiếm, thi triển ra càng hung hiểm hơn kiếm chiêu. Kiếm khí kiếm ý như cuồng phong bạo vũ giống như hướng phía Trương Thành quét sạch mà đi. Hô, 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 vang lên tiếng gió. Trương Thành cảm nhận được Lý Dương một kích này cường đại, hắn cũng không dám phất lờ. Hai tay của hắn kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, mây mù khí thế lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt, một cái cự đại mây mù vòng xoáy xuất hiện tại trước người hắn, đem Lý Dương kiếm khí kiếm ý toàn bộ hút vào trong đó. Kiếm khí của ngươi kiếm ý không sai, đáng tiếc thực lực quá kém. Lý Dương thấy mình công kích bị hóa giải, còn bị trước mắt tiên nhân trào phúng trong lòng không khỏi trầm xuống. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, hắn biết trận chiến đấu này liên quan đến lấy tôn nghiêm của mình cùng sinh mệnh. Hắn lần nữa ngưng tụ kiếm ý, chuẩn bị phát động vòng tiếp theo công kích. Kiếm càng lay cây, không biết lượng sức. Nhìn xem Lý Dương còn không buông bỏ, Trương Thành quanh thân mây mù hội tụ. Hai tay của hắn vung lên, vô số mây mù hóa thành lợi kiếm, hướng phía Lý Dương mà tới. Lý Dương vội vàng vung vẩy luyện tâm kiếm ngăn cản, nhưng bởi vì mây mù lợi kiếm số lượng đông đảo, hắn dần dần có chút chống đỡ không được. Phúc. Một tiếng vang trầm, Lý Dương bả vai bị một đạo mây mù lợi kiếm đánh trúng, máu tươi lập tức phun ra ngoài. Nhưng hắn y nguyên nắm chặt luyện tâm kiếm, không có chút nào ý lùi bước. Hắn nhìn xem Trương Thành, trong ánh mắt tràn đầy bất khuất cùng phẫn nộ. Hừ, không biết sống chết. Trương Thành hừ lạnh một tiếng, lần nữa gia tăng công kích lực độ. Mây mù lợi kiếm như mưa to rơi xuống, Lý Dương trên thân không ngừng xuất hiện vết thương. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có ngã xuống, ý nguyên ngoan cường mà chống cự lại. Đúng lúc này, tại Lý Dương sắp không kiên trì nổi thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ màu xanh phong lôi chi lực từ luyện tâm kiếm bên trong truyền đến. Cỗ này phong lôi chi lực trong nháy mắt tràn đầy toàn thân của hắn, để thương thế của hắn cấp tốc đạt được làm dịu. Lý Dương trong lòng vui mừng, hắn biết, đây là luyện tâm kiếm lực lượng đang trợ giúp hắn. Do đến, lôi lai. Chỉ gặp Lý Dương lần nữa vung vẩy luyện tâm kiếm, một cỗ mãnh liệt tràn ngập phong lôi chi khí khí thế cường đại từ Lý Dương trên thân lao nhanh mà ra. Lần này, chiêu kiếm của hắn càng hung hiểm hơn, uy lực cũng càng thêm cường đại. Phong lôi phá mây. Một tiếng đằng sau, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, lôi âm cuồn cuộn, một đạo to lớn phong lôi gió lốc mang theo kiếm khí kiếm ý hướng phía Trương Thành chém tới. A, thật cường đại phong lôi nhị khí, có chút ý tứ. Cảm nhận được một kích này uy hiếp, Trương Thành không nghĩ tới trước mắt cái này đạo kiếm tông đệ tử, tại chính mình thiên nhân trung kỳ cảnh giới áp chế xuống còn có thể có thực lực phản kích. Trương Thành khí tức quanh người đột nhiên cuồng bạo, thiên nhân cảnh hậu kỳ cái kia áp lực mênh mông như mãnh liệt sóng lớn quét sạch mà ra. Chấn. Trong mây mù tựa hồ có mơ hồ hồng quang hiện lên, phản phất quân vương pháp lệnh, một cỗ vô hình trấn áp chi lực như thiên vong giống như đè xuống, càng đem cái kia uy lực kinh người phong lôi gió lốc sinh sinh trấn áp. Ngưng. Trong chốc lát, Trương Thành bên người mây mù thụ nó hùng hồn linh lực dẫn dắt, cấp tốc ngưng tụ thành kiếm, ánh kiếm vừng phực lấp lóe, tựa như ẩn chứa khai thiên tích địa chi uy, cái kia lạnh thấu xương kiếm khí phảng phất có thể đem vùng không gian này tùy tiện xé rách. Chỉ gặp Trương Thành một tay vũ động, kiếm khí tung hành, chém, một tiếng đằng sau, vung ra kiếm khí phảng phất nộ long ra biển, mang theo vạn quân chi lực, trên không trung giăng khắp nơi, vận thành một mảnh tử vong kiếm võng. Lý Dương sắc mặt trắng bệnh, hắn có thể cảm giác được tự thân pháp lực tại vừa rồi đối kháng trung tiêu hao tổn hầu như không còn, nhìn xem trực diện mà đến kiếm võng, hắn muốn tránh né lại lực bất tòng tâm. Tại cái kia lít nha lít nhít kiếm khí kiếm vong bao phủ xuống, tránh cũng không thể tránh. Vâng. Khi kiếm vong muốn đụng vào Lý Dương lấy nó tính mệnh thời điểm, Lý Dương trên người bất nhiễm trần đạo bảo sáng lên ánh sáng nhạt cùng Trương Thành kiếm vong đụng vào nhau. À, một cỗ lực trùng kích cùng đau nhức kịch liệt truyền đến, Lý Dương thân thể trùng quy là không thể thừa nhận, một ngụm máu tươi phun ra, như diều đứt dây bình thường, không bị khống chế hướng về sau quẳng bay ra ngoài. Máu tươi trên không trung tung tóe bậy, Lý Dương trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Thành. Trương Thành thấy thế, lại không nửa phần thương hại, ánh mắt băng lãnh như lao. Trên tay mây mù kiếm huy động một đạo dài bốn thước kiếm khí hướng phía Lý Dương chém tới. Ngoài miệng nhỏ giọng nói, trên người ngươi đạo bảo cũng không tệ là đồ tốt, đã ngươi như vậy ngu xuẩn mất khôn, vậy liền chết đi cho ta. Trương Thành lời còn chưa dứt, vô ý thức đưa tay, lại kinh gặp cầm kiếm trên bàn tay lại có bông tuyết bay là tả bay xuống. Hắn lập tức trừng lớn hai con ngươi, lòng tràn đầy đều là hầu nghi cùng rung động. Phải biết, nơi đây ở vào chính mình thiên nhân cảnh nắm trong tay tuyệt đối lĩnh vực bên trong, hết thảy nguyên tố đều là ứng thụ nó khống chế, như thế nào không có dấu hiệu nào hạ xuống cái này không đúng lúc tuyết. Chính trong khi đang suy nghĩ, cái kia vừa rồi bị hắn toàn lực vung ra, do mây mù hóa thành lại mang theo hiển hách uy thế bốn thức kiếm khí, lại giống như là bị một cỗ lực lượng thần bí điều khiển, giữa không trung bên trong chậm rãi đình trệ, tiếp theo lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành băng. Băng mang trong khi lấp lóe, chỉ nghe âm thanh ken két vang, cả đạo kiếm khí trong nháy mắt vỡ thành vô số vụ băng bay tán loạn, như tinh mang giống như rơi lả tả trên đất, chiếu rọi ra một mảnh rét lạnh. Nhưng vào lúc này, một đạo phảng phất tiên lạc nhẹ nhàng thanh âm ung dung truyền đến, thanh âm băng lãnh kia bên trong tuy không rõ ràng tức giận, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ta đạo kiếm tông sử dụng đồ vật, há lại ngươi bực này hạng giá áo túi cơm có thể mơ ước. Âm này chưa rơi, Trương Thành liền chợt cảm thấy một cỗ hàn khí vô hình uy áp như màn trời đầu đá xuống, băng lãnh thấu xương khí tức trực thấu sâu trong linh hồn, làm hắn linh hồn cũng không khỏi tự chủ cảm nhận được có chút rung động. Phảng phất tại nguồn lực lượng này trước mặt, hắn hết thảy phản kháng đều chính là phí công. Lớn đại sư tỷ, ta rất tốt, ngươi không sai, không có ném ta đạo kiếm tông đệ tử mặt. Linh Giao nhìn xem thụ thương Lý Dương, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nói ra. Trong ánh mắt của nàng mang theo một tia vui mừng cùng tán thưởng. Linh Giao đã sớm tới chiến trường, một mực không có động thủ chính là muốn nhìn một chút cái này đệ tử nội môn biểu hiện. Hiển nhiên Linh Giao đối với Lý Dương biểu hiện có chút hài lòng. Sau đó, Linh Giao lánh mâu quay đầu, nhìn về phía Trương Thành, trong tay Thượng Tuyết kiếm nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, Trương Thành bỗng cảm giác một cỗ phảng phất tử phủ cảnh bảng bạc đại thế mãnh liệt đánh tới. Nguồn lực lượng kia phảng phất tận chứa vô tận băng lãnh chi ý cùng sông núi chi uy, Trương Thành cảm giác không gian chung quanh cũng bắt đầu hóa thành vạn dặm sông băng. Không tốt, đến chạy. Trương Thành sắc mặt đột biến, trong lúc đội vàng điều động toàn thân pháp lực muốn chạy, nhưng mà lại phát hiện hai chân của mình thế mà không có khả năng hành động. Pháp lực toàn lực buộc phát muốn chạy trốn, hai chân đều trên mặt đất vạch ra rãnh sâu hoắm, dơ lên một mảnh bụi đất, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì. Trương Thành chỉ cảm thấy phía sau hàn ý phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang băng phong lực lượng, hắn tại nguồn lực lượng này trước mặt, giống như sâu kiến lay cây giống như nhỏ bé vô lực. Trên chiến trường, Trương Thành đang toàn lực thi triển pháp lực ý đồ đột phá khốn cảnh, nhưng quỷ dị chính là, thân hình của hắn trong nháy mắt bị một tầng xương lạnh bao phủ. Tốc độ nhanh chóng, thậm chí để hắn vẫn duy trì lấy hai chân lao nhà tư thái, đã bị đông cứng thành một tòa băng điêu. Chương 201, một cái đuổi một cái chạy. 2, chương 201, một cái đuổi một cái chạy. 2, trên mặt của hắn còn lưu lại sợ hãi cùng hối hận, cũng rốt cuộc không cách nào tiến lên trước một bước. Linh Giao mặt như băng sương, trong ánh mắt không có chút nào thương hại, trong tay Thượng Tuyết kiếm lần nữa nhẹ nhàng vung lên. Chỉ gặp Trương Thành băng điêu trong nháy mắt sụp đổ thành vô số vụ băng. Tuyết trắng mùa xuân. Linh Giao môi son khẽ mở, nhẹ giọng phun ra bốn chữ này khẩu quyết. Tiếng vang quanh quẩn ở giữa, trên bầu trời nguyên bản liền bay là tả tuyết lớn, tại phương viên trong vòng 10 dặm càng tàn phá bừa bãi đứng lên, tuyết lông ngống như là bị chọc giận màu trắng của thú, gầm thét che đậy toàn bộ bầu trời. Tuyết rơi. Làm sao tuyết rơi? Linh Giao bên cạnh 10 dặm chiến trường người đều đã nhận ra dị thường. Rơi, một đạo thanh âm băng lãnh truyền đến, trong chốc lát, những cái kia bay múa tuyết lớn giống như là nhận cái gì cường lực dẫn dắt, cấp tốc vặn vẹo biến hình, hóa thành từng thanh vô cùng sắc bén băng tuyết lợi kiếm. Những băng tuyết này lợi kiếm lóe ra hàn quang, ở trong không khí xẹt qua bén nhọn tiếng rít, như là một đám đoạt mệnh màu trắng bầy ong, hướng phía Càn Nguyên Đế quốc trúc cơ các tu sĩ mãnh liệt đâm tới. Chỉ nghe phốc, phốc, phốc liên tiếp tiếng vang trầm trầm, những cái kia trúc cơ các tu sĩ thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị băng tuyết lợi kiếm xuyên qua thân thể. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, thân thể chậm rãi ngã xuống. Mà Càn Nguyên Đế quốc binh lính bình thường bọn họ, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, tại cái này kinh khủng băng tuyết kiếm trận trước mặt, bọn hắn yếu ớt như là sâu kiến, nhao nhao bị lợi kiếm đâm trúng. Máu tươi nhuộm đỏ trắng loang đất tuyết, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bị màu trắng bóng ma tử vong triệt để bao phủ. Cái này giết. Đây hết thể tới quá nhanh. Cái kia vừa mới còn khí thế hung hăng thiên nhân cảnh cường giả, qua trong giây lát lại thành băng điêu, sau đó phấn thân bại cốt. Càn Nguyên Đế quốc trúc cơ tu sĩ cùng binh lính bình thường, cũng tại trong chớp mắt bị Linh Giao sư tỷ tàn sát hầu như không còn. Lý Dương trong lòng mặc dù có đáp án, vẫn để hắn nhịn không được nội tâm rung động cùng nghi hoặc, nhịn không được nhỏ giọng tự hỏi. Linh Giao phảng phất bén nhạy bắt được Lý Dương cái kia rất nhỏ lại mang theo thanh âm rung động tra hỏi. Nàng xoay người lại thần sắc bình tĩnh, chỉ là khẽ gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt nhưng lại không cần suy nghĩ nói ra, đều giết. Cái kia nhu hòa lời nói từ nàng bên môi phun ra, lại giống như mang theo vô tận sát phạt quyết đoán chi ý, phản phất trận này huyết tinh tàn sát nàng mà nói, bất quá là bình thường sự tình, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền quyết định đông đảo sinh mệnh tồn vong. Lúc này, cách đó không xa Dương Nhược Nhi dáng người nhẹ nhàng bay lượn mà đến. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, ánh mắt lo lắng, trong tay nắm chặt mấy cái đan dược, nhìn thấy Linh Giao cùng Lý Dương sau, chợt lại nói, đại sư thì tốt. Ân. Lý Sư Minh đến, đem thuốc ăn vào Dương Nhược Nhi thanh âm kia thanh thúy êm hai, tựa như một trận thanh phong. An vào đan dược đứng người lên Lý Dương nhìn chăm chú trước mặt dáng người hiểu điệu nhưng lại khí chàng cường đại đại sư tỷ, nội tâm như sóng đảo cuộn cuộn, âm thầm cắn răng phát thệ, ta nhất định phải trở nên càng mạnh. Hôm nay như vậy chật vật, cần đại sư tỷ xuất thủ cứu giúp xỉ đục, tuyệt đối không thể lại có. Linh Giao nhìn trước mắt ẩn ý đưa tình Dương Nhược Nhi cũng là một trận cười khổ, trong lòng cảm thán nói, lại là thần nữ có ngộ. Hai người các ngươi mang đến đạo kiếm tông đệ tử tiếp tục hiệp trợ đại tần đế quốc chiến đấu là đại sư tỷ. Linh Giao cùng Lý Dương. Dương Nhược Nhi giao phó xong, tay ngọc nhẹ lật, hai tấm phủ lục hiện hiện. Nàng khẽ hé môi son, than nhẹ pháp quyết, trong chốc lát, một đạo thanh quang như linh xà giống như bốn lượn tiến vào thân thể của nàng, một đạo khắc bạch quang thì giống như mũi tên rời cung hướng phía nơi xa dốc núi tiêu xạ mà đi. Linh Giao cũng cầm trong tay thượng tuyết kiếm, dáng người nhẹ nhàng đuổi theo phủ lục bay lượn mà đi. Không ổn, lại là cái kia đạo kiếm tông. Nữ tử này làm sao lại thành như vậy mạnh mẽ, ngắn ngủi mấy năm lại có kinh khủng như vậy tiến bộ. Tại Linh Giao hiện thân chu sát Dương Anh, Lý Đan thời điểm, Trần Lao liền phát hiện Linh Giao. Trần Lao trong lòng âm thầm tiêu khổ, hắn từ tử phụ 3 tầng trải qua vài năm khổ tu mới miễn cưỡng kéo lên đến tử phụ 6 tầng. Hắn vốn là bằng vào tử phụ hậu kỳ tu vi tại trong thế lực khắp nơi rất có lực lượng, lại một mực đối với Đại Tần Đế quốc cùng Đạo Kiếm Tông tâm hoài cảnh giới, vốn cho rằng lần này Đại Tần Đế quốc chi hành cũng coi như có mấy phần sức tự vệ. Nhưng trên chiến trường cái kia xảy ra bất ngờ, phản phất thiên uy giáng lâm khí tức cường đại, để hắn trong nháy mắt mặt xám như tro, nhất là phi hành bên trong hắn phát giác được Dương Anh, Lý Đán, Trương Thành khí tức lần lượt mẫn diệt, hắn càng là sợ hãi kinh hãi. Ngay sau đó, Trần Lao đâu còn có tâm tư ham chiến, chỉ muốn lòng bàn chân bôi dầu mau thoát đi. Trần Lao ở trên không trung liều mạng phi độn, tiếng gió ở bên tai gào thét mà qua, thời gian lặng yên trôi qua, nửa khắc đồng hồ đã qua. Tốc độ của hắn cực nhanh, phía dưới núi non sông ngòi như là một bức mơ hồ bức tranh cấp tốc lùi lại. Nhưng hắn trong lòng sợ hãi lại như bóng với hình, không chút nào giảm. Một loại không hiểu bất an giống như nước thủy triều hướng hắn vọt tới, hắn tinh tường cảm giác được, sau lưng phảng phất có một đôi con mắt vô hình nhìn chằm chằm hắn, lại như có một đầu vô hình dây thừng, tinh chuẩn đem hắn khóa chặt. Mỗi một tấc không khí tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng lên, phảng phất đều tại hướng hắn truyền đạt nguy hiểm sắp giáng lâm tín hiệu, để hắn vốn là căng cứng thần kinh càng căng trương, cái trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, nhưng hắn không dám có chút ngừng, chỉ có thể tiếp tục bỏ mạng chạy trốn. Ngươi đến ta Đạo Kiếm Tông tông môn thời điểm sư phụ để cho ngươi chạy, hiện tại ta còn có thể để cho ngươi chạy. Nhưng mà, vận mệnh lại giống như cùng Trần lão mở cái tàn khốc cho đùa. Trên bầu trời, linh giao thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Chính là linh giao thi triển ra ảnh sâu độc phù, mượn nhờ phù lục chi lực khóa chặt Trần lão. Tại thân hành phù cường hiệu ra chỉ bên dưới, linh giao tốc độ nhanh đến cực hạn, trong hai con ngươi lóe ra hàn quang lạnh lẽo, như liệp ưng khóa chặt con mồi bình thường. Trần lão nhưng cũng là không quan tâm, tiếp tục phi hành chạy trốn. Linh giao nhìn xem không có chiến ý chỉ muốn chạy trốn Trần lão, nàng đứng ngạo nghệ trong bầu trời, đôi mắt bên trong hàn mang chợt hiện, trong tay thượng tuyết kiếm chỉ phía xa thương khung. Nàng khẽ quát một tiếng vạn dặm băng phong điều động quanh thân linh lực, trong chốc lát, trung quanh hơi nước cấp tốc ngưng kết, lấy nàng làm trung tâm, vạn dặm trong không gian nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Băng hàn chi khí như mãnh liệt như thủy triều tùy ý lan tràn, chỗ đến đều là thành băng phong chi vực. Linh giao thuận thế vung ra một kiếm này ẩn chứa nàng đối với ngưng băng thần tâm quyết khắc sâu lĩnh ngộ cùng tự thân cường đại linh lực. Chỉ gặp một đạo lạnh thấu xương băng hàn kiếm quang vạch phá bầu trời, phản phất một đầu màu băng lam cự long gào thét mà ra. Kiếm quang kia đang phi hành trên đường kịch liệt quyết trường, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn tường băng, vắt ngang tại Trần Lao sau lưng. Trên tường băng, băng lăng giao thoa, hàn quang lấp lóe, phóng thích ra rét lạnh chi lực để không gian chung quanh cũng vì đó mà mẹo. Biến cố bất thình lình, để ngay tại bay thật nhanh Trần lão mênh kinh. Hắn vội vàng quay đầu, đập vào mi mắt là bức kia cao vút trong mây, vô biên vô tận tường băng tán phát hàn khí đập vào mặt, trong nháy mắt đông kết không khí chung quanh hắn, làm hắn hô hấp khó khăn. Hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình tất cả đường lui đã bị một kiếm này đóng chặt hoàn toàn, chỉ có thể một trận chiến. Tiểu cô nương, ngươi lại là cần gì chứ? Không nên ép ta. Chương 202, Hàn mang kinh pháp tướng, kiếm ảnh phá tinh hà. Một, chương 202, Hàn mang kinh pháp tướng, kiếm ảnh phá tinh hà. Một, ngăn lại Trần lão con đường tiến lên mảnh kia tường băng, tựa như bị làm chú pháp bình thường. Lấy Trần lão chỗ đứng làm tâm, phương viên hơn một trượng chi địa, trong chốc lát, mặt băng như gặp phải liệt hỏa đốt thiêu đốt, ca ca không ngừng bên hai, vết rách bằng tốc độ kinh người lan tràn ra. Nguyên bản ngăn trở Trần lão đường đi không thể phá vỡ tường băng bắt đầu cấp tốc hòa tan, nước đá như mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt tại mặt đất tùy ý lan tràn ra. Cái kia nước đá dần dần bắt đầu ở trên mặt đất lan tràn, chậm rãi thấm ướt Trần lão dậy, có thể Trần lão phảng phất không hề hay biết. Ánh mắt của hắn hung ác bên trong để lộ ra một chút bất đắc dĩ, gắt gao tiếp cận cách đó không xa linh dao. Đến đều tới còn muốn đi, các ngươi giả ra thật đúng là hạng người giấu đầu lòi đuôi. Sau khi nói xong, linh dao quanh thân bỗng nhiên dâng lên chói mắt bạch quang, quang mang kia phảng phất thực chất hóa bình thường, thượng tuyết kiếm bên trên cấp tốc ngưng tụ thành một đạo thức dài kiếm khí màu trắng kiếm ý, kiếm khí này kiếm ý vừa ra, bốn bề không khí trong nháy mắt bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít, lấy một loại gần như siêu việt Trần lão mắt thường cực hạn tốc độ, tựa như tia chớp hướng phía Trần lão bắn mạnh tới. Kiếm khí kiếm ý những nơi đi qua, không gian tựa hồ cũng nổi lên tầng tầng gợn sóng, uy lực của nó cường đại, làm cho người liễu lưới. Trong chớp mắt, kiếm khí kiếm ý liền đã giết tới Trần lão trước người. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, "Beng! Beng! Beng!" ba tiếng tiếng vang đột nhiên vang lên, phản phất lôi đình nổ rơi. Chỉ gặp Trần lão bên cạnh bỗng nhiên sáng lên một cái kỳ dị đèn lồng trạng sự vật, đèn lồng kia quang mang nhu hòa lại cứng cỏi, vững vàng đem kiếm khí màu trắng kiếm ý ngăn cản ở bên ngoài. Kiếm khí màu trắng kiếm ý điên cuồng đánh thẳng vào đèn lồng phòng ngự, tóe lên từng vòng hoa mỹ ánh sáng năng lượng choáng, nhưng thủy chung không cách nào đột phá mảy may. Linh giao thấy thế, trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Vốn cho là cái này tử phủ lão giả không có tiến bộ, nhưng trước mắt này một màn lại hoàn toàn ra khỏi nàng dự kiến. Tiểu nha đầu, không phải ngươi mới có thể tiến bộ tại thiên huyền giới thực lực vi tôn, ta cũng không dám buông lỏng mảy may, ngươi bây giờ bắt ta cũng không có biện pháp, ta chỉ là một vị giả gia khách hành, nếu không ngươi bây giờ thối lui, chúng ta coi như chưa thấy qua vừa vặn rất tốt giả gia, Đạo Kiếm Tông tự sẽ có người đi, lần trước tại Đạo Kiếm Tông, các ngươi chạy nhanh, sư phụ ta không giết đến ngươi, hôm nay ngươi liền lưu lại đi. Linh giao môi son khẽ mở, phát ra từng tiếng càng quát nhẹ. Trong chốc lát, một cỗ vô hình vô chất nhưng lại phảng phất thực chất tồn tại băng tuyết kiếm ý từ nàng cái kia mảnh khảnh trong thân thể ầm vang một phát. Kiếm ý này giống như mãnh liệt băng triều, rét lạnh chi ý không chỉ có tràn ngập tại không khí bốn phía bên trong, thậm chí hình như có xuyên thấu linh hồn chi lực, làm cho tâm thần người cũng vì đó run rẩy. Trên bầu trời nguyên bản thản nhiên bay xuống tuyết trắng, cũng tại cái này khủng bố kiếm ý làm kinh sợ chấn động kịch liệt đứng lên, trong lúc nhất thời, mấy trăm trượng trên không trung, tuyết lớn bay lả tả, phảng phất như là lông lống nhẹ bay chiếu nghiêng xuống, giữa thiên địa trong nháy mắt bị cái này cuồng bạo băng tuyết chi lực bao phủ. Trần Lao thấy thế, có chút meo cặp mắt lại, trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng, chậm rãi mở miệng nói, ngươi cái tiểu nữ hoa tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ. Bất quá là lĩnh ngộ kiếm ý, liền cảm giác có thể vượt qua cảnh giới cùng ta cái này tử phụ cảnh một trận chiến. Thật sự là ngây thơ. Hôm nay, liền để ta xem thật kỹ một chút ngươi đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh thật sự, chớ có cho là một chút kiếm ý liền có thể ở trước mặt Lao phu hành hành không sợ. Tinh Hà Trản, lên cho ta. Nói xong, Trần Lao khí tức quanh người phun trào, hình như có một cỗ bàng bạc chi lực tại thể nội chậm rãi ngưng tụ, một cái nho nhỏ đèn lồng một dạng vật phẩm sáng lên. Trần Lao sở dĩ muốn vì giả ra khăng khăng một mực bán mạng, chính là vì cái này Tinh Hà Trản pháp bảo. Tinh Hà Trản mặc dù là vừa bước vào kinh thiên cấp bậc cửa, thế nhưng là cùng hắn tự thân pháp lực hỗ trợ lẫn nhau. Hiu, hiu, hiu. Linh Giao thi triển ra băng tuyết kiếm ý như cùng phong bạo vũ giống như chém về phía Trần Lao. Cái kia từng đạo lạnh thấu xương kiếm ý, giống như có thể cắt đứt hư không, tốc độ nhanh chóng, làm cho không khí đều phát ra bén nhọn gào thét, nối thành một mảnh tiếng xé gió phảng phất tử thần rít lên, làm cho người sợ hãi. Mắt Trần có thể thấy mấy chục đạo kiếm ý những nơi đi qua, không gian lại như mặt hồ bình tĩnh bị đầu nhập cục đá bình thường, tạo nên tầng tầng nhàn nhạt gợn sóng, phảng phất không gian đều tại dưới lực lượng kinh khủng này vặn bẹo biến hình. Mênh mông tinh hà, băng tuyết huyền hóa mà thành trường kiếm ôm theo lạnh thấu xương hàn khí, đâm về cái kia tinh hà tràn tản ra chói lọi quang mang. Trong chốc lát, cả hai chạm nhau, phảng phất băng hỏa giao hòa, năng lượng điên cuồng khuấy động. Ngay sau đó, vang, 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 tiếng vang bên tai không dứt, mãnh liệt bạo tạc quang mang như rượu nhật nở rộ, ánh sáng chói mắt để không gian chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, lực lượng cùng bạo đợt tùy ý quét sạch, như muốn đem vùng thiên địa này cũng vì đó là úp. Trần Lao trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, cố kiếm ý này lực lượng quá kinh khủng, không chút nghi ngờ như chính mình không có tinh hà trận bực này hỗ trợ lẫn nhau pháp bảo bản thân, tại bén nhọn như vậy thế công bên dưới, hôm nay tất nhiên sẽ vẫn lạc nơi này. Lại nổi lên, ngay sau đó không dám có chút lười biếng, toàn lực thôi động thân pháp cùng linh lực, chỉ gặp cái kia tinh hà tràn bên trên chậm rãi hiện ra từng bệ quang mang nhàn nhạt, những ánh sáng này như là từng tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn, đem linh giao mãnh liệt mà đến kiếm khí kiếm ý đều ngăn cản. Mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy chói mắt ánh sáng cùng đinh thai nhức góc tiếng quanh mình, năng lượng dư ba như mãnh liệt thủy triều hướng bốn phía quyết tán, chỗ đến băng tuyết tăng dã, mặt đất đều bị vành ra từng cái sâu cạn không đồng nhất cái hố. Mấy chiêu qua đi, không gặp hiệu quả. Linh giao tay ngọc giơ lên, trong tay thượng tuyết kiếm ánh sáng màu trắng đại thịnh, trên thân kiếm ẩn ẩn có đông tuyết đường vân lấp lóe du tẩu, sự lạnh lẽo chi khí quanh quần phảng phất thực chất, thẳng bức chân trời. Kiếm này tên là thượng tuyết, chính là ta đạo kiếm tông lão tổ ban tặng, hoa mai cả vừa lúc, tự nhiên thưởng tận thiên hạ tuyết. Hôm nay ta linh giao liền chấp kiếm này, lấy thiên nhân giết tử phủ, lấy chứng ta đạo kiếm tông danh hảo. Nói xong, linh giao trên thân một cỗ càng mạnh băng tuyết kiếm ý bỗng nhiên bạo phát đi ra, như vạn niên hàn băng núi tuyết giống như hàn khí bốn phía, cường đại đỉnh phong kiếm ý gào thét mà ra, như muốn đem thiên địa này ở giữa hết thảy đều đông kết. Cái gì? Đỉnh phong kiếm ý? Trần Lao cái kia nguyên bản chấn định tự nhiên khuôn mặt trong nháy mắt bặm mẻo, quá sợ hãi, tràn ngập kiên kỵ. Hắn biết rõ đỉnh phong kiếm ý ý vị như thế nào, đó là một loại đủ để vượt qua cảnh giới khiêu chiến cường giả thiên phú kinh khủng. Ngay sau đó, hắn cũng không lo được mặt khác, quyết tâm trong lòng, cưỡng ép lấy tinh hà trận làm hòn đá tảng, thôi phát vậy còn vận dụng không quá thành thục tự phụ pháp tướng. Chỉ gặp hắn sau lưng quang ảnh lắc lư, một tôn tử phủ pháp tướng dần dần hiện hiện, mặc dù hơi có vẻ mơ hồ, nhưng cũng tản ra cường đại uy áp, cùng linh giao băng tuyết kiếm ý chi uy lẫn nhau giằng co, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa phong vân biến sắc. Một đạo hàn mang hiện lên, linh giao đã xuất thủ trước, toàn thân tản ra rét lạnh kia băng tuyết kiếm ý, rét lạnh khí tức đánh tới, chỉ gặp từng đạo tuyết trắng tung bay ở Trần Lao cái kia trên pháp tướng. Chương 202, hàn mang kinh pháp tướng, kiếm ảnh phá tinh hà. 2, chương 202, hàn mang kinh pháp tướng, kiếm ảnh phá tinh hà. 2, Trần Lao sắc mặt ngưng tụ, hai tay cấp tốc kết ấn, trên pháp tướng quang mang đột nhiên thịnh, cái kia nguyên bản hư ảo bóng người trong nháy mắt như là thực chất, quanh thân bao quanh một tầng phong cách cổ xưa vầng sáng, đúng như một tầng không thể phá vỡ hộ thuẫn. Hắn khẽ quát một tiếng, bóng người duỗi ra đại thủ, lại hướng thẳng đến linh giao kiếm khí chụp tới, năm ngón tay như cầu, mang theo trận trận tiếng gió gào thét, như muốn đem cái này lạnh thấu xương công kích bóp chặt lấy. Linh giao thấy thế, trong đôi mắt đẹp hàn ý càng sâu, trường kiếm trong tay lắc một cái kia băng tuyết kiếm ý phảng phất vật sống bình thường, trong nháy mắt chia ra làm vô số thật nhỏ băng kiếm, như là một đám màu bạc chim rồi. Phô thiên cái địa hướng phía Trần Lao pháp tướng bay đi. Mỗi một chiếc băng kiếm đều ẩn chứa cực mạnh linh lực ba động, những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị đông cứng, nổi lên từng kia vết rách. Trần Lao không dám thất lễ, pháp tướng nhân ảnh bỗng nhiên dậm chân một cái, Trần Lao trên người tinh hà tràn dâng lên một mảnh quang mang màu vàng, như là một đóa nở rộ pháp tướng kim liên. Kim liên cấp tốc xoay tròn, phóng xuất ra từng đạo gợn sóng màu vàng, đón lấy những băng kiếm kia. Cả hai chạm nhau, phát ra một trận bén nhọn tê minh, băng kiếm nhao nhao phá toái, hóa thành điểm điểm vụn băng phiêu tán trên không trung, nhưng tinh hà tràn huyền hóa kim liên quang mang cũng ảm đạm mấy phần. Hừ, tiểu nha đầu, có chút bản sự, nhưng ngươi còn không làm gì được ta. Trần Lao hừ lạnh một tiếng, pháp tướng nhân ảnh hai tay vũ động, trong miệng nói lẩm bẩm, tinh hà tràn lại lấy ra kim quang. Trong chốc lát, trên bầu trời phong vân biến sắc, mây đen cuộn cuộn mà đến, trong đó ẩn ẩn có lôi điện lấp lóe. Chỉ gặp một đạo tráng kiện lôi điện từ trong mây đen đánh rớt, thẳng tắp hướng phía linh giao đánh tới, dọc đường không khí bị điện giật cách, tản mát ra mùi gáy mũi. Linh giao lại không chút hoang mang, nàng đem thượng tuyết kiếm đứng ở trước ngực, hai mắt nhắm lại, điều động toàn thân linh lực. Trong chốc lát, Trên người nàng kết xuất một tầng thật dày tầng băng, trên tầng băng lóe ra kỳ dị phù văn, những phù văn này lẫn nhau kết nối, tạo thành một cái phức tạp phòng ngự trận pháp. Lôi điện đánh vào trên tầng băng, tóe lên hào quang chói sáng, tầng băng mặc dù xuất hiện từng tia vết rạn, nhưng lại cũng không phá toái. Thủ đoạn của ngươi dùng hết, tới phía ta. Linh Giao khẽ kêu một tiếng, trong mắt hàn mang đại thịnh, trôi nổi tại giữa không trung, trong tay Thưởng Tuyết kiếm ông ông tác hưởng, tựa như trên không trung nguyện chuyển nhảy múa bình thường, chỉ gặp Thưởng Tuyết kiếm tại Linh Giao trong tay huyền hóa thành vô số kiếm ảnh, trong không khí hơi nước cấp tốc ngưng kết thành băng tinh, lóe ra hàn quang. Linh Giao trong tay Thưởng Tuyết kiếm vung về phía trước một cái, một cỗ cường đại băng tuyết phong bạo từ kiếm nhọn phun ra ngoài. Trong phong bạo, xen lẫn khối băng to lớn, như là như đạn tháo, hướng phía Trần Lao pháp tướng gào thét mà đi. Cái này băng tuyết phong bạo uy lực lớn, chỗ đi qua, mặt đất bị đông cứng ra rãnh sâu hoắm, hết thảy đều bị băng tuyết nơi bao bọc. Trần Lao trong lòng giật mình, không nghĩ tới Linh Giao còn có sát chiêu cường đại như vậy. Hắn vội vàng thúc đẩy pháp tướng nhân ảnh tránh né, nhưng băng tuyết phong bạo phạm vi lớn, căn bản khó mà hoàn toàn tránh đi. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải để pháp tướng nhân ảnh nạch kiêng. Pháp tướng nhân ảnh hai tay khoanh ở trước ngực, trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết trong nháy mắt hóa thành một tầng màu đỏ như máu màn ánh sáng, đem pháp tướng bao phủ trong đó. Băng tuyết phong bạo đụng vào màn máu phía trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Khối băng không ngừng mà đụng chạm lấy màn máu nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất tùy thời đều có thể phá toái. Thật giống như hàn mang kinh pháp tướng, kiếm ảnh phá tinh hà. Trần Lao sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn không ngừng mà chuyển vận linh lực, duy trì lấy màn máu ổn định. Nhưng vào lúc này, Linh Giao đột nhiên phát hiện màn máu bên trên một cái điểm yếu kém. Người có thể đi chết. Sau khi nói xong, Linh Giao trong lòng hơi động, tập trung toàn bộ pháp lực cùng kiếm ý, phi tuyết hợp nhất thượng tuyết kiếm hướng phía cái kia điểm yếu kém đâm ra một kiếm. Trên mũi kiếm lóe ra chói mắt hàn quang, như là một viên lưu tinh xẹt qua chân trời. Trần Lao đã nhận ra Linh Giao ý đồ, nhưng lúc này hắn đã tới không kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Linh Giao thượng tuyết kiếm đâm về màn máu điểm yếu kém. Chỉ nghe phốc một tiếng, trường kiếm đâm rách màn máu, đâm vào pháp tướng nhân ảnh ngực. Pháp tướng nhân ảnh phát ra một tiếng thống khổ gào thét, thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trần Lao cũng nhận trọng thương, một ngụm máu tươi phun tới. Sắc mặt tái nhợt, mười phần hể bại mà nhìn xem Linh Giao, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Ngươi, vậy mà có thể phá ta khắp huyết pháp tướng ta. Linh Giao nói ngươi canh ba chết, Diêm Vương cũng không dám lưu ngươi đến canh năm. Nói xong, Linh Giao tay ngọc vung khẽ, quanh thân băng tuyết kiếm ý lạnh thấu xương, thượng tuyết kiếm hàn quang chợt hiện, đúng như màu trắng lưu tinh. Một đời tử phụ trung kỳ cao thủ Trần Lão lại cũng vô lực ngăn cản, máu tươi tại chỗ, như vậy nuốt hận Tây Bắc. Linh Giao nhìn cũng không nhìn Trần Lão túi chữa vật cùng pháp bảo một chút, gót sen điểm nhẹ, trực tiếp hướng phía vị thủy thành trên không bay đi. Tại Linh Giao nhanh nhẹn bay đi sau ước chừng nửa canh giờ, lạnh thấu xương hàn phong gào thét mà qua, một đạo hơi có vẻ đơn bạc thân ảnh gầy gò chậm rãi từ đằng xa hiện lộ ra. Là một vị 14-15 tuổi thiếu nữ, khuôn mặt mang theo vài phần ngây ngô cùng không bị trói buộc. Nàng vừa mới hiện thân, liền bị trước mắt cảnh tuyết hấp dẫn, nhíu mày, tự lẩm bẩm, đất này vì sao lại có tuyết? Chẳng lẽ có cao thủ tuyệt thế ở đây đấu pháp, dẫn động thiên địa linh khí, tài trí khí hậu dị biến? Lập tức, tầm mắt của nàng bị cách đó không xa một bộ thi thể lôi kéo, con mắt đột nhiên sáng. Nha, nơi đó lại có cái quỷ xui xẻo. Phi, có thể có ta không may. Thử, không ra lão tử ta đã sớm chịu đủ. Ngươi đợi đấy cho ta. Lấy nàng một bên phẫn hận mắng, vừa trà lấy hai tay sưởi ấm, hoàn toàn không giống như là một nữ hài tử. Nghe nói Đại Tần Đế quốc Đạo Kiếm Tông là ma tông quảng nạp môn đồ, truyền công tụ đạo, bây giờ hai nước giao chiến, ta ngụy trang thành nạn dân tiến vào đi, nói không chừng có thể được một cơ duyên to lớn. Nàng một bên lẩm bẩm, một bên bước chân vội vàng đi hướng Trần Lao thi thể. Phu cận xem xét, nàng không khỏi hít sâu một hơi. Hoa tắc, đây là túi chữ vật, còn có pháp bảo. Lão giả này nhìn qua liền không phải hạng người bình thường, nhất định là có tu vi thâm hậu. Cái kia người giết hắn thật đúng là phung phí của trời, tốt như vậy bảo bối đều không lấy đi, đây không phải tiện nghi ta thôi. Nàng hưng phấn đến tay cũng hơi run rẩy, ngồi xổm người xuống, bắt đầu ở Trần Lao trên thân lục lọi. Chỉ chốc lát sau, nàng liền đem Trần Lao tất cả mọi thứ bỏ vào trong túi, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn, phảng phất đã thấy mình tại Đại Tần Đế quốc lên như diều gặp gió tương lai. Hắc hắc, có những bảo bối này, ta tại Đại Tần Đế quốc nhất định có thể kiếm ra cái trò. Không ra ngươi đợi đấy cho ta. Lấy nói đi, nàng sửa sang lại một chút quần áo, đó lạnh tấu xương hàn phong, xài bước hướng lấy Đại Tần Đế quốc phương hướng đi đến, tấm lưng kia dần dần biến mất ở phía xa. Vị thủy thành bên dưới Càn Nguyên binh sĩ thấp thỏm lo âu, chạy trốn tứ phía, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ, xem xét chính là binh bại như núi đổ tư thế. Nguyên lai, Linh Giao tại hiệp trợ Lý Dương giết chết Trương Thành cùng những cái kia trúc cơ tu sĩ bay đi đằng sau, đông bắc bên cạnh trận tuyến tại Đạo Kiếm Tông đệ tử cùng kỵ binh mãnh liệt trùng kích vào, như yếu ớt vải bóc giống như bị không ngừng xé rách. Chương 203, vị thủy thành đại thắng, 1, chương 203, vị thủy thành đại thắng, 1, Càn Nguyên các binh sĩ giống như thủy triều liên tục bại lui, từng cái tươi sống sinh mệnh lần lượt ngã xuống, máu tươi nhuộm dần lấy đại địa. Trên cổng thành, Hàn An Tín ánh mắt như chim ưng nhạy cảm, gặp thời cơ đã thành thục, quả quyết hướng ra các Khổng Minh cùng Quách Gia Hạ đạt chỉ lệnh, đánh chống truyền tin. Là Hàn tướng quân. Đông 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 chống trận kia âm thanh giống như mãnh liệt lôi bạo chấn thiên động địa, tựa như bao hàm cháy bỏng cùng cuồng bạo chi ý, tại vị thủy thành trên không trung kịch liệt chấn động truyền ra. Chống trận thanh âm từng lớp hướng bốn phía lan tràn ra. Hai bên trong núi rừng, sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, đám binh sĩ nghe được cái này sục sôi tiếng chống tín hiệu, trong lồng ngực nhiệt huyết trong nháy mắt sôi trào đến đỉnh điểm. Vương Hầu cùng Quách Vô Kỵ nhìn nhau, sau đó vung tay hô to, toàn quân xuất kích. Tiếng gầm cuộn cuộn, vang vọng sơn lâm. bọn kỵ binh càng là tại cái này đình thai nhức góc tiếng chống kích thích xuống, như mãnh liệt dòng lũ sắt thép giống như diễn ra. Lúc này Càn Nguyên Đế quốc binh sĩ vốn là ở vào liên tục bại lui trong khốn cảnh, phòng tuyến yếu ớt không chịu nổi. Ầm ầm. Trong chốc lát, kinh thiên động địa tiếng vó ngựa như sấm rền nổ vang, đại địa cũng vì đó rung động. Bạch Thiết Y Lìa dương mắt nhìn gặp trước mắt mười. Không 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 kỵ binh cái này như bài sơn đảo hải vào tới, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hoảng sợ hô lớn, không tốt. Có mai phục, trong thanh âm tràn đầy bối rối, bất quá cũng là qua trong giây lát chiến trường kinh nghiệm để hắn trở nên trấn định. Chịu đựng. Vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn đột phá phòng tuyến. Những cái kia trúc cơ tiên nhân đâu? Giả đại nhân đâu? Đã nói xong trợ giúp ở đâu? Cho ta đứng vững. Mười mấy bạn huynh đệ tại sau lưng, như lại tần thiết kỵ đột phá, đại quân hủy diệt, chúng ta chính là cản nguyên tội nhân. Quan truyền lệnh, nhanh đi xin chỉ thị giả đại nhân. Trên chiến trường cuồng phong gào thét, chiến kỳ liệp liệp rung động. Đại tần đế quốc kỵ binh tiếng la giết tiếp cận, bầu không khí dương cung bạc kiếm, các binh sĩ mặt mũi tràn đầy kiên nghị, lại khó nén đáy lòng lo nghĩ. Vâng. Đại tần kỵ binh đã công kích, như dòng lũ sắt thép cùng càn nguyên binh sĩ ầm vang chạm vào nhau, phản phất ngày tận thế tới. Giết a. Đứng vững. Trận hình không có khả năng loạn. Làm sao đại tần đế quốc tả hữu đều có kỵ binh? Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết xen lẫn. Đại tần bọn kỵ binh cơ trường đao, mỗi một lần huy động đều mang theo huyết vụ, bọn hắn mắt đỏ, khàn cả giọng mà hướng lên. Tại trong trận địa địch tả xung hữu đột, mặc dù một tên kỵ binh đã đánh bay mấy tên càn nguyên đế quốc binh sĩ, mà ở cái này mười mấy 200. Không 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 quy mô mênh mông chiến trường, bất quá là giọt nước trong biển cả. Tại càn nguyên đại quân trong trận doanh, cứ việc gặp đột nhiên xuất hiện mãnh liệt chủ kích, nhưng cũng không thiếu năng trinh thiện chiến trí tướng. Những tướng lĩnh này kinh nghiệm xa trường, ánh mắt nhạy cảm, mắt thấy thế cục chuyển tiếp đột ngột, trong nháy mắt kịp phản ứng. Bọn hắn trong lúc hỗn loạn đứng ra, giống như trụ cột vững vàng. Chỉ gặp trong đó một vị tướng lĩnh sắc mặt lạnh lùng, cờ lệnh trong tay vung dậy, trong miệng hô to điều binh chi lệnh. Còn tốt, còn không đến mức tan tác. Bạch Thiết Y Lìa vừa mới nói dứt lời, liền trông thấy phương xa 80. Không 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 bộ binh như mãnh liệt thủy triều giống như hiện lên vây kín chi thế đè xuống, đại địa tại cước bộ của bọn hắn bên dưới run nhẹ nhẹ, nâng lên bụi đất che đậy nửa bầu trời. Cái gì? Làm sao còn có phù binh? Bấy dập. Đây là bấy dập. Bên trên, cho ta đứng vững. Giết bọn hắn. Bạch Thiết Y Lìa sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng thấy rõ đây là đại tần đế quốc lĩnh quân tướng lĩnh xảo trá mưu kế. Cái kia như màu đen báo táp giống như kỵ binh, chính lấy duệ không thể đỡ chi thế mưu toàn phá tan bọn hắn trận hình, mà chừa đường rút binh liền sẽ như làm sủi cảo một dạng bọc đánh tới, đem bọn hắn khốn tại tuyệt cảnh, huyết tinh tàn sát. Nhanh lên, đứng vững, đừng cho bọn hắn khép lại. Hắn biết rõ, một khi trận hình bị phá, bị làm sủi cảo, chính là kết quả toàn quân chết hết. Nghe thấy Bạch Thiết Y Lìa mệnh lệnh binh sĩ, đều là cắn chặt răng, nắm chặt binh khí trong tay, dùng huyết nhục chi khu tạo thành kiên cố phòng tuyến, cùng mãnh liệt mà đến kỵ binh triển khai quyết tử đấu tranh, tóe lên máu tươi dưới ánh mặt trời lóe ra ánh sáng chói mắt. Có thể càng nhiều binh sĩ nghe không được Bạch Thiết Y khàn cả giọng gầm thét, tiếng hô của hắn tại trên chiến trường rộng lớn cuối cùng có hạn. Trên chiến trường, Đại Tần Đế quốc kỵ binh phảng phất mãnh liệt dòng lũ sắt thép, vô tình đối với Càn Nguyên Đế quốc quân trận khởi xướng một đợt lại một đợt trùng kích. Móng ngựa tung bay, mỗi một lần trả đạp đều mang theo một mảnh huyết vụ cùng khói bụi. Theo kỵ binh tiếp tục không ngừng trùng sát cùng cắt chém, Càn Nguyên Đế quốc nguyên bản nghiêm chỉnh quân trận như yếu ớt vải vóc, bị một chút xíu xé rách, cắt nát, quy mô không ngừng thu nhỏ. Mà lúc này, từ hai bên trái phải hai bên giáp công mà đến bộ đội cấp tốc vây kín, những cái kia bị cắt phân cô lập Càn Nguyên binh sĩ, liền giống bị vây ở trong cạm bẫy con mồi, bị tầng tầng bao khỏa. Tiếng la giết chấn thiên động địa, đại tần binh sĩ như lang như hổ, từng bước đem trong vòng vây Càn Nguyên binh sĩ tiêu diệt, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, khí tức tử vong tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Đốc chiến đội nghe lệnh, nhưng có hậu lui, hết thảy xử tử. Giết. Mà Càn Nguyên Đế quốc đám binh sĩ nhìn qua cái này phảng phất thiên la địa vong quân tần vây kín, sĩ khí trong nháy mắt sa sút. Trong quân trận bắt đầu xuất hiện rối loạn, có người ý đồ chạy trốn. Có thể dẫn đầu tướng quân một câu, tan vỡ binh lính bình thường huyễn tưởng. Nhưng cái này cũng không cách nào ngăn cản khủng hoảng lan tràn, bóng ma tử vong bao phủ mỗi người, tan tác cùng số chết tựa hồ đã bị nhất định, chỉ chờ cái kia một khắc cuối cùng giáng lâm. Những cái kia kinh nghiệm xa trường các tướng lĩnh, sắc mặt nghiêm túc như sắt, bọn hắn biết rõ cục này nguy hiểm, đã vô lực hồi thiên. Tại tuyệt đối binh lực ưu thế trước mặt, chiến thuật cùng dũng khí đều lộ ra tái nhợt vô lực. Nhưng mà đây hết thảy còn bèn bèn chỉ là vừa mới bắt đầu, Hàn An Tín ánh mắt thâm thúy tựa như biển lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên chiến trường hỗn loạn chiến cuộc. Giờ phút này, Càn Nguyên đại quân hiện tại như năm bè bảy mảng, tại đại tần đế quốc hai bên mai phục bộ đội tập kích bên dưới, đã hiện tan tác chi tượng, cái kia nguyên bản chỉnh tề quân trận bây giờ co mèo, đúng như bị đạp đổ xếp gỗ. Hắn biết đại quân đã như chim sợ cành cong, một chân đã bước vào bại vong được sâu, trận cước đại loạn bọn hắn đã vô lực lại đối với đại tần đại quân cấu thành tính thực chất uy hiếp. Hàn An Tín tâm ý đã quyết, hắn phải dùng cái này bại sơn đảo hải thế công, đem Càn Nguyên đại quân triệt để nghiền nát, để bọn hắn tại trong tuyệt vọng toàn quân bị diệt, cuối cùng không thể không túi đầu xương thần. Ném hỏa cầu, sau đó toàn tuyến tiến công. Là tướng quân. Theo Hàn An Tín mệnh lệnh được đưa ra, tựa như trời tốt. Hô, cuồng phong như nộ thú, ở trong thiên địa tùy ý lao nhanh, chỗ đến, cắt bay đá chạy. Trên bầu trời, phản phất bị một cái bàn tay vô hình quái, gió lớn thổi tầng mây cuộn cuộn, cái kia trận trận hò hét cùng phòng giam âm thanh, dường như từ cửu lũ địa ngục truyền đến, bén nhọn chói tai, thẳng tắp đâm vào màng nhĩ của mỗi người, làm cho người hít thở không thông túc sát bầu không khí, như nặng nề khói mù, tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí. Ầm ầm. Đại tần binh sĩ sau lưng hồng quang chợt hiện, loẹt loẹt lóa mắt. Chỉ gặp vị thủy thành bên trên, từng đoàn hỏa cầu thật lớn chậm rãi dâng lên, tựa như ngủ say cự thú thức tỉnh, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Bọn chúng đúng như mới lên kiêu dương, lại so kiêu dương càng nóng bỏng, càng cuồng bạo hơn. Chương 203, vị thủy thành đại thắng 2, chương 203, vị thủy thành đại thắng 2, tại tiếng gió gào thét bên trong, hỏa cầu từ nhỏ biến thành lớn, kéo lấy thật dài diễm vĩ, như lưu tinh cản nguyệt giống như cấp tốc hướng phía Càn Nguyên đại quân quân trận gào thét mà đi. Một cái, hai cái, ba cái, mấy chục cái hỏa cầu lần lượt lên không, lít nha lít nhít địa phân bố tại bầu trời, lẫn nhau xen lẫn, trong chốc lát liền tạo thành một mảnh vô biên vô ngân nóng rực biển lửa. Cái kia lửa nóng hừng hực, đem trên bầu trời vân đóa đều chiếu rọi thành chói mắt hồng quang, phản phất muốn đem toàn bộ thương khung đều đốt cháy hầu như không còn. Mau tránh, hỏa cầu! Phân tán, nhanh phân tán! Càn Nguyên đại quân bên trong lập tức truyền đến trận trận thê lương la lên. Đông đảo Càn Nguyên binh sĩ nhìn qua cái này như ngày tận thế tới giống như cảnh tượng, không khỏi bị cả kinh sắc mặt trắng bệnh, đứng chết trận tại chỗ. Có binh sĩ hai chân như nhũn ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có binh sĩ trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, binh khí trong tay đều không cầm nổi. Thậm chí, lại bị dọa đến mất tâm trí, tại trong quân trận bốn chỗ tán loạn, dẫn tới đội ngũ một trận rối loạn. Nhưng ở cái này sống còn thời khắc, cũng có một chút kinh nghiệm xa trường tướng lĩnh lấy lại tinh thần, lớn tiếng la lên chỉ huy binh sĩ tránh né, ý đồ tại hai hỏa ngập đầu này bên trong tìm được một chút hy vọng sống, nhưng mà hỏa cầu đã như mưa rơi nhau nhau rơi xuống. Vâng. Trong chốc lát, hỏa cầu qua đi, đại địa phảng phất rung động, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Toàn thể đại tần tướng sĩ nghe lệnh mà động, thuẫn binh bọn họ cấp tốc tạo thành không thể phá vỡ thuẫn tường, như cự thú sắt thép giống như chậm rãi tiến lên, cước bộ của bọn hắn nặng nề mà hữu lực, mỗi một bước đều đạp đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Giết a, xông lên a. Trên chiến trường, đại tần binh sĩ khí thế như hồng, diễu binh bọn họ giơ cao cự phủ, trong miệng kêu gào rung trời chiến hống, đi theo thuẫn binh đằng sau, đúng như một đám tức giận chiến thần giáng lâm nhân gian. Thương binh thì đem trường thương chỉ xéo thương khung, mũi thương lóe ra hàn mang, như một mảnh san sát bụi gai, dưới ánh mặt trời chói lóa mắt. Đại nhân, nhanh hạ lệnh a. Đúng vậy a. Đại nhân. Cầm đầu mấy vị tướng lĩnh muốn rách cả mí mắt, khàn cả giọng quay đầu lại hướng lấy Giả Tự Đạo giống to, trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng sợ hãi. Giả Tự Đạo ngước mắt, ánh mắt chiếu tới hơn 10 trượng có hơn, đại tần đế quốc thiết kỵ như mãnh liệt thủy triều màu đen, hỏa cầu qua đi, binh sĩ cũng là mệt mỏi chống cự. Chỗ đến, phe mình bộ binh trận hình bị vô tình cưỡng ép xé rách, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Cái kia cầm đầu tướng lĩnh trên khuôn mặt trong nháy mắt bị tuyệt vọng bao phủ, lẩm bẩm nói, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Giả Tự Đạo trong lòng đắng chát, như kế tỉ mỉ hồi lâu, đau khổ trèo trống đến nay, chẳng lẽ hết thảy đều muốn tại hôm nay tan thành bọt nước? Nhưng vào lúc này, đã điều tức tốt Lý Dương xuất lĩnh Đạo Kiếm Tông cùng Sơn Hà Kiếm các đám người ngự không mà tới, nó dáng người phảng phất tiên nhân dáng lâm, đạo bào đồng bền, uy phong lẫm liệt. Nhìn xem người tới, Giả Tự Đạo mặc dù người khoác chiến giáp lại tại lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu lâu buông xuống, tựa như mất hồn như tượng gỗ cứng đờ bất động. Trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm nói, Trần Lao mấy vị làm sao lại thua, như thế nào thua, ai chúng ta đầu hàng? Giết! Thanh âm bất đồng vang lên, đại biểu cho khác biệt lựa chọn, những cái kia không nguyện ý đầu hàng đều là hóa thành vong hồn. Nhìn thấy không người phản kháng sau, Lý Dương trong tay luyện tâm kiếm quang mang chợt hiện, một cỗ kiếm ý phảng phất kinh hồng lửa ảnh, trong chốc lát, đỉnh núi cùng nguyên soái chỗ doanh trướng to lớn cờ xí ứng thanh mà đức, liệt liệt thanh âm im bặt mà dừng. Mau nhìn, soái kỳ đồ. Thật, soái kỳ đồ. Soái kỳ đồ. Không biết ai hô to một tiếng, phảng phất kinh lôi nổ vang. Liên tiếp xoáy kỳ phụ cận bộ đội lập tức như chim sợ cảnh cong, tan tác như chim mông. Đạo Kiếm Tông đệ tử cùng Sơn Hà Kiếm các đệ tử nhắm ngay thời cơ bay lên không trung lăng hư mà đứng, cao giọng hô quát: "Các ngươi chủ soái đã chết, lập tức đầu hàng, tước vũ khí không giết, ưu đãi tù binh." Thanh trấn khắp nơi, uy hiếp lòng người. Khi Đạo Kiếm Tông cùng Sơn Hà Kiếm các đệ tử bay lượn đến hai quân không trung, cái kia trong sáng chuyển thành phảng phất có một loại ma lực thần kỳ, làm cho nguyên bản tiếng la giết bị phá vỡ thương khung, nhiệt huyết sôi trào trên trường, dần dần có biến hóa. Cái kia như mãnh liệt thủy triều giống như tiếng la giết, giống như là bị một cái vô hình cự thủ chậm rãi áp chế, tại thời khắc này bắt đầu chậm lại, cuối cùng đến ngừng. Đúng như sụp sôi trong trận từ dồn dập lăn tấu biến thành trầm thấp đấm nhẹ, cho đến cuối cùng triệt để ngừng. Chỉ gặp từng dãy mang theo máu sáng loáng trường đao, nguyên bản lóe ra lạnh thấu xương hàn quang, giờ phút này cũng đều đình chỉ bung đẩy, bị các binh sĩ dừng. Càn Nguyên đại quân một phương, ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía chủ soái vị trí, vậy đại biểu chỉ huy hạch tâm cờ sĩ đã ngã xuống, chủ soái cũng đã chết tử, chỉ còn một chút phổ thông cờ sĩ trong gió cô độc chập chờn, phát ra tuôn rơi tiếng vang, giống như tại than thở lấy trận này thua trận. Hoa, hoa, hoa. Tiếng ồn ào đột ngột vang lên, phá vỡ trên chiến trường yên tĩnh như chết. Càn Nguyên đế quốc đám binh sĩ, trong mắt đấu chi trong nháy mắt giật tắt, như là bị rút đi linh hồn còn rối, nhao nhao cánh tay buông lỏng, vũ khí trong tay bang làng làng rơi xuống đất. Những cái kia từng tại trên chiến trường uy phong lẫm liệt, chỉ huy nhược định các tướng lĩnh, cũng đầy mặt chán nản, nản lòng thoái chí bỏ xuống ở trong tay tượng trưng cho quyền lực cùng linh quang binh khí. Trong lúc nhất thời, kim loại va chạm mặt đất thanh âm xen lẫn thành một mảnh, phảng phất là Càn Nguyên đế quốc tấu vang lên một khúc bi ca, tuyên cáo bọn hắn triệt để tan tác cùng tuyệt vọng. Các binh sĩ hủ rũ, lại không ý phản kháng, bọn hắn biết rõ đại thế đã mất, đối mặt cái này không cách nào vãn hồi bại cục, lựa chọn từ bỏ chống lại, tùy ý vận mệnh dòng lũ đem bọn hắn bao phủ. Hàn An Tín thân là quân nhân, ánh mắt thâm thúy quét mắt trước mắt mảnh này bừa bộn chẳng cảnh, trong lòng thông tấu như gương, biết rõ cái này kinh thiên, tại Đạo Kiếm Tông hiệp trợ bên dưới cùng mình cùng đại tần các huynh đệ dục huyết phân chiến bên dưới, thành công thắng được thắng lợi. Trung quanh tất cả đại tần các tướng lĩnh, trong mắt bởi vì kích động, hưng phấn cùng vô tận vui mừng mà tơ máu dày đặc, đỏ bừng như lửa. Ba thế mối thủ, còn có thể báo cũng. Hơn 100 năm, chúng ta thắng. Chúng ta rốt cuộc thắng. Bọn hắn từng cái phảng phất đem cuộc đời tất cả khí lực, tất cả kích tình, tất cả chí khí đều hội tụ ở trong cổ, khàn cả giọng điên cuồng quát to lên. Trận chiến này, đối với Đại Tần Đế quốc mà nói, nó ý nghĩa sâu xa, viễn siêu bình thường chiến sự. Nó tuyệt không phải vẹn vẹn một trận để Đại Tần thoát khỏi khốn cảnh, thay đổi càn khôn xoay người chi chiến. Càng là hướng thương được chứng minh Đại Tần Đế quốc thực lực cùng đỉnh quang mấu chốt chi chiến. Từ đây, Đại Tần sẽ lấy hoàn toàn mới tư thái sừng sững tại thương vực, không phải cái kia chán trường hạ ngu đế quốc, cũng không phải cái kia bị ép tại vị thủy thành ký lập vị thủy chi minh nhỏ yếu Tần quốc, mà là doanh tương lãnh đạo dưới hoàn toàn mới Đại Tần Đế quốc. Hàn tướng quân có lệnh, vương hầu, quách vô kỵ bọn người phụ trách giam giữ tù binh, cần phải thích đáng an trí, không được có mảy may lười biếng. Còn lại đại quân thì lập tức chỉnh lý hành trang, ngựa không dừng vó tiếp tục lên phía bắc, mục tiêu doanh thành, chuẩn bị triển khai hợp kích chi chiến. Là, chúng tướng sĩ cùng kêu lên đáp lời, thanh trấn mây xanh. Chương 204, huynh đệ cùng linh hổ. Một, chương 204, huynh đệ cùng linh hổ. Một, tại doanh thành đại quân cái kia rộng rãi mà lộ ra sâm nghiêm khí tức trong doanh trướng, một vị tử phụ cùng ba vị thiên nhân cảnh giới cao thủ phảng phất tiên nhân lâm thế giống như ngồi ngay ngắn ở phía trên. Bọn hắn quanh thân linh quang ẩn ẩn, khí tức mênh mông như biển, làm cả doanh trướng không gian cũng vì đó rung động. Phía dưới doanh thành, nhìn trước mắt bốn người, dáng người cung cúc, thái độ tất cung tất kính, trên trán thậm chí chảy ra mồ hôi mịn, hắn vội vàng mà sợ hãi luôn miệng nói: "Bốn vị tiên trưởng, ta đã dốc hết toàn lực làm cho đại quân gia tốc tiến lên, mục tiêu chính là cái kia Đại Tần Đế quốc doanh tương đại quân chỗ. Lần này chinh phạt, thành bại toàn hệ tại bốn vị tiên trưởng một thân, mong rằng tiên trưởng thi triển thần uy, giúp ta thành tựu đại nghiệp hử, ngươi cứ yên tâm tăng tốc hành quân chính là." Cái kia cầm đầu tự phụ cao thủ, nhàn nhạt mở miệng nói, mặt mũi giàn mua bên dưới mang theo lạnh nhạt, trong ánh mắt lộ ra vô tận tang thương cùng tàn nhẫn. Cổ Song cùng Trần lão, sư xuất đồng môn, thế nhưng là cũng không tính là thiên phú người tuyệt hảo. Đều ở phía sau đến rời đi tông môn, trở thành từng cái giữa các gia tộc phụ thuộc tán tu. Cái này Đại Tần Đế quốc vương, ở trước mặt ta bất quá là nhỏ bé phụ du như toàn thăm dò thanh thiên. Từ Chí cùng Hàn Lập hai người bọn họ đến từ Bích Lạc trời, bực này thế gian quốc gia quân vương, bọn hắn đều đưa tay liền có thể hủy diệt Cổ Song tiền bối nói rất đúng, cái kia Đại Tần Đế quốc vương tại trước mặt chúng ta, chính là một con kiến, giẫm mạnh liền chết một bên. Một vị khác đến từ Huyền Nguyệt tông Phong Y Lý khẽ gật đầu, cũng là mặt mũi tràn đầy khinh thường định nói. Phía sau bọn họ, mấy chục tên trúc cơ tu sĩ sắp hàng chỉnh tề, mặc dù tu vi không bằng thiên nhân cảnh, nhưng cũng vì cái này doanh trướng tăng thêm mấy phần cường đại khí chẳng. Tại mấy người bọn họ trong mắt, một vị tử phụ ba vị thiên nhân, tăng thêm hơn 10 vị trúc cơ, hiệp trợ đại quân đối phó doanh tương đại quân, hiển nhiên nhất định phải được. Doanh Thành nghe nói bốn người hứa hẹn, nguyên bản căng cứng khuôn mặt trong nháy mắt lỏng, trong mắt đầu tiên là hiện lên vẻ mừng như điên, giống như người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng, cái kia thấp thỏm lo âu thần sắc bị một vòng nóng bỏng chờ mong thay thế. Tạ ơn bốn vị tiên trưởng. Sau khi nói xong, Doanh Thành khẽ miệng không tự giác trên mặt đất giường, lộ ra một tia mừng thầm dáng tươi cười, nguyên bản liên tục bại lui sợ hãi cũng tại lúc này tan thành mây khói. Giờ phút này trong lòng đã nghĩ đến, có bốn vị này Càn Nguyên Đế quốc tiên môn tiên trưởng tương trợ, cái kia cấp đoạt Đại Tần Đế quốc đơn giản dễ như trở bàn tay. Đối với Doanh Tương kiên kỵ giờ phút này tan thành mây khói, phản phất đã nhìn thấy chính mình leo lên hoàng vị, quân lâm thiên hạ uy hoàng chẳng cảnh. Một mặt khác, Doanh Tương đại quân trùng trùng điệp điệp, từng mảnh thuần túy màu đỏ thâm áo giáp dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh kim loại quang mang, cũng dưới ánh mặt trời thấy rõ cái kia màu đỏ đều là ngưng kết hoặc là không có ngưng kết máu tươi. Đại quân như màu đen sắt thép phong bạo, thân mang hắc giáp đám binh sĩ tạo thành đội ngũ đúng như cái kia không thể ngăn cản quần quần dòng lũ, lấy bài sơn đảo hải chi thế quần trào mãnh liệt tiến lên. Những binh lính này đều là Đại Tần Đế quốc tinh nhuệ nhất bách chiến lao binh, mỗi một tên lính trên thân đều tản ra làm cho người sợ hãi túc sát khí tức, đó là trải qua vô số lần chiến đấu tẩy lễ chỗ lắng động xuống lãnh gốc. Ánh mắt của bọn hắn kiên định mà sắc bén, bộ pháp chỉnh tề mà hữu lực, những nơi đi qua, đại địa tựa hồ cũng đang vì đó run rẩy. Doanh Tương xuất lĩnh đại quân đã ra hàm cấp quan, diện Doanh Thành xuất lĩnh bộ đội 4 vạn người. Trong doanh trướng, Trung Ly Mội cùng Tiết Nhân Quý người khoác chiến giáp màu bạc, lạnh lùng khuôn mặt như là bị điêu khắc đi ra bình thường, không chút biểu tình. Bọn hắn đứng bình tĩnh tại Doanh Tương cách đó không xa, Doanh Tương tại trong doanh trướng tĩnh tọa, giống như một tòa trầm mặc ngọn núi, cho người ta một loại trầm ổn mà đáng tin cảm giác. Đốt, một trận thanh âm thanh thúy tại trong doanh trướng đột ngột vang lên. Doanh Tương nao nao, thanh âm kia như là cục đá đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt phá vỡ mảnh này bầu không khí ngưng trọng. Hắn lập tức cúi đầu xuống, nhìn về phía trong ngực tản ra u quang thông tấn linh bảo. Chỉ gặp cái kia thông tấn linh bảo bên trên lóe ra quang mang nhàn nhạt, là Hàn An tín truyền đến tin tức, mở ra đằng sau từng hàng văn tự dần dần nổi lên phía trên viết: "Đại vương, ta xuất lĩnh đại quân đã chém giết giả tự đạo, tù binh Càn Nguyên binh sĩ 6 vạn người tốt." Lúc này mới nửa ngày thời gian, tuần tự có Hàn An Tín cùng Nhạc Bằng cử tin chiến thắng lao vùng đột mà tới. Doanh Tương ánh mắt trong nháy mắt hiện lên kinh hỉ quan mang, trong tâm hào hùng như mãnh liệt thủy triều bành trướng mà lên. Ngay tại Doanh Tương hưng phấn thời điểm, ngoài trướng một vị binh sĩ chạy vội đến đây, vì một chân trên đất, cao giọng bẩm báo: "Báo, đại vương, chính xác đến báo, vốn hẳn nên ở phía trước 200 dặm doanh thành đại quân, hình như có che khuất bầu trời chi thế. Chính ra tốc hướng chúng ta nơi này đi tới." Nghe binh sĩ vội vàng bẩm báo, Doanh Tương không khỏi chấn động trong lòng, trên mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, theo phe mình đại quân hành quân cùng tiến lên tiết tấu, cùng Doanh Thành bộ đội gặp lại lẽ ra tại 2 ngày đằng sau. Từ Nhạc Bằng cử cùng Hàn An Tín dùng thông tấn linh bảo truyền đến tin tức, làm cho thế cục rộng rãi sáng sủa. Giả tự đạo, Chu Bình hai quân phía sau, có Càn Nguyên Đế quốc giả ra cùng Thanh Huyền Tiên Minh to lớn đến nữa. Doanh thành bên kia, sợ cũng có hai nhà tu tiên giả âm thầm tương trợ, vừa rồi tăng tốc tiến binh, hướng phía chính mình đại quân vị trí đánh tới. Xem ra ta vị đệ đệ này, thật là không kịp chờ đợi muốn vì giả ra mưu đồ đại tần đế quốc linh mạch đã ngươi như vậy vội vàng muốn đến sẽ ta người huynh trưởng này, ta kẻ làm ca ca này tự nhiên phụng bồi tới cùng chung ly muội, tiết nhất quý, nghe lệnh. Doanh tướng đứng chắc tay, thanh âm băng lãnh lại lộ ra uy nghiêm, sau khi nói xong trong doanh trướng bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng mà túc sát. Trung Ly Muội cùng Tiết Nhân Quý nghe tiếng không chút do dự hướng về phía trước phóng ra một bước, vì một chân trên đất, đồng nói: "Đại vương, có gì phân phó?" Doanh tướng nhìn xuống hai người, trầm giọng nói: "Trung tướng quân, ngươi nhanh đi thông chi Đạo Kiếm Tông linh hổ sư mình đem tình huống cụ thể cáo chi Tiết tướng quân, ngươi thì đi thông báo tất cả đến đây trợ giúp gia tộc tử đệ, làm bọn hắn lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, không được có mảy may lười biếng tuân mệnh, đại vương." Hai người lĩnh mệnh sau, cấp tốc đứng dậy, quay người rời đi. Cách đó không xa ngoài doanh trướng, Trung Ly Muội hít sâu một hơi, cao giọng hô: "Linh hổ đạo trưởng, Trung Ly Muội cầu kiến." Trong thanh âm hắn mang theo một tia vội vàng cùng nghiêm trọng. "Tiến." Linh hổ thanh âm từ trong trướng truyền ra, ngắn gọn mà hữu lực. Trung Ly Muội xốc lên doanh trướng, bước nhanh đi vào, không chờ linh hổ hỏi nhiều, liền đem doanh tương đoạt được tin tức một năm một mười cáo chi. Chỉ gặp linh hổ ngồi ngay ngắn ở trong doanh trướng, nghe nói đằng sau, khẽ gật đầu, trầm giọng nói: "Đi, ta đã biết." Nói xong, linh hổ chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt. "Ta chuẩn bị ra ngoài linh lợi chân." Trung Ly Muội trong lòng sáng tỏ, linh hổ đạo trưởng đây là muốn tự thân xuất mã. Trung Ly Muội từ doanh tương trong miệng biết được linh hổ đạo trưởng tính nết, một khi quyết định, liền không người có thể quên. Linh hổ ánh mắt rơi vào bên cạnh trước tiểu kiếm bên trên, kiếm kia dường như có linh, có chút rung động, phát ra trận trận hét đều, phản phất tại thúc giục chủ nhân mau mau chiến đấu. Linh hổ nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm, tự lẩm bẩm: "Sư tỷ sư minh đều đã để cả nguyên đế quốc giả ra cùng thanh huyền tiên minh người có đến mà không có về, ta làm sao có thể ở đây trì hoãn? Tốt xấu ta cũng là đạo kiếm tông nhất phong chi chủ." Chương 204, huynh đệ cùng linh hổ 2. Chương 204, huynh đệ cùng linh hổ 2. Hắn nhớ tới linh giao sư tỷ cùng linh cương sư minh chiến tích huy hoàng, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Bây giờ đến phiên hắn linh hổ. Linh hổ sửa sang lại đã bảo, bước dài ra doanh trướng. Ngoài doanh trướng ánh nắng vẩy vào mặt đất bao la phía trên, lại giống như mang theo vài phần túc sát chi khí. Linh hổ trong lòng không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại nhiệt huyết sôi trào. Hắn biết rõ, lần này đi có thể sẽ đối mặt tử phụ cảnh giới tu sĩ, nhưng hắn có lòng tin có thể toàn thân trở ra. Mà lại đạo kiếm tông nhất định phải để càn nguyên đế quốc, để giả ra cùng thanh huyền tiên minh người đến biết được. Đại tần đế quốc tuyệt không phải bọn hắn có thể tùy ý làm bậy chỗ. Đại tần đế quốc chỉ cần có đạo kiếm tông tại, liền vĩnh viễn vòng không đến người khác tới khoa tay múa chân. Nhìn xem linh hổ đạo trưởng cái kia tràn ngập chiến ý thân ảnh, từ từ biến mất ở trong bầu trời. Trung Ly Muội bước chân vội vàng, mang theo một đường khói bụi. Trong chốc lát liền chạy đến doanh tương doanh trướng trước, đâm thẳng đầu vào. Trong doanh trướng, doanh tương chính chuyên chú vào quân sự bố phòng đồ, gặp Trung Ly Muội như vậy bối rối bộ dáng, khẽ cho mày. Trung Ly Muội liên tục không ngừng mở miệng: "Đại vương, linh hổ đạo trưởng khi biết ngài nói tin tức sau, chỉ nói muốn đi ra ngoài linh lợi chân." Ngay sau đó liền lẻ loi một mình rời đi. Đại quân doanh tương nghe nói, đột nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng lo lắng. "Cái gì? Linh hổ sư minh rời đi đại quân?" Doanh tương biết rõ linh hổ sư minh là chuẩn bị đi chém giết càn nguyên đế quốc tu sĩ, linh hổ sư minh mặc dù pháp lực cao cường, có thể đơn thương độc mã cuối cùng là hiểm sự. Ngay sau đó không do dự nữa, cao giọng hạ lệnh: "Nhanh, hạ lệnh Tiết Nhân Quý dẫn toàn quân tướng sĩ hết tốc độ tiến về phía trước, chúng ta kêu lên đạo kiếm tông đệ tử đi trước trợ giúp linh hổ sư minh là đại vương." Quan truyền lệnh lĩnh mệnh mà đi. Trong chốc lát, kèn lệnh huýt dài, đại quân cấp tốc tập kết, tiếng vó ngựa như sấm vang lên, cuồn cuộn khói bụi hướng về linh hổ rời đi phương hướng tràn ngập ra. Cùng lúc đó, doanh tương tại đều đâu vào đấy bố trí xong phe mình đại quân sau, cũng ngựa không dừng vó hành động đứng lên. Doanh tương dẫn theo Trung Ly Muội cùng hơn 50 vị phân biệt đến từ đạo kiếm tông cùng sơn hà kiếm các trúc cơ đệ tử, hướng phía doanh thành đại quân vị trí mau chóng bay đi. Lần lượt từng bóng người ở trên bầu trời xẹt qua biến mất không thấy gì nữa, trong thời gian ngắn ngủi cũng có thể phát hiện, những này trúc cơ đệ tử mặc dù thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, nhưng cũng coi là khí tức trầm ổn căn cơ vững chắc. Cổ song tiền bối, ngài nhìn một cái, liền cái này doanh thành thống lĩnh đại quân, lề mà lề mề, chiếu tốc độ này, còn phải hành quân một ngày mới có thể đến trong miệng hắn nói tới chỗ kia nha. Cổ song khẽ như mày, chưa mở miệng, Phong Y thì hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ, người bình thường vốn là chút phế vật thôi, sao có thể cùng chúng ta người tu tiên so nha? Chúng ta bằng vào linh lực, trên không trung tới lui tự nhiên, ngày đi vạn dặm đều không nói chơi. Nếu là đổi lại chúng ta tiến về, chỉ là điểm ấy lộ trình, chỉ cần một canh giờ liền có thể nhẹ nhõm tới mục đích." Nói đi, Phong Y còn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ lắc đầu, lại tiếp lấy giận dữ nói: "Đáng tiếc à, còn phải cùng những phạm nhân này cùng nhau hành động, bị bọn hắn kéo chậm tốc độ, thật sự là phiền phức rất à, thật không biết khi nào mới có thể đến địa phương, cũng đừng lầm đại sự mới tốt." Từ Chí một mặt chẳng hề để ý dáng vẻ, vỗ vỗ cổ song bà bay, cười hì hì nói: "Cái này có cái gì nha, chúng ta cái này bất tài vừa tới thôi, dù sao mặc kệ là làm một ngày cũng tốt, hai ngày cũng được, cuối cùng tới tay đều là một tháng linh thạch đâu. Nhưng mà nếu có thể nhanh lên đem sự tình giải quyết vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn rồi." "Đúng vậy a, cái này đều là lấy không chỗ tốt nha. Cái kia giả ra cùng thanh huyền tiên minh linh thạch liền bày ở đó mà chờ lấy chúng ta cầm đâu, không cần vậy coi như quá thua lỗ, đơn giản chính là tặng không tới cửa tiện nghi, chúng ta cũng không thể buông tha a." Nói đi, ba người đều nhìn nhau cười một tiếng. Cổ song nguyên bản cũng không thèm để ý đại quân hành quân tốc độ, hắn thấy cái này đại tần đế quốc hiện tại chống cự cùng thắng lợi, tại bọn hắn những này người tu tiên trợ giúp sau khi đến liền sẽ công thủ dịch hình, Càn Nguyên Đế quốc cầm xuống Đại Tần Đế quốc, tựa như là trong túi lấy vật giống như đơn giản. Nhìn xem tuổi trẻ mấy người cũng coi là tuổi trẻ khinh cuồng, liền cũng không có để ở trong lòng, tiếp tục suy nghĩ lấy Trần Lão lúc đến đặc biệt căn dặn hắn. Nhưng mà, trong chốc lát, Cổ Song thần sắc đột biến, trong một đôi tròng mắt hiện lên sắc bén ánh sáng, hắn đột nhiên quay đầu, hướng về phía doanh trướng bên ngoài cao giọng quát, vị đạo hữu nào tại ngoài trướng? Còn xin xưng tên ra. Thanh âm kia giống như hồng trung đại lữ, tại trong doanh trướng quanh quẩn, lập tức để nguyên bản nhẹ nhõm không khí trở nên khẩn trương lên. Lộc cộc rót rượu âm thanh truyền đến. Thanh Đồ Sơn nước lang. Rượu ngàn thương, chưa bao giờ lấy mắt thấy Hầu Vương ngay sau đó, chỉ nghe thấy từ cái kia cao xa trên bầu trời truyền đến một đạo sáng sủa thanh âm, phảng phất mang theo vô tận phiền muộn, trên không trung ung dung truyền ra. Các ngươi nếu là vì kiếm lấy linh thạch mà đến, vậy liền hẳn là phải thừa nhận cái này kiếm lấy linh thạch phong hiểm, ta chính là Đại Tần Đế quốc Đạo Kiếm Tông linh hổ, các ngươi ý đồ đến ta đã biết, cho nên các ngươi vẫn là đem mệnh lưu tại nơi này đi. Linh hổ cái kia tự phụ thanh âm rơi xuống, trong doanh trướng mọi người đều là sửng sợ. A a a a, ta tưởng là ai chứ? Để cho ta nhìn xem là ai. Linh hổ tiếng nói trên không trung chưa tiêu tán, bốn bóng người tựa như lưu tinh giống như tấn mảnh bay ra doanh trướng bên ngoài. Bốn người khí thế hùng hổ, đã thấy linh hổ phảng phất không nghe thấy không thấy, chỉ là du nhiên tự đắc đứng ở trên bầu trời, cầm trong tay bầu rượu, thỉnh thoảng cạn rót một ngụm. Linh hổ dương mắt nhìn khí thế kia rào rạt bốn người, trong ánh mắt không có chút nào e ngại, ngược lại mang theo một tia trêu tức cùng kinh miệt. Rượu thuận khóe miệng trượt xuống, làm ướt đạo bào và áo trước, hắn lại không để ý, bộ dáng kia phảng phất không phải đối mặt với sắp đến sinh tử chi chiến, mà là tại thưởng thức một trận náo kịch. Nhìn xem linh hổ trẻ tuổi gương mặt, trong tay cầm cái bầu rượu còn tại uống rượu, xem xét cũng không phải là nghiêm trang nói sĩ, cũng không biết có phải hay không uống nhiều rượu quá, mới có thể nói dạng này mê sảng. Thấy vậy một màn, trong bốn người Phong Y tùy tiện cười to, ta tưởng là ai, dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng như vậy, nguyên lai là bị coi là Ma Tông Đạo Kiếm Tông người. Ngươi chỉ là một cái trúc cơ viên mãn, liền dám gọi chúng ta xéo đi. Ngươi là uống rượu uống nhiều, hay là thật coi ta Huyền Nguyệt Tông là bài trí? Huyền Nguyệt Tông, ta biết, sư tỷ ta thủ hạ bại tướng, không có cái gì cùng lắm thì. Phong Y liễu mặt mũi tràn đầy khinh thường nhíu môi, giống như là khó thở hừ lạnh nói, một cái Đạo Kiếm Tông trúc cơ tu sĩ, ngươi cũng không sợ Phong Đại đau đầu lưỡi? Linh hổ đúng không? Ngươi đi chết đi. Có thể trong lời nói này chết chữ lời còn chưa dứt, nó sát mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn, Phong Y liễu toàn thân linh lực phun trào, phát bảo quang mang chợt hiện, như sói đói chụp mồi giống như hướng phía linh hổ mãnh liệt công tới. Trong lúc nhất thời, linh hổ không khí chung quanh phảng phất đều bị cái này cường đại linh lực áp bách đến bắt đầu bặm mẻo, tiếng gió rít đảo. Đã ngươi muốn nhanh lên chết, vậy ta trước hết tiễn ngươi một đoạn đường. Linh hổ thoại âm rơi xuống, cả người khí thế đột nhiên kéo lên, phản phất một đầu sắp xuất lồng mãnh hổ, quanh thân linh lực phồng lên, đạo bào liệt liệt rung động. Chỉ gặp hắn đột nhiên trên không trung dậm chân một cái, thân hình như điện lấn người hướng về phía trước, một tay cầm bầu rượu, ngay sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Chương 205, Linh hổ chiến tử phủ, 1, chương 205, Linh hổ chiến tử phủ, 1, cái kia nguyên bản hướng phía linh hổ gào thét đánh tới phi luân pháp bảo, dưới một quyền này, trong nháy mắt tựa như là đụng phải tường đồng vết sắt, chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, pháp bảo bị ngạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài, trên không trung đánh lấy xoáy mà quan mang cũng ảm đạm mấy phần, mà linh hổ lại sắc mặt không thay đổi. Phong Y Lìa nhìn xem bị linh hổ đánh bay ra ngoài pháp bảo, mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngoài miệng nói, cái này sao có thể? Có cái gì không có khả năng? Hết thảy đều có khả năng. Ngay sau đó, linh hổ thân hình mang ra tàn ảnh, một tay vững vàng nắm lấy bầu rượu kia trong tay hắn lại không hề động một chút nào, tay kia đã nắm thật chặt quyền, chân đạp bát quái du long, hướng phía Phong Y Lìa tấn mạnh lấn người mà đi. Linh hổ dần dần tới gần, Phong Y Lìa vội vàng lần nữa thi triển phi luân pháp bảo, chỉ gặp linh hổ nhìn như chậm chạp bình thản bung ra một quyền, đương theo lấy đông một tiếng. Quyền phong cùng pháp bảo hùng hăng đụng vào, sau đó cái kia phi luân pháp bảo quang mang lập tức trở nên càng ảm đạm. Linh hổ quyền quả thực không đơn giản, mang theo Đạo Kiếm Tông triển ti quyền cái kia độc nhất vô nhị liên tục quyền ý. Lúc mới nhìn, quyền thế minh nu, phản phất chỉ là nhẹ nhàng phất qua gió nhẹ, có thể kỳ thực bên trong ẩn chứa ngàn cân chi lực, tương nu cùng tồn tại ở giữa tại quyền pháp này bên trong hoàn mỹ dung hợp, đan vào lẫn nhau. Theo linh hổ quyền pháp vận chuyển, tựa như cái kia cẩn thận thăm dò thơ tạm, có liên miên bất tuyệt ý cảnh lặng yên hiện hiện, phản phất một quyền này một khi đánh ra, liền vĩnh viễn không thôi, có thể đem tất cả vật ngăn trở hết thể nghiền nát. Phong Y Lìa nhìn qua ngay tại thi triển triển ti quyền pháp linh hổ, trên mặt liên tiếp hiện lên vẻ kinh hoàng, trên trán cũng diện ra tinh tế mồ hôi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đều là đối với linh hổ kiên kỵ, trong lòng rất rõ ràng linh hổ quyền pháp chỗ lợi hại, giờ phút này cũng không nói hoài tới mặt mũi gì, bước lên cuống họng hướng về phía bên cạnh Từ Chí cùng Hàn Lập lớn tiếng la lên: "Từ Chí, Hàn Lập, hai người các ngươi mau tới giúp ta nha." Thanh âm kia mang theo đội vàng cùng bối rối, ở giữa không trung quanh quẩn ra. "Phong Y Lìa, ta liền nói ngươi không có việc gì đừng can thiệp vào đi. Ngươi nhìn hiện tại đã đến đánh vậy đi. Người này chính là Trần Lão để cho chúng ta cẩn thận một chút Đạo Kiếm Tông người. Chúng ta cùng tiến lên." Lời còn chưa dứt, Hàn Lập, Phong Y Lý cùng Từ Chí ba người đem thiên nhân cảnh giới khí thế mênh mông không giữ lại chút nào triển lộ ra, một cỗ thiên địa chi thế dâng lên, quanh thân linh lực trong nháy mắt bành trướng. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh phảng phất đều trở nên nặng nề kiềm chế, hình như có thiên quân chi lực hướng phía linh hồ ép đi. Chỉ gặp Từ Chí hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, không khí chung quanh phảng phất đều bị điều động, trong chốc lát vô số băng truy chống rông ngưng kết. Những này băng truy hồng ánh sáng long lanh, lóe ra rét lạnh qua mang, mỗi một cây đều giống như sắc bén mũi tên, bén nhọn tiếng rít vạch phá không khí như mưa to hướng phía linh hổ vào tới, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt. Hàn Lập thì vung vẩy trường kiếm trong tay, thân kiếm quang mang đại thịnh. Mỗi một lần huy động đều mang theo một đạo kiếm khí bén nhọn. Những kiếm khí này giăng khắp nơi, như là một tấm to lớn lưới, hướng phía linh hồ bao phủ tới, kiếm khí những nơi đi qua, mặt đất bị vạch ra rãnh sâu hoắm. Phong Y Lìa lần nữa ném ra ngoài trong tay phi luân pháp bảo, phi luân xoay tròn cấp tốc, biên giới loe ra hàn mang, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung sau, thẳng bước linh hồ cổ họng, phản phất muốn đem hắn đầu lâu trong nháy mắt cắt lấy. Mấy người trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, bọn hắn đối với mình pháp bảo cùng vây công tràn đầy lòng tin, cho là tại chính mình ba người vây công phía dưới, thiên nhân cảnh giới linh hồ hẳn phải chết. Linh hồ gặp tình hình này, nét miệng lên một vòng cười lạnh, cũng không còn che giấu. Đã các ngươi muốn nhanh lên đường, vậy ta sao có thể người tàn tật vẻ đẹp? Chanh! Một đạo kiếm tiếng rên vang lên, trước tiểu kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Linh hồ ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén không gì sánh được, hắn cầm thật chặt chuôi kiếm, cảm thụ được trước tiểu kiếm có lực lượng truyền đến từ trên đó. Tại ba người công kích sắp đến thời điểm, linh hồ đông nhiên đem trong ấm thanh tiểu hướng phía trước tiểu kiếm chiếu nghiêng xuống. Cái tia mát lạnh rượu giữa không trung xẹt qua, phát ra tuôn rơi tiếng vang, như là mưa phùn đẩy xuống. Đợi rượu rơi đến trước tiểu kiếm bên trên, rượu lại trong nháy mắt bị thân kiếm hút khô, tựa như kiếm kia vốn là khô cạn hồi lâu, chính khát vọng loại rượu này chân bóng. Rượu bị hút khô trong nháy mắt, trước tiểu kiếm bên trên quang mang đại tác, một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt. Linh hồ ánh mắt lấm liệt, hai chân đạp không, cả người nhảy lên thật cao. Dáng người của hắn như là một cái ngưng, bay lượn ở trong bầu trời. Trong miệng hét lớn một tiếng, sông lớn chi thủy trên trời đến. Trong chốc lát, chỉ gặp từ hắn trước tiểu kiếm bên trên bộc phát ra phảng phất quần quần hoàng hà chi thủy từ phía chân trời chút xuống giống như bàng bạc kiếm ý kia sôi trào mãnh liệt, không chỉ có đem ba người thế công hóa giải, còn mang theo kiếm ý đặc thù thế dễ như trở bàn tay, hung hăng hướng phía ba người quét sạch mà đi. Kiếm ý chỗ đến, không khí đều bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng vang. Trên mặt đất bụi đất bị nhấc lên, tạo thành một đạo to lớn bao cát. Hàn Lập, Phong Y cùng Từ Chí ba người cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn vội vàng điều động toàn thân linh lực, ý đồ ngăn cản cỗ kiếm ý này. Từ Chí lần nữa tăng nhanh kết ấn tốc độ, càng nhiều băng truy ngưng kết mà ra, hướng phía kiếm ý bay đi. Băng truy cùng kiếm ý đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, vụ băng vang khắp nơi. Nhưng kiếm ý quá mức cường đại, băng truy trong nháy mắt bị vỡ nát, biến thành một chỗ vụ băng. Hàn Lập cơ trường kiếm, muốn cho kiếm khí càng hung hiểm hơn. Hắn ý đồ dùng kiếm khí cắt ra cỗ kiếm ý này, nhưng kiếm khí tại tiếp xúc đến kiếm ý trong nháy mắt, liền bị cắn nuốt không còn một mảnh. Hàn Lập cánh tay bị phản chấn đến run nhẹ nhẹ, trong lòng của hắn thầm giật mình, linh hồn thực lực vậy mà cường đại như thế. Phong Y Dư Phi Luân pháp bảo cũng gấp nhanh xoay tròn, ý đồ ngăn cản kiếm ý công kích. Phi Luân cùng kiếm ý va chạm, phát ra nổ thật to âm thanh. Trên Phi Luân hàn mang tại kiếm ý trùng kích vào dần dần ảm đạm, Phong Y Dư cảm giác mình pháp bảo phảng phất muốn bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này phá hủy. Nhưng mà, linh hồn kiếm ý cũng không có bởi vì sự chống cự của bọn hắn mà yếu bớt. Tương phản, nó như là mãnh liệt hồng thủy, thế không thể đỡ. Kiếm ý tiếp tục hướng phía ba người quét sạch mà đi, mắt thấy là phải đem bọn hắn bao phủ. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Hàn Lập đột nhiên hét lớn một tiếng, đừng từng người tự chiến, hợp. Tốt. Ba người trong nháy mắt dựa sát vào cùng một chỗ, đem riêng phần mình linh lực hội tụ đến cùng một chỗ. Ba người linh lực phối hợp lẫn nhau, lấy Kim Luân Pháp Bảo làm cơ sở, tạo thành một cái cường đại lồng phòng ngự. Lồng phòng ngự lóe ra qua mang, ba người hợp lực chặn lại linh hồn trước tiểu kiếm giang hà kiếm ý nhìn xem còn muốn phản kháng ba người, linh hồn ửng đỏ trên khuôn mặt mang theo lanh ý, trong miệng ngâm khẽ, tiêu dao vô cực, tự tại tùy tâm, giang hà gió biển. Trong chốc lát, trong tay hắn trước tiểu kiếm dường như được trao cho linh hồn bình thường, kiếm thế đột nhiên nhất chuyển. Chỉ gặp hắn thân hình như điện, liên tục vung ra ba kiếm, mỗi một kiếm đều lôi cuốn lấy phảng phất giang hà lao nhanh giống như bảng bạc kiếm ý kia giang khắp nơi, trên không trung bệnh thành một tấm kín không kẽ hở kiếm võng, những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Chương 205, linh hồn chiến tử phủ 2, chương 205, linh hồn chiến tử phủ 2, ba người hợp lực chống lên lồng phòng ngự tại cái này kiếm ý bén nhọn trước mặt, lại yếu ớt như là giấy mỏng bình thường, trong nháy mắt bị đâm thủng. Chỉ nghe băng một tiếng vang thật lớn, phản phất kinh lôi nổ vang bên hai bờ, lồng phòng ngự phá toái quang mang tứ tán bởi ra. A. T. Ngay sau đó, nương theo lấy vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Hàn Lập, Phong Y đi cùng Từ Chí ba người bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đánh bay ra ngoài. Thân thể của bọn hắn trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, như rách nát con diều giống như, không hề có lực hoàn thủ hung hăng ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, ba người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại giống như là bị rút sạch khí lực, chỉ có thể vô ích cực khổ dãy rủa thân thể. Trong miệng máu tươi như suối trào không ngừng phun ra, đem bọn hắn trước người thổ địa nhuộm thành một mảnh đỏ thẫm. Linh hổ thu kiếm mà đứng, dáng người thẳng tắp, hắn không còn đi xem trên mặt đất cái kia không rõ sống chết ba người, mà là chậm rãi quay đầu, nhìn qua cổ song, thanh âm bình tĩnh. Bọn hắn đã không được, hiện tại chỉ có ta và ngươi. Nói đi, linh hổ quanh thân linh lực có chút phun trào, đạo bào theo gió nhẹ nhàng phiêu động. Tại linh hổ cùng Hàn Lập, Phong Y đi cùng Từ Chí ba người trong quá trình chiến đấu, linh hổ nhìn như ứng đối lên trước mắt ba người công kích, có thể con mắt sắc bén kiệt nhưng thủy chung âm thầm nhìn chằm chằm cổ song. Mà cổ song đâu? Sớm tại linh hổ mới vừa ra tay thời điểm, liền bén nhạy đã nhận ra linh hổ tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đầu tiên, linh hổ trong tay thanh kiếm kia, chỉ là nhìn chúng một chút, cổ song trong lòng liền không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm, phảng phất kiếm kia có thể phá vỡ hết thảy phòng ngự, lấy tính mạng người ta ma lực, để hắn không dám có chút khinh thị. Còn nữa, cổ song phát giác được linh hổ trên thân tựa hồ mang theo ẩn tàng tự thân cảnh giới pháp bảo, phải biết, loại này pháp bảo cực kỳ hiếm thấy không phải tông môn cường đại không thể có được, người sở hữu thường thường là đại tông môn thiên kiêu đệ tử, cái này không thể nghi ngờ để Linh Hổ trở nên càng thêm khó giải quyết. Mặc dù người này không phải Trần lão nói cần thiết phải chú ý Đạo Kiếm Tông ba người một trong, có thể Linh Hổ thi triển công pháp, khí tức cường đại kia cùng đặc biệt phương thức vận chuyển, đều hiển lộ rõ ràng ra công pháp chỗ bất phàm. Cổ Song biết rõ, đối mặt thiên tài như vậy đối thủ, tuyệt không thể phớt lờ, ngay sau đó liền thu hồi trước đó hứng hở, thần sắc biến nghiêm trọng, quá chú tâm coi trọng hơn Linh Hổ đến, để phòng Linh Hổ đột nhiên đối với mình nổi lên. Ngươi gọi Linh Hổ đúng không? Cổ Song con mắt chăm chú khóa lại Linh Hổ, trong mắt vẻ cảnh giác càng nồng đậm. Tiếp lấy trầm giọng nói, ngươi sắc thực rất mạnh, tuyệt không phải phổ thông thiên nhân cảnh giới có khả năng với tới, thực lực như vậy, đã có Trung Châu Thiên Tiêu chi tư, có thể đem ba người kia dễ dàng như vậy đánh bại, có thể thấy được luồng lốn, có nghĩ tới hay không đi đến Trung Châu dạng này, người có thể có tốt hơn phát triển. Nghe Cổ Song lời nói, Linh Hổ có chút ngẩng đầu, thần sắc biến lạnh lùng, mở miệng ngắt lời nói, ta nói qua, hôm nay toàn bộ các ngươi phải chết ở chỗ này, ta Đạo Kiếm Tông đệ tử, tuyệt không khi sư diệt tổ, bán nước cầu đinh. Giọng nói kia chém đinh chặt sắt, không có chút nào do dự cùng dao động. Cổ Song lông mày nhíu lại, trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh, a, có đúng không? Ngươi mặc dù kiếm chiêu lăng lệ mạnh mẽ, có thể như vậy cường độ cao thi triển, đối với ngươi pháp lực tiêu hao nhất định cũng là cực lớn đi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể có đầy đủ dư lực đến cùng ta chống lại? Nói đi, Cổ Song khí tức quanh người lưu chuyển, một cỗ hùng hồn tử phủ chi lực chậm rãi bay lên. Tới tốt lắm. Linh Hổ trợn lên hai con ngươi, nhìn chằm chằm Cổ Song trên thân cái kia như linh xà giống như tử phủ pháp tướng, trong lòng tuy biết đây là chính mình một mình đối mặt tử phủ kỳ tu sĩ hung hiểm cục diện, lại không có chút nào ý sợ hãi. Lộc cộc, lộc cộc. Linh Hổ hít hầu kịch liệt lúc đích, ngửa đầu nâng ly rượu ngon, mấy cái rượu ngon vào trong bụng, tiểu dịch tại trong bụng giống như liệt hỏa thiêu đốt. Nhìn Cổ Song trên thân bay lên tử phủ khí tức, phản phất tử hà che lớp mặt trời, linh hồn thể nội nhiệt huyết lại càng phát ra nóng hổi, hào tình tráng trí như mãnh liệt sóng lớn xông phá lồng ngực, bay thẳng trời cao. Nắm chặt chuôi kia tản ra u quang trước tiểu kiếm, thân kiếm hình như có nhận thấy, có chút rung động, ong ong vang lên. Người cũng uống. Thân kiếm rung động càng hơn. Theo linh hồn thanh tiểu rót, trước tiểu kiếm bên trên quang mang đại thịnh, uy thế liên tục tăng lên, khí tức lăng lệ phản phất viễn cổ hung thú thức tỉnh, gầm thét muốn xé rách thiên địa này. Trong chốc lát, linh hồn hét lớn một tiếng, huy động trước tiểu kiếm, kiếm thế phản phất khai thiên tích địa chi uy, mang theo quần quần mùi rượu cùng vô tận chiến ý, hóa thành một đạo kinh hồng tấm lụa, thẳng hướng lấy Cổ Song tấn manh chém tới. Một kiếm này rất nhanh, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, linh hổ toàn lực chém ra một kiếm thế như trẻ tre, kiếm thế những nơi đi qua ngạnh sinh sinh tại kiên cố mặt đất chém ra một đạo thật sâu đường hầm, đất đá tung tóe, khói bụi tràn ngập. Cái kia nâng lên bụi đất hình như có linh trí, tại vết kiếm chúng quanh xoay quanh gào thét, thật lâu không tiêu tan, phảng phất tại là một kiếm kinh thiên này mà rung động. Cổ Song mắt thấy cảnh này, không khỏi trừng lớn hai mắt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này sao có thể? Lực lượng cỡ này cùng kiếm ý, tuyệt không phải bình thường. Cho dù là tử phụ trung kỳ cường giả, chỉ sợ cũng khó mà với tới như vậy cảnh giới. Cái này linh hổ đến tuột cùng là dùng công pháp gì? Mặc dù không có cải biến thiên địa, có thể bộc phát ra như vậy dọa người lực công kích. Suy nghĩ chưa tuyệt, Cổ Song không dám chậm trễ chút nào, cấp tốc thi triển linh xà pháp tướng. Chỉ gặp cái kia linh xà pháp tướng sinh động như thật, toàn thân tản ra u lanh quang mang, cái đuôi to lớn như tia chớp màu đen giống như hất lên, mang theo bài sơn đảo hải chi lực vọt tới linh hổ chém ra kiếm thế. Trong chốc lát, kiếm cùng đuôi chạm nhau, phát ra một trận sắt thép va chạm tiếng vang, hào quang chói sáng tại va chạm chỗ bắn ra, như liệt nhật diệu không, đâm vào người mở mắt không ra. Linh hổ toàn thân khí huyết cuồn cuộn, thân thể chậm rãi nổi lên một vòng chói mắt hồng mang, giống như sắp xuất lồng hồng hoang cự thú. Hắn trong hai con ngươi hình như có tinh thần tiêu tan, vệ nghệ thiên hạ ánh mắt phảng phất thực chất, lạnh lùng bắn về phía Cổ Song, ánh mắt kia tràn đầy đối với chiến đấu nóng bỏng khát vọng. Lại đến. Linh hổ quát lên một tiếng lớn, tiếng như lôi đỉnh, chấn động tứ phương. Quân không thấy hoàng hà chi thủy trên trời đến, chạy xiết đến biển linh hổ ngâm sướng ở giữa, một đạo phảng phất tẩn chứa quần quần giang hà chi lực kiếm ý mãnh liệt mà ra. Trong chốc lát, dòng nước róc rách thanh âm vang vọng đất trời, kiếm ý vô hình hóa thành thực chất dòng nước hiện tượng, lao nhanh gào thét, lấy phô thiên cái địa chi thế hướng phía Cổ Song quét sạch mà đi. Cái này giang hà kiếm ý chính là linh hổ toàn lực hành động, nó uy như nộ hải cuồng đảo, đủ để phá hủy hết thể ngăn cản. Cổ Song nhìn qua như sát thần lâm thế giống như linh hổ, trong nội tâm càng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái này đúng là đại thành kiếm ý, khó trách vết kiếm chung quanh khí ngưng tụ không tan. Đạo Kiếm Tông đệ tử đến cùng đều là thứ gì quái thai? Cổ Song trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, nhớ tới Trần Lượng trước đó đề cập qua Đạo Kiếm Tông đệ tử, để cho mình hành sự cẩn thận, chính mình còn khinh thường ngoảnh đầu một chút, nhìn xem tình cảnh này, trong trí nhớ kia lời nói trong đầu hiện lên. Chương 206, Doanh Tương giết thiên nhân, 1, chương 206, Doanh Tương giết thiên nhân, 1, hắn nhớ kỹ Trần Lượng đã từng nói, hắn 6 năm trước cùng một cầm thương cùng một cái cầm kiếm dẫn động phong tuyết phiêu linh nữ tử giao thủ qua, lúc đó mặc dù hai người đều có người khác hiệp trợ, có thể hợp lực phía dưới cũng có thể lấy thiên nhân sơ kỳ chiến tử phụ sơ kỳ. Nhưng trước mắt này Đạo Kiếm Tông linh hồn một cái thiên nhân hậu kỳ, đều có thể một người độc mặt chính mình, cái này tử phụ trung kỳ cũng không rơi vào thế hạ phong, phải biết thiên nhân cảnh giới cùng tử phụ cảnh giới là rất lớn chênh lệch. Cổ Song trong lòng tràn đầy đối với Đạo Kiếm Tông kiếm kỵ, nghĩ đến đây, Cổ Song chiến ý hoàn toàn không có, cái kia muốn thoát đi nơi đây, chuẩn mắt suy nghĩ như cỏ dại giống như điên cuồng sinh sôi. Thân là tán tu nhất định phải biết được, xem xét thời thế. Linh hồn, ngươi là thật có thực lực, hẳn là đi xem một chút rộng lớn hơn thế giới, nhìn xem Cổ Song ánh mắt, linh hồn sao lại không biết Cổ Song tâm tư. Ta sinh ở một cái nhận mệnh như cỏ rác niên đại, thấy qua vô số người không có chút giá trị chết đi, có thể để ngươi cảm giác được nhân mạng thật không đáng tiền, nhưng cho dù là bạc mệnh như tờ giấy, cũng không có nghĩa là không đáng đi chân quý, mà ta vào lúc đó gặp sư phụ của ta, ta linh hổ nhập sư môn sau, từng lập thệ không thẹn đạo kiếm tông, không thẹn đời này. Nói xong, chỉ nhìn thấy linh hổ trong hai con ngươi lóe ra sắc bén lại băng lãnh qua mang, dưới chân bắt quái du. Long bộ bước ra, phản phất cùng trong thiên địa này một loại nào đó vận luật phù hợp với nhau, mỗi một bước đều ở trong bầu trời mang ra tựa như ảo mộng tàn ảnh. Trong tay trước tử kiếm, tại vô cực đạo kiếm kiếm pháp ra chỉ phía dưới, rung động phát ra ong ong khẽ đều, kiếm thế như hồng, mua đến kín không kẽ hở. Tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh tựa như thực chất hóa bình thường, trong nháy mắt tạo dựng thành một tòa không thể phá vỡ kiếm chi lồng giam, đem cổ song khốn tại trong đó. Linh hổ mỗi một lần huy kiếm, đều lôi cuốn lấy phản phất đến từ trong giang hà bàng bạc kiếm ý, cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng, để không gian cũng vì đó vặn vẹo biến hình, từng đạo nhỏ xíu vết rách như mạng nhện lan tràn, kiếm ý xẹt qua chỗ, giống như có thể nghe được không gian phá toái gào thét, bén nhọn tiếng thét đâm thẳng lòng người. Linh hổ nhếch miệng lên, lộ ra một tia khinh thường, cao giọng quát: "Ta ngược lại muốn xem, ngươi tại cái kia Trùng Châu tu hành tử phụ pháp tướng lợi hại, vẫn là của ta giang hà kiếm ý càng hơn một bậc. Xưa nay thánh hiền đều là chết tận, chỉ có uống người lưu kỳ danh, hôm nay chính là ngươi bại vong thời điểm." Đối mặt linh hổ cường thế như vậy lại bạo lực xuất kích, cổ song cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng đối với đạo kiếm tông sợ hãi, điều động toàn thân linh lực, linh xà pháp tướng tại bên cạnh hắn xoay quanh bay múa, trong miệng phun ra từng đạo xương độc màu đen, xương độc tràn ngập chỗ, hoa cỏ trong nháy mắt khô héo, đất đá cũng bị ăn mòn ra từng cái hố. Nhưng linh hổ kiếm pháp lăng lệ không gì sánh được, kiếm ảnh chỗ đến, xương độc nhao nhao tiêu tán, căn bản là không có cách tới gần hắn mảy may. Linh hổ trong ánh mắt lộ ra không bị trói buộc, nó nhìn qua cổ song, trong lời nói tràn đầy trào phúng: "Ngươi pháp tướng cũng chỉ có thể như vậy phải không?" Cổ song thì cho mày, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn một mực đối với mình pháp tướng độc vật có chút tự tin, loại độc vật này từng để rất nhiều đối thủ nghe tin đã sợ mất mật, nhưng hôm nay lại không cách nào tới gần linh hổ mảy may. Không có khả năng, liền xem như đại thành kiếm ý cũng không nên như vậy. Cổ song vô ý thức ngạc nhiên hô to, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy cũng khó có thể tin: "Tử phụ pháp tướng thi triển thuật pháp, cho dù có đại thành kiếm ý tăng thêm, cũng không nên pháp thuật không có khả năng cận thân a. Phải biết linh hổ mới tiên nhân cảnh." Linh hổ lại thần sắc lạnh nhạt, tiếp tục nói: "Không có khả năng." "Không, ngươi nhớ kỹ, trên thế giới này hết thảy đều có khả năng." Cổ song nghe nói như thế, như bị sét đánh, đột nhiên lui lại một bước, khí huyết dâng lên, sắc mặt đỏ bừng, trong lòng kiêu ngạo cùng tự tin tại thời khắc này bị đánh trúng vỡ nát. Biết rõ chính mình lại chính diện cùng linh hổ chống lại thật là không công ngoan, thế là nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, cao giọng la lên: "Tất cả trúc cơ tu sĩ, toàn bộ tới đây cho ta. Ta chết đi các ngươi cũng không thể tốt hơn, công đi lên cổ lão cái này. Lấy người tiền tài, cùng người tiêu thai, không phải là các ngươi tử chiến, chính là gia tộc của các ngươi tông môn chết. Các ngươi nhìn xem xử lý." Cổ song thanh âm vang vọng bốn phía, những cái kia trúc cơ tu sĩ mặc dù mặt lộ vẻ do dự. Bên trên, nhưng ở cổ song như vậy uy bức lợi dụ phía dưới, đành phải kiên trì phóng tới linh hổ. Bọn hắn thi triển ra riêng phần mình pháp thuật, đủ mọi màu sắc quang mang ở trên bầu trời xen lẫn lấp lóe, ý đồ ngăn cản linh hổ công kích bộ pháp, là cổ song tranh thủ một chút hy vọng sống. Linh hổ trong mắt tràn đầy khinh thường, nhìn chăm chú lên những cái kiêm lưu toan ngăn cản hắn trúc cơ tu sĩ, chỉ cảm thấy bọn hắn như là sâu kiến bình thường. Cổ tay hắn nhẹ rung, trước tiểu kiếm thân ở ánh năng chiếu rọi hàn quang lấp lóe, đang muốn phát lực bung ra, đem những này trúc cơ tạp ngư nhất cử thành trừ thời khắc, phương xa chuyển đến một trận la lên: "Linh hổ sư minh, ta đến giúp ngươi." Doanh tương dáng người mạnh mẽ, nhanh chóng chạy đến phụ cận, sau lưng Trung Ly muội biểu lộ lạnh lùng, theo sát, lại sau này thì là một đám đạo kiếm tông đệ tử. Mọi người cao giọng hô: "Linh hổ sư minh, chúng ta đến đây giúp ngươi." Linh hổ trong lòng biết được, chính mình đi đầu một bước, tốc độ phi hành viễn siêu đám người, bọn hắn có thể chạy đến quả thực không dễ. "Tốt, đã như vậy, vậy những thứ này trúc cơ người liền giao cho các ngươi." Linh hổ thu hồi tư thế, lạnh nhạt nói ra: "Tốt, linh hổ sư minh." Doanh tương dứt khoát đáp ứng: "Theo ta đi giết." Sau đó doanh tương một ngựa đi đầu, dẫn một đám đạo kiếm tông đệ tử, hướng phía địch quân những cái kia trúc cơ người đánh tới. Chỉ gặp doanh tương dáng người linh động, một thân huyền giáp phối hợp với tầm u kiếm kiếm ảnh trong khi lấp lóe, thế mà không có một cái nào trúc cơ người là doanh tương hợp lại chi địch. Càn Nguyên Đế quốc có chút vì đến kiếm lấy linh thạch tán tu thấy thế, hoảng sợ hô to: "Mau bỏ đi, mau bỏ đi, lại không rút lui liền đều phải chết ở chỗ này. Chúng ta không cần thiết vì một chút linh thạch đem mệnh bỏ ở nơi này." "Đúng vậy a, cháy mau." Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn mưu toan ngoan cố chống lại địch quân trận doanh tán tu tan tác như ong vỡ tổ, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn từ phía. Cổ song cùng linh hổ tại doanh tương cùng đạo kiếm tông đệ tử sau khi đến đều tại lẫn nhau rằng có lấy, hai người rằng có để bốn bề không khí phảng phất đều đọc lại bình thường. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm lẫn nhau, ai cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Hai người khí tức giống như thực chất sợi tơ, đan vào lẫn nhau quấn quanh, đem lẫn nhau chăm chú khóa chặt. Cổ song trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng cùng kiên kỵ, linh hổ cũng là hết sức chăm chú, cơ bắp căng cứng, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng đến công kích. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lại không thể thổi tan kiếm này dương nọ dương khẩn trương không khí, thời gian tựa hồ đang giờ khắc này đứng im, chỉ có bọn hắn nặng nề tiếng hít thở cùng nhảy lên kịch liệt tiếng tim đập, tại trong yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng, phảng phất là một trận im ắng đọ sức. Nhìn xem doanh tương dẫn đầu đạo kiếm tông đệ tử ở trên chiến trường dần dần khống chế ưu thế tuyệt đối sau, thế cục càng sáng tỏ, cổ song trong lòng rõ ràng, lại lưu tại nơi đây đã mất ý nghĩa, ngay sau đó không chần chờ nữa. Chỉ nghe đang một tiếng vang dọn, phảng phất không gian bị xé nứt, cổ song thân hình như điện, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Càn Nguyên Đế quốc chỗ sâu phương hướng phi nhanh bay đi. Tốc độ kia nhanh chóng, mang theo một trận tiếng gió gào ghét, để hắn tay áo liệt liệt rung động. Linh Hổ biết sư tỷ cùng sư huynh đều là giết tử phủ tu sĩ, hắn cũng không muốn về Đạo Kiếm Tông lại bị sư huynh sư tỷ cửa trách. Chương 206, Doanh Tương giết thiên nhân 2, chương 206, Doanh Tương giết thiên nhân 2, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Linh Hổ không chút do dự vội vàng vận chuyển toàn thân pháp lực, dưới chân quang mang lóe lên, như mũi tên rời cùng đuổi theo. Quanh người hắn linh lực phun trào, tại sau lưng lôi ra một đạo hoa mỹ quan vĩ, cắn thật chặt cổ xong rời đi phương hướng. Thế nhưng là chính là kém chút tốc độ. Tật. Một câu nói ra, Linh Hổ chỉ là dùng sư phụ cho hắn đi nhanh phủ. Doanh Tương lặng lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, con mắt chăm chú đi theo Linh Hổ sư minh đi xa bóng lưng, thân ảnh kia giống như một đạo màu trắng sao trổi, hướng về cổ song biến mất phương hướng mau chóng bay đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, lấy hai người kia tốc độ, ở đây tất cả mọi người chỉ có thể theo không kịp, dù là đuổi theo cũng bất quá là phí công, thế là dứt khoát từ bỏ đuổi theo suy nghĩ. Hít sâu một hơi, Doanh Tương bỗng nhiên quay người, mặt hướng Đạo Kiếm Tông cùng Sơn Hà Kiếm các đám người, trong đôi mắt hiện lên một tia văn lệ, cao giọng hô: "Chúng ta nhanh lên đem những này cả Nguyên Đế quốc trúc cơ tu sĩ toàn bộ diệt sát." Tốt. Chấn động đến không khí chung quanh cũng hơi run rẩy. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết liền đột nhiên đâm rách trời cao. A a a. Chỉ gặp mấy vị Đạo Kiếm Tông đệ tử giống như diều đứt dây bình thường, bị một cỗ cường đại lực lượng hung hăng đánh bay ra ngoài. "A miêu a cẩu nào, liền muốn giết chúng ta cả Nguyên Đế quốc người. Ngươi hỏi qua chúng ta sao?" Nghe như thế cuồng thanh âm, đám người kinh ngạc tập trung nhìn vào, mới phát hiện kẻ đầu têu đúng là vừa mới bị Linh Hổ đánh ngã từ trí, Hàn Lập cùng Phong Ý Liễu ba người. Nguyên lai, tại Linh Hổ cùng Cổ Song kịch chiến say xưa thời điểm, ba người bọn họ cố nén đau sót, lặng lẽ ăn vào đan dược chữa thương. Đan dược dược lực tại thể nội chậm rãi tản ra, dần dần chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng tạng phủ, thương thế đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Giờ phút này, bọn hắn thừa dịp đám người không sẵn sàng, ngang nhiên phát động phản kích, quanh thân linh lực phun trào, phản phất ba đầu thức tỉnh hồng hoang cự thú, quyết ý muốn tại cái này trong thế yếu giết ra một đường máu. Nhìn xem ba người, Doanh Tương trong hai con ngươi hàn mang chợt hiện, đúng như đêm tối hàn tinh, nghiêm nghị rêu cợt nói: "Ừ, ta tưởng là ai, nguyên lai là ba cái giả chết người, phía sau đánh lén, còn tưởng rằng chính mình có bao nhiêu lợi hại đâu." Nó tiếng như hùng trung, chấn động đến bốn bề không khí đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. "Ai ở nơi đó?" Ba người cảnh giác quát hỏi. "Là ta chính là Đại Tần Đế quốc vương Doanh Tương." Doanh Tương ngạo nghễ đáp lại ba người: "Nguyên lai ngươi chính là Đại Tần Đế quốc Doanh Tương a. Thanh kia ngươi giết, giả ra hủy thác chúng ta sự tình cũng liền xong xuôi." Nghe ba người lời nói, Doanh Tương hai mắt phiếm hồng, một cỗ hoang vũ khí tức từ trong cơ thể hắn lan tràn đi ra. Mỗi chữ mỗi câu hô: "Giả ra, giết ta. Các ngươi đã như vậy muốn giết ta, vậy các ngươi liền đến để cho ta nhìn xem, các ngươi đều là thứ gì, ba cái bị đánh phế thiên nhân tu sĩ, còn muốn giết ta. Thụ thương thiên nhân cũng là thiên nhân, ngươi một cái không có tu vi phế vật, giả thần giả quỷ, các ngươi cậy vào đã bay mất, nhìn ngươi chết như thế nào. Ta chính là ta, không cần cậy vào người khác." Doanh Tương cùng ba người cãi lộn lúc, trong tay hắn tầm vũ kiếm giống như cảm giác được chủ nhân mãnh liệt chiến ý, trên thân kiếm thái hoang chi lực dâng lên, nổi lên nhàn nhạt u quang, phản phất thú nguyên cự thú thức tỉnh. "Đi chết." Doanh Tương giống như một đạo màu đen gió lốc, lôi cuốn lấy sát ý vô tận, cầm trong tay tầm vũ kiếm hướng phía Từ Chí, Hàn Lập cùng Phong Ý Liễu ba người tấn mãnh công tới. Tầm vũ kiếm trong tay hắn bộc phát ra chói mắt u mang, đúng như trong đêm tối lưu tinh xẹt qua, kiếm chi sở hướng, không khí bị xé nứt xuất ra đạo đạo vết rách, phát ra bén nhọn tiếng rít. Cách Doanh Tương gần nhất Phong Ý Liễu đứng nuôi chịu sào, nhìn xem Doanh Tương trong nháy mắt bạo khởi sắc mặt hắn biến đổi, lại cũng chỉ có thể kiên trì giơ lên trong tay bánh xe gió pháp bảo ngăn cản. Chỉ nghe khi một tiếng vang thật lớn, phản phất hồng trung minh hưởng, chấn động đến mọi người chung quanh trong thai ông tác hưởng. Pháp khí cùng tầm vũ kiếm tương giao chỗ, tóe lên một hàng chói mắt hỏa tinh, Phong Y Y chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng thuận cánh tay mãnh liệt đánh tới, như gặp phải trọng truy mãnh kích, hai tay nhức mỏi, hai chân của hắn không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau, trên mặt đất cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. "Cái này tốt, Doanh Tương thật mạnh." Không ít Đạo Kiếm Tông đệ tử cảm thán nói. Doanh Tương đảo qua bên cạnh một đám sư huynh đệ, gặp bọn họ đều bởi vì chính mình mà có chỗ chần chờ, không khỏi cao giọng quát: "Các ngươi chớ có phân tâm. Trước mắt cái này ba cái thiên nhân cảnh phế vật, ta tự sẽ xử lý, các ngươi một mực toàn lực phóng tới những cái kia trúc cơ tu sĩ, một tên cũng không để lại, toàn bộ tru sát." Nói xong, nó quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, tuy không nửa phần sóng pháp lực, lại tự có một cô uyên đỉnh nhạc chỉ cảm giác. Từ Chí, Hàn Lập cùng Phong Y Lìa ba người không khỏi khẽ giật mình, bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, cái này nhìn như pháp lực hoàn toàn không có Doanh Tương, chỉ dựa vào một kiếm chi lực, có thể có như thế cường đại uy hiếp. Ba người nhìn nhau, đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được thận trọng. Phong Y Lìa dẫn đầu làm khó dễ, hai tay nhanh chóng kết ấn, thế ra kim luân lơ lửng, xoay chậm chậm ở giữa, tản mát ra trận trận khí tức lăng lệ. Hàn Lập cũng không cam yếu thế, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh thấu xương, đúng như đêm tối lưu tinh. Từ Chí thì hít sâu một hơi, thể nội linh lực trào lên, pháp quyết nhanh chóng vận chuyển, quanh thân quang mang chợt hiện. Đạo Kiếm Tông thiên nhân tu sĩ cô nhiên cường đại, nhưng chúng ta cũng không phải kẻ yếu, tuyệt không thể để cái này Đại Tần Đế quốc trúc cơ cảnh sâu kiến coi thường chúng ta. "Đúng vậy, ba người các ngươi đừng nói thầm, dù sao hôm nay các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Các ngươi Đạo Kiếm Tông đệ tử có phải hay không một cái so một cái cuồng?" Từ Chí hai mắt trợ to, kéo cuống họng la lớn, trong thanh âm mang theo vài phần xúc động phẫn nộ cùng không cam lòng. Doanh Tương nghe Từ Chí lời nói, tay không tự giác nắm chặt tầm vũ kiếm, đốt ngón tay trắng bệnh. Lớn tiếng chất vấn: "Ta Đạo Kiếm Tông đệ tử bảo đảm cảnh, an dân, bảo hộ bách tính, cầm kiếm phá thương cùng, có thể nào không cuồng? Ngược lại là các ngươi, tại ta Đại Tần cố thổ đi lên ép hỏi ta, là đạo lý gì? Nói xong, dáng người đột nhiên nhất chuyển, giống như một đạo tia chớp màu bạc, Doanh Tương mang theo Thái Hoang kiếm ý hướng phía Tử Chí tấn manh chém tới. Tầm u kiếm hàn quang lấp lóe, kiếm thế như hồng thẳng bức Tử Chí thân thể. Cái kia lạnh thấu xương kiếm khí phảng phất thực chất, đem không khí chung quanh cắt chém đến tê tê rung động. Tử Chí thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, pháp lực điên cuồng phun trào, từng đạo quang mang màu vàng tại đầu ngón tay hắn lấp lóe. Ngưng. Đầu ngón tay lấp lóe hào quang màu vàng, trong nháy mắt trước người ngưng tụ thành một mặt quang thuẫn, trên quang thuẫn phù văn lấp lóe, giống như có thể chống cự hết thảy công kích. Nhưng mà, Tử Chí không chút nào không biết Doanh Tương tầm u kiếm kèm theo phá ma bực này khủng bố thuộc tính. Tầm u kiếm cùng quang thuẫn chạm nhau, trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng phảng phất pha lê phá toái tiếng vang, quang thuẫn như yếu ớt như lưu ly trong nháy mắt băng liệt. Chết cho ta. Chỉ gặp Doanh Tương kiếm thế không giảm chút nào, tiếp tục hướng phía trước, băng lãnh lưỡi kiếm vô tình xẹt qua Tử Chí ngực. Cái này, làm sao có thể máu tươi vậy ra? Tử Chí trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin, thân thể chậm rãi chia hai nửa, trùng điệp ngã xuống. Vũng máu đỏ thẫm, đúng như nợ rộ hồng liên. Phong Y thì cùng Hàn Lập mắt thấy cái này thảm liệt một màn, không khỏi cùng kêu lên hô to, hắn kiếm này có gì đó quái lạ. Trong lòng hai người dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chương 207, đã bất đồng bất tương bí mưu, 1, chương 207, đã bất đồng bất tương bí mưu, 1, Doanh Tương một chiêu đắc thủ, thừa cơ thân thể linh động nhất chuyển, tầm u kiếm dâng lên động thái hoang chi lực càng mãnh liệt, đúng như trong đêm tối xẹt qua chân trời chí mạng lưu tình, thẳng hướng mục tiêu cách đó không xa Hàn Lập cổ họng. Hàn Lập thấy thế không dám chậm trễ chút nào, dưới chân truy tinh bước phi tốc khởi động, thân hình như điện, trường kiếm trong tay huy động một đạo kiếm quang chằm ra, muốn ngăn cản Doanh Tương kiếm, có thể quang mang gặp phải tầm u kiếm liền bị hấp thu. Cái này Hàn Lập nhìn xem kiếm quang vô dụng, trực tiếp lui lại. Long chiến tại dã. Doanh Tương công pháp vận chuyển, tiếp tục hướng phía Hàn Lập công tới, ken, ken, ken. Hàn Lập tả hữu ra sức ngăn cản. Trong chốc lát, kiếm cùng kiếm mãnh liệt tấn công, tiếng va chạm giòn giã bên tai không dứt, chói mắt hỏa hoa như chói lọi khói lửa giống như nở rộ, cùng bạo linh năng bốn phía bẩy ra, bốn bể không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Phong Y Lìa, ngươi còn thất thần làm gì, mau tới giúp ta. Nghe Hàn Lập la lên, một bên Phong Y thấy tình thế không ổn, đống nhiên hét lớn một tiếng, đi. Ngón trỏ như linh động chim bay, nhanh chóng kích thích Kim Luân Pháp Bảo. Kim Luân Pháp Bảo trong nháy mắt quang mang đại thịnh, gào thét lên xoay tròn nhào về phía Doanh Tương. Hừ, muốn chết. Doanh Tương sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt hàn mang lóe lên, thân thể cùng tầm u kiếm hợp lại là một, xét qua một đạo huyền ảo kiếm quang, tinh chuẩn đánh chúng chạy như bay tới Kim Luân. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Kim Luân như diều đứt dây giống như bị đánh bay ra ngoài, ở phía xa trên mặt đất ném ra một cái thật sâu hố to, đùi đất tung bay. Phong Y thì Kim Luân bị Doanh Tương một kiếm đánh bay, ầm vang ném ra hố sâu sau, lại cong vẹo bay ở không trung, đánh lấy xoáy mã. Mặt ngoài quang mang lấp lóe không yên, lúc sáng lúc tối ở giữa, hình như có gào thét truyền ra, hiển nhiên bị thương nặng, linh tính đại giảm. Phong Y Lìa bị này phản vệ, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trong nháy mắt giống như tờ giấy trắng bệnh. Doanh Tương một kích thành công sau, không còn chấp nhất tại chu sát Hàn Lập, bước chân nhẹ nhàng, tầm u kiếm thức đột nhiên nhất chuyển, đúng như lạnh thấu xương, cự long quay đầu chi tư, tầm u kiếm hàn quang lấp lóe, hướng phía Phong Y Lìa đâm thẳng tới. Long hành thiên hạ, cái kia hoang vu bá đạo kiếm ý phảng phất có thể đồng kết hư không, kiếm chưa kịp thân, xâm hàn chi ý đã làm cho Phong Y Lìa dùng mình. Phong Y thì trong lòng dâng lên trước nay chưa có cảm giác nguy cơ mãnh liệt, muốn tránh né lại phát hiện thân thể giống bị định trụ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đoạt mệnh một kiếm đâm tới. Tầm u kiếm không trở ngại chút nào xuyên qua Phong Y thì thân thể, hắn trừng lớn hai mắt, mang theo không cam lòng cùng chấn kinh, chậm rãi ngã xuống, như vậy chết tại Doanh Tương dưới kiếm, máu tươi trên mặt đất lan tràn ra, nhuộm đỏ một mảnh đại tần cố thổ. Gặp Phong Y thì cùng Từ Chí đều là mệnh tang Doanh Tương dưới kiếm, Hàn Lập trong lòng hàn ý tỏa ra, tràn đầy sợ hãi, nơi nào còn dám tái chiến, ngay sau đó quay người liền muốn thoát đi cái này hung hiểm chi địa. Hắn cố nén đau xót, hướng về phương xa phi nhanh, hoảng hốt chạy bừa ở giữa, tiếng gió ở bên tai gào thét, phảng phất tử thần thúc dục. Chậm rãi phi hành đều giống như dùng hết lực khí toàn thân, thân hình lảo đảo cũng không dám ngừng. Nhưng mà, Doanh Tương sao lại buông tha hắn, để hắn tùy tiện đào thoát, rút kiếm đuổi theo, tốc độ như điện. "Đừng chạy, người chạy không thoát." Doanh Tương thanh âm nhàn nhạt truyền đến. "Người tha ta một mạng, ta Bích Lạc Thiên sẽ vô cùng cảm kích." Hàn Lập biết rõ chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc, cắn răng giáng chống đỡ, ý đồ chuyển ra tông môn làm sau cùng dãy rủa. "Ngươi Bích Lạc Thiên cảm kích có làm được cái gì?" Lão tổ từng cùng ta nói qua, tôn nghiêm chỉ ở dưới kiếm phong, Bích Lạc Thiên nếu giúp Càn Nguyên Đế quốc vậy chính là ta địch nhân. Doanh Tương chớp mắt là tới đuổi kịp Hàn Lập, cũng không tại nói nhảm, kiếm chiêu như cuồng phong bạo vũ giống như rơi xuống, hình như có vạn quân chi lực. Ken, ken, ken. Thanh âm không ngừng vang lên, Hàn Lập nỗ lực ngăn cản, trường kiếm trong tay đã nhiều chỗ tổn hại. "Người buông tha cho ta, ta cam đoan, kiếp này tuyệt không bước vào Đại Tần Đế quốc một bước. Ta Đại Tần Đế quốc phi thường hiếu khách, cho nên ngươi hay là cùng ta Đại Tần quốc đất làm bạn đi." "Chết." Mấy chiêu qua đi, Doanh Tương nhắm ngay sơ hở, một kiếm đâm ra, hàn mang trực thấu Hàn Lập lồng ngực. Hàn Lập trừng lớn hai mắt, ánh mắt ngưng trệ, mang theo vô tận tuyệt vọng cùng hối hận. Doanh Tương thu kiếm, ngực cùng trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, Hàn Lập thân thể mang theo không cam lòng chậm rãi ngã xuống, dơ lên một mảnh bụi đất. Đem Hàn Lập trên thân vơ vét tới pháp bảo linh thạch đều thu hồi, sau đó nện bước hơi có vẻ không còn chút sức lực nào bộ pháp, hướng phía Càn Nguyên đại quân cách đó không xa doanh trướng trở về. Trở lại Càn Nguyên doanh địa đầy đất máu tươi phảng phất một mảnh đỏ thẫm đại dương mênh mông, tùy ý lan tràn ở trên vùng đất này, gây mũi mùi huyết tinh từng kia từng sợi tiến vào xoang mũi, làm hắn dạ dày không tự giác có chút run rẩy. Doanh Tương biết, hẳn là Đạo Kiếm Tông đệ tử cùng Sơn Hà kiếm các người cùng Càn Nguyên binh sĩ giao thủ. Vừa bước vào doanh trướng phạm vi, liền nghe được Trung Ly mội quát lớn âm thanh, quỳ xuống. Doanh Tương bỗng nhiên dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một cái thân hình hơi có vẻ đơn bạc, nhưng lại thân mang hoa lệ thân ảnh tuổi trẻ bị kéo túm mà tới. Mặc dù là lần đầu gặp nhau, có thể cái kia giữa lông mày cùng mình tương tự thần vận, cùng huyết mạch chỗ sâu truyền đến vi diệu dẫn dắt, để Doanh Tương trong nháy mắt xác định, người trước mắt chính là mình đệ đệ Doanh Thành. Cái kia chưa bao giờ gặp mặt nhưng lại dưới đáy lòng vô số lần tưởng tượng qua bộ dáng. Doanh Tương suy nghĩ giờ phút này như nay rối giống như xoắn xuýt. Đại vương, đây là Tiên Vương cùng Giả Nam Phong chỗ dục chi tử Doanh Thành, ta tại Trung Quân doanh trướng bắt được, hiện giao cho đại vương xử trí. Đi, ngươi lui ra sau, ta đơn độc cùng hắn nói chuyện. Doanh Tương mặt không thay đổi đối với Trung Ly Mội nói ra. Tuân mệnh, đại vương. Trung Ly Mội cung kính lên tiếng, liền chậm rãi lui ra ngoài. Trong doanh trướng, giờ phút này chỉ còn lại có Doanh Tương cùng Doanh Thành hai người. Doanh Tương con mắt chăm chú khóa tại Doanh Thành trên thân, cái này cùng mình có đặc thù liên quan nhưng lại hoàn toàn xa lạ đệ đệ. Doanh Thành thì cúi đầu, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng dáng người run nhẹ nhẹ, giống như tại cửa ngước nội tâm bất an cùng sợ hãi. Ta biết ngươi là có thể người tu hành, ta cũng là chưa bắt lại Đại Tần Đế quốc, nếu là cầm xuống Giả ra cũng có thể để cho ta tu hành thắng làm đua thua làm giặc, thua ta không có chuyện gì để nói. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi. Doanh Thành trước tiên mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Ngươi mở miệng liền cùng ta nói cái này, há không nghe, trời không tuyệt đường người, chỉ cần ta muốn đi, đường ngay tại dưới chân. Ta từ nhỏ không có khả năng tu dưỡng cũng là nhận hết bạch nhãn, nhưng ta cũng là kiên trì tu luyện, bởi vì tự ta bất khuất kiên trì đến lao tổ ban ân mới có thể tu hành, cũng không phải là đi tước đoạt người khác quyền lợi. Ngươi liền hoàn toàn không có nghĩ qua phụ thân vất vả sáng lập Đại Tần Đế quốc. Cùng Đại Tần bách tính sao? Nếu như muốn để ngươi tới làm vương, cái kia Đại Tần Đế quốc bách tính không phải sẽ còn sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng sao? Doanh Thành nét miệng lên một vòng niệm mai độ cong, thử lạnh một tiếng nói, thử, tước đoạt. Nước sôi lửa bỏng. Ta có thể tu hành, vậy ta chính là tiên nhân. Những bách tính kia sinh ra kém một bậc, làm sao có thể cùng ta đánh đồng? Doanh Tương run nhẹ nhẹ, quát lớn, hoang đường. Cái gì kém một bậc? Ta Đại Tần Đế quốc người người bình đẳng, sao là kém một bậc mà nói? Liên quan tới tu hành, ta Đại Tần Đế quốc người người đều có thể tu hành. Giống ta dạng này không có linh căn trời sinh phế bật, tại lao tổ chỉ đạo phía dưới, ta cũng có thể tu hành. Chương 207, đạo bất đồng bất tương vi mưu 2, chương 207, đạo bất đồng bất tương vi mưu 2, cái kia bởi vì ngươi là vận khí tốt, ngươi chớ có ở đây nói mạnh miệng, ngươi cho rằng tu hành là dễ dàng như vậy. Ta đã từng hò hét qua. Thời gian dần qua ta không phát ra được thanh âm nào, ta đã từng thuốc tích qua, thời gian dần qua ta không còn rơi lệ thân phận ta cao quý cũng cầu mãi công pháp mà không được, Càn Nguyên Đế quốc những người tu hành kia đều có thể tài trí hơn người. Không có khả năng người tu hành, sinh ra liền kém một bậc ta có sức mạnh, ai có thể làm khó dễ được ta. Những bách tính kia, bất quá là ta thống trị dưới sâu kiến, thờ ta thúc đẩy thôi. Người đây là ngụy biện. Con đường tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi, vì thủ hộ, mà không phải ước hiếp. Các bậc cha chú dục huyết phân chiến, mới đánh xuống mảnh giang sơn này, vì chính là để bách tính an cư lạc nghiệp Đạo Kiếm Tông truyền đạo thiên hạ, để cho người ta người đều có cơ hội truy tìm đại đạo. Mà ngươi chỉ cầu tự thân hưởng lạc, không để ý bách tính chết sống chân chính cường đại, cũng không phải là đối với kẻ yếu áp bách, mà là đối bọn hắn che chở. Không có đại ái, ngươi dù có lại cao hơn cảnh giới tu hành, cũng là không chung lâu cát. Doanh Thành hai mắt trợn trừng, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm, giận dữ hét, ngươi thắng, ngươi nói cái gì đều có lý. Doanh Tương trong lòng suy nghĩ phức tạp, đúng vào lúc này, lão tổ răn dạy đạo bất đồng bất tương vi mưu ở bên tai tiếng vọng. Ánh mắt của hắn lạnh dần, chậm rãi nói, lão tổ từng cùng ta nói qua đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhìn thấy ngươi ta xem như hiểu. Ta vốn định giữ ngươi một đầu sinh lộ thế, nhưng là ngươi dĩ nhiên như thế ngu xuẩn mất khôn đã như vậy, vậy ta chỉ có thể có lỗi với chết đi. Phụ thân nói xong, trong tay tầm u kiếm vụ vụ, trong chốc lát, Doanh Tương một kiếm đâm ra, kiếm ra như rồng, hàn quang lóe lên, Doanh Thành máu tươi tại chỗ, thân thể chậm rãi ngã xuống, chống không vô tận túc sắt cùng bị thương. Doanh Tương đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp rơi vào Doanh Thành dần dần mất đi nhiệt độ trên thân thể, trong ánh mắt kia có trong nháy mắt lăng lệ, cũng có sau đó nổi lên trầm tư. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng là thanh âm khàn khàn lại trầm thấp mở miệng, Trung Ly muội, đem Doanh Thành thi thể mang về Đại Tần Đế quốc an táng. Là, đại vương. Trung Ly muội theo lời đem thi thể coi chừng nâng lên, quay người rời đi. Đợi thân ảnh đi xa, Doanh Tương một mình đứng yên, bốn phía phảng phất bị đau thương bao phủ. Môi hắn kinh động, tự lẩm bẩm, phụ thân, ta không biết làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai. Lúc này, giữa thiên địa duy tập tục còn sót lại âm thanh nghẹn nào, ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem hắn thân ảnh kéo đến nghiêng lệch mà tịch liêu, giống như tại uy mắng nói nội tâm giấy rủa cùng bàng hoàng. Linh hổ chân đạp hư không, đạo bào trong gió liệt liệt rung động, tại giữa rừng núi đuổi sát cổ sóng không bỏ. Trong tay trước tiểu kiếm ong ong rung động, giống như tại khát vọng chiến đấu. Thân kiếm tối tăm, lại có đường vân màu đỏ sẫm như tơ máu giống như bốn lượn du tẩu, chỗ trôi kiếm khắc lấy phong cách cổ xưa phù văn, ẩn ẩn tản ra một cỗ nặng nề mùi rượu, đó là kiếm này thu nạp liệt tiểu khí tức. Cổ song bên cạnh trốn vượt đều, ngươi tại sao phải khổ như vậy chấp nhất? Cùng là người tu hành, làm gì bởi vì phạm tục sự tình như vậy bức bách? Ta đến Đại Tần Đế quốc không đến kiếm lấy linh thạch, không còn ý gì khác. Linh hồ hư lạnh, kiếm lời linh thạch. Ta Đạo Kiếm Tông đệ tử gánh vác thủ hộ Đại Tần chi trách, cùng ngươi cái này tản mạn tán tu tất nhiên là khác biệt. Trong lòng chúng ta có tín niệm, có sứ mệnh, há lại cho ngươi ở đây tùy ý làm vậy? Đừng có lại dãy rủa, để mạng lại. Nói xong, linh hổ trong tay trước tiểu kiếm quang mang chợt hiện, kiếm thế như hồng, thẳng bức cổ song mà đi. Cổ song nhìn xem linh hổ khí thế hung hăng thế công, hai tay nhanh chóng kết ấn, quanh thân linh lực cuộn cuộn, trong chốc lát một đầu to lớn linh xà pháp tướng ở sau lưng nó chậm rãi hiện hiện. Cái kia linh xà toàn thân xanh biếc, vảy rắn lóe ra u lanh và mang, phản phất là do vô số khối phỉ thúy khảm nạm mà thành, to lớn đầu rắn ngẩng lên thật cao, trong miệng to như chậu máu, phân nhánh lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa tản mát ra trận trận gió tanh. Linh xà pháp tướng bay xuống. Keng. Kim loại tương giao thanh âm vang lên, cổ song ngăn trở linh hổ một kiếm. Nhìn xem linh hổ bộ kia liều chết cũng muốn đem chính mình chém giết ở đây kiên quyết khí thế, cổ song chau mày, tiếp lấy cao giọng mở miệng nói, "Linh hổ đạo trưởng, trước tạm dừng tay. Giữa ngươi và ta có lẽ còn có con đường. Ta biết được ngươi một lòng thủ hộ Đại Tần Đế quốc cùng ta bực này chỉ vì linh thạch buôn ba tán tu lý niệm khác biệt, nhưng giờ phút này ngươi như giết ta, cũng bất quá là nhiều một bộ thi thể lạnh băng, ngươi cũng không quá nhiều có ích." Cổ song nuốt nước miếng một cái, nói tiếp, "Linh hổ đạo trưởng, ta nguyện ra linh thạch cùng ngươi hòa giải, chỉ cầu ngươi giơ cao đánh khẽ, thả ta một con đường sống. Linh thạch số lượng mặc cho ngươi định đoạt, chỉ cần ta có thể cầm được ra. Có những linh thạch này, ngươi có thể mua đưa rất nhiều tu luyện đồ vật, tăng lên thực lực bản thân ngươi. Linh thạch nếu có thể mua đến về 30 năm trước một cái bánh bao, vậy ta liền cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng." Cổ song mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói ra, cái này sao có thể? 30 năm trước bánh bao sớm đã hóa thành một mịn, như thế nào còn có thể mua được? Linh hổ sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, nếu như thế, ngươi liền chớ có lại tồn may mắn. Hôm nay, ta định sẽ không để cho ngươi đào thoát thật không có đàm luận. Ngươi chết cái gì cũng tốt đàm luận. Nói xong, linh hổ quanh thân linh lực cuộn cuộn, thân hình như mũi tên bắn ra, trước tiểu kiếm mang theo khai sơn phá thạch chi thế, hướng phía cổ song hung hăng đâm tới. Kiếm chưa kịp thân, kiếm khí cường đại đã đem cây cối phía dưới nổ tận gốc, bùn đất hòn đá nhao nhao bị cuốn vào không trung, hình thành một cỗ vòi rồng nhỏ. Nhìn xem thế công, cổ song không dám thất lễ, chỉ huy linh xà pháp tướng nên địch. Linh xà dãy rủa thân thể khổng lồ, giống như một đạo tia chớp màu xanh lục, trong nháy mắt cùng trước tiểu kiếm đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chấn động đến những ngọn núi xung quanh cũng hơi run rẩy, từng vòng gợn sóng linh lực hướng bốn phía khuếch tán ra đến, chỗ đến, hết thảy đều bị san thành bình địa. Linh hổ mượn lực phản chấn, trên không trung một cái xoay người, ổn định thân hình sau, lần nữa huy kiếm mà lên. Lần này hắn thi triển ra từ vô cực đạo kiếm bên trong chính mình ngộ tuyệt học tiểu kiếm quyết. Say sau không biết trời tại nước, cả thuyền thanh mộng ép tinh hà. Chỉ gặp trước tiểu kiếm trên thân kiếm mùi rượu tràn ngập, hóa thành từng cái nho nhỏ tiểu kiếm huyễn ảnh, phô thiên cái địa hướng phía cổ song cùng linh xá pháp tướng bao phủ tới. Những rượu này kiếm huyễn ảnh nhìn như hư ảo, kỳ thực mỗi một chiếc đều ẩn chứa kiếm khí cường đại, nếu là bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Cổ song trong lòng run lên, vội vàng điều khiển linh xá pháp tướng co lại to lớn thân rắn, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng. Linh xá khẩu bên trong phun ra từng đạo nọc độc màu xanh lá, cùng những cái kia tiểu kiếm huyễn ảnh triệt tiêu lẫn nhau. Xuy, xuy, thanh âm vang lên. Nọc độc trồi đến, mặt đất bị ăn mòn ra từng cái thật sâu hố to, tản ra mùi gáy mũi. Nhưng mà, linh hổ công kích liên miên bất tuyệt, thân hình hắn lấp lóe, tại tiểu kiếm huyễn ảnh yểm hộ bên dưới, như quỷ mị giống như tới gần cổ song. Trước tiểu kiếm lần nữa lập lòe ra ánh sáng chói mắt, lần này, linh hổ sử xuất vô cực tâm pháp kết hợp vô cực đạo kiếm sát chiêu say rượu phá hồn. Trên thân kiếm đường vân màu đỏ sẫm trong nháy mắt sáng lên, phản phất bốc cháy lên bình thường, một cỗ cường đại linh hồn lực lượng trùng kích thuận thân kiếm mãnh liệt mà ra. Cổ song chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn một hồi, phản phất có ngàn vạn cây kim đang thắt đâm bình thường, linh xà pháp tướng cũng nhận ảnh hưởng, to lớn thân rắn khẽ run lên. Công kích linh hồn. Cái này khiến cổ song run lên trong lòng, nhưng hắn dù sao cũng là kinh nghiệm xa trường tán tu, cố nén linh hồn đau nhức kịch liệt, hai tay kết xuất một cái phức tạp thủ ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Thân tùy ý chi động chương 208, thăng cấp vận. 1, chương 208, thăng cấp vận. 1, chỉ gặp linh xà pháp tướng theo cổ song nói nhỏ, trong hai mắt bắn ra hai đạo hồng quang, cùng trước tiểu kiếm bên trên linh hồn lực lượng trùng kích lẫn nhau chống lại. Trên tinh thần đối kháng, nhìn như bình tĩnh kỳ thực sóng cả mấy liệt. Mới nửa khắc đồng hồ thời gian, linh hổ cùng cổ song hai người lâm vào một trận giằng co không song cổ chiến, linh hổ sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm quần áo, hắn biết rõ trận chiến này không có khả năng kéo quá lâu, nếu không tinh thần lực của mình cùng linh lực sẽ hao hết, hay là không bằng sư mình, sư tỷ a. Thế là, linh hổ cắn răng một cái, quyết định mạo hiểm thử một lần. Linh hổ đem tự thân linh lực không giữ lại chút nào rót vào trước tiểu kiếm bên trong, trước tiểu kiếm lập tức bộc phát ra một trận hào quang chói sáng, thân kiếm trong nháy mắt bành trướng mấy lần. Hắn giơ lên cao cao trước tiểu kiếm, hét lớn một tiếng, "Tiểu kiếm phải không?" Sau đó hướng phía cổ song linh xà pháp tướng toàn lực đánh xuống. Một kiếm này, hội tụ linh hổ trên thân phần lớn pháp lực, nếu là đánh trúng, nhất định có thể đem cổ song chém giết nơi này. Cổ song xa xa liền cảm nhận được một kiếm này uy lực kinh khủng, hắn biết, mình đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Liều mạng, cổ song không còn làm giữ lại, hai tay bỗng nhiên xé mở áo của mình, lộ ra trên lồng ngực một đạo thần bí huyền ảo phù văn. Phù văn này là hắn tại một lần di tích viễn cổ thám hiểm bên trong ngẫu nhiên đoạt được, mặc dù chưa bao giờ sử dụng tới, nhưng hắn biết phù văn này ẩn chứa lực lượng cường đại. Cổ song đem tự thân linh lực rót vào phù văn bên trong, phù văn trong nháy mắt sáng lên, một đạo quang mang màu vàng phóng lên tận trời, đem hắn cùng linh xà pháp tướng bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, linh xà pháp tướng cũng phát ra một tiếng rung trời gào thét, to lớn thân rắn lần nữa bành trướng, trên người vảy rắn nhao nhao dựng thẳng lên, như là từng thanh sắc bén lưỡi dao. Vèo, vèo, vèo. Kiếm khí kiếm y quanh quần trước tiểu kiếm cùng linh xà màu vàng pháp tướng va chạm lần nữa cùng một chỗ, lần này tiếng va đập so trước đó càng thêm vang dội, toàn bộ thiên địa đều phảng phất vì đó rung dậy. Hào quang chói sáng đem phương viên trăm dặm đều chiếu lên giống như ban ngày, lực trùng kích cường đại hướng bốn phía khuếch tán ra đến, tạo thành một cỗ năng lượng to lớn phong bạo. Theo linh hổ cùng cổ song kịch liệt giao thủ, cái kia năng lượng phong bạo càng lúc càng lớn. Lại là 10 chiêu sau khi giao thủ, cổ song hơi cảm thấy áp lực. Linh hổ toàn thân quang mang lập lòe, trước tiểu kiếm vung vậy ở giữa, xé rách không khí, mang theo bén nhọn gào thét. Cổ Song sắc mặt nghiêm trọng, sau lưng pháp tướng vung vẩy xuất ra đạo đạo hà quang, lại khó mà đột phá linh hổ công kích. Cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi, không gian xung quanh vặn vẹo biến hình, các đá bị cuốn vào trong đó, như ám khí giống như băng từ phía. Hai người thân ảnh tại trong gió lốc lúc gần lúc hiện, lại là mười mấy chiêu đằng sau, Cổ Song nhất thời không quan sát. Bị cỗ năng lượng này phong bạo quét sạch mà ra, nặng nề mà ngã trên đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện thân thể của mình đã bị trọng thương, kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn, linh lực cũng cơ hồ hao hết. Cường độ cao giao thủ cũng làm cho linh hồn sắc mặt trắng bệnh, vội vàng xuất ra đan dược căn bảo. Khu khu, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có bực này át chủ bài coi như vậy, hôm nay cũng là tử kỳ của ngươi. Nói đi, linh hồn đem toàn thân linh lực hội tụ ở mũi kiếm, cả người như là một viên thiêu đốt lưu tinh, hướng phía Cổ Song đột nhiên đâm tới. Một kiếm này, tốc độ nhanh đến cực hạn, phảng phất xuyên qua thời không giới hạn, trong nháy mắt đâm tới Cổ Song trước người. Cổ Song hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, muốn tránh né cũng đã không kịp. Chỉ nghe phốc một tiếng, trước hữu kiếm thẳng tắp đâm vào Cổ Song lồng ngực, máu tươi như suối trào phun ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Cổ Song thân thể chậm rãi ngã xuống, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình đường đường tử phụ kỳ tu sĩ, lại sẽ thua tại một cái không có danh tiếng gì đạo kiếm tông đệ tử trong tay, mà lại là như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Nhìn xem ngã trên mặt đất Cổ Song, linh hồn ngoài miệng lẩm bẩm: "Lão cư sĩ, tiếp sau đừng ham món lợi nhỏ tiện nghi, ngươi nhìn ngươi bây giờ ham món lợi nhỏ tiện nghi thua thiệt lớn đi. Nơi này sơn thanh thủy tú cũng không tính mai một ngươi phụ văn này không sai, đồ tốt không cần lãng phí, ngươi là thực đốc, sẽ không tính sổ sách, ngươi chết về sau vật phẩm linh thạch cũng là ta là nhiều giản dị một người a." Theo Chu Bình, Giả Tự Đạo cùng Doanh Thành ba vị này từng tại Càn Nguyên Đế quốc trong đại quân nhân vật trọng yếu vẫn lạc, Đại Tần cùng Càn Nguyên Đế quốc chiến đấu cách cục phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hai ngày đằng sau, Hàn An Tín, Nhạc Bằng Cử cùng Doanh Tương xuất linh tam lộ đại quân, như ba đầu lao nhanh cự lòng, lôi cuốn lấy vô tận thắng lợi uy thế hội tụ một chỗ. Tại Liệp Liệp quân kỷ cùng nốn nháo binh Mâu Hải Dương trước đó, Doanh Tương tựa như một tôn chiến thần sừng sững tại trên đài cao. Dáng người của hắn thẳng tắp mà vĩ ngạn, mắt sáng như đuốc, phảng phất có thể xuyên thấu vô tận thương khung, thẳng đến cái kia Càn Nguyên Đế quốc hạch tâm. "Đại Tần các tướng sĩ, chúng ta mặc dù thắng trước đây chiến tranh, nhưng chúng ta cũng chỉ là cầm lại Đại Tần Đế quốc trước kia bốn quận. Ta Đại Tần kế thừa Hạ Ngu Đế quốc chính thống, hẳn là cầm lại Hạ Ngu Đế quốc cố thổ, các ngươi nói sao? Nhĩ Đẳng có thể nguyện theo chấm trung phó quốc nạn, cầm lại cố thổ." Khi hắn cái kia hùng hồn bao la hùng vĩ thanh âm vang vọng khắp nơi, phảng phất quần quần lôi đình ở trong thiên địa nổ vang. "Vai hùng Đại Tần, trung phó quốc nạn, cầm lại cố thổ. Vai hùng Đại Tần, trung phó quốc nạn, cầm lại cố thổ." Cái này hò hét là Đại Tần các tướng sĩ đáy lòng chỗ sâu nhất lời thề cùng tín niệm, là bọn hắn trong huyết mạch chảy xuôi không thôi dũng khí cùng đảm đương. Doanh Tương tiếp tục hô to, thanh trấn cửu tiêu: "Càn Nguyên Đế quốc tính là gì? Quả nhân muốn xuất Đại Tần con dân đi qua nhìn một chút Đạo Kiếm Tông lão tổ vì ta Đại Tần Đế quốc đúc tiên kiếm, trấn sơn hà. Ta Doanh Tương mặc dù không kịp Đạo Kiếm Tông lão tổ một phần bạn, nhưng ta cũng muốn bắt chước lão tổ đúc kiếm địa, trấn long mạch Đại Tần kiếm địa chỗ đến, đều là ta Đại Tần quốc đất, chấm thống Đại Tần, thiên hạ quý nhất. Chấm nguyện ta Đại Tần Đế quốc con dân giả có chỗ cuối cùng, chẳng có chỗ dùng, ấu có sở trường. Cô đơn phế tật người đều có nuôi, quốc thái dân an, Đại Tần vạn tuế." Mỗi một chữ đều như là trọng truy, đánh tại mỗi một tên lính trái tim, nhóm lửa trong lòng bọn họ ngọn lửa nóng bỏng, để bọn hắn linh hồn vì đó rung động, nhiệt huyết vì đó sôi trào. "Vệ ta Đại Tần, hộ ta Sa Tắc. Vệ ta Đại Tần, hộ ta Sa Tắc." Chấm lấy Đại Tần chi vương tên ở đây lập thệ, chấm sinh khi gìn giữ đất đai khai cường, định ta Đại Tần chi cơ, chấm vong cũng hóa thân long hồn, phù hộ ta Đại Tần định thế không suy. Lời nói kết thúc, trong chốc lát, thiên địa phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng xúc động, rất nhỏ khó xem xét màu vàng đất kim quang như tơ sợi giống như từ bốn phương tám hướng lượn lờ dâng lên. Bọn chúng giống như nhận một loại nào đó kêu gọi thần bí, chậm rãi hội tụ ở Doanh Tương bên người, mới đầu chỉ là lấm ta lấm tấm vầng sáng, dần dần giao hòa, ngưng tụ, dường như muốn đem Doanh Tương cả người bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, Nhạc Băng Cử, Hàn An Tín, Trung Ly Muội, Gia Cát Khẩn Minh, Quách Gia, Giả Hủ các loại một đám quăng cổ chi thần, cũng riêng phần mình được chia một chút ánh sáng màu vàng nóng. Tia sáng này rơi vào bọn hắn đầu bay, lòng bàn tay, từng tia từng sợi thẩm thấu tiến thân thể của bọn hắn. Nhạc Băng Cử chỉ cảm thấy một cỗ hùng hồn chi lực tràn vào thể nội, toàn thân phảng phất bị một lần nữa rèn luyện, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy lực lượng. Gia Cát Khổng Minh thì cảm thấy một cỗ thanh minh chi khí quanh quẩn trong lòng, suy nghĩ càng thông thấu, phảng phất có thể thấy rõ giữa thiên địa hết thảy nguyên cơ. Chương 208, thang quốc vận. 2, chương 208, thang quốc vận. 2, Quách Gia cùng Giả Hủ liếc nhau, trong mắt đều tràn đầy chấn kinh. Kim quang kia ẩn chứa vô tận nặng nề cùng uy nghiêm, phảng phất là Đại Tần cùng Hạ Ngu Đế quốc mấy trăm năm qua lịch sử lắng đọng, là vô số Đại Tần con dân tín niệm cùng hy vọng biến thành. Mấy chục vạn đại quân trên vùng bình nguyên chỉ còn lại có Doanh Tương cái kia tràn ngập bá khí cùng quyết tâm thanh âm, cùng các binh sĩ càng sục sôi thở dốc cùng nhịp tim. "Đại Vương Vạn Tuế, Đại Tần Vạn Tuế, Đại Vương Vạn Tuế, Đại Tần Vạn Tuế." Sau đó, mấy chục vạn đại quân như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô trong nháy mắt bộc phát, thanh âm kia hội tụ thành một cỗ cường đại lực lượng, đủ để xông phá bất kỳ trở ngại nào, đủ để cho thiên địa biến sắc. Doanh Tương nhìn xuống quần tình kích phấn binh sĩ, ngữ khí càng lạnh lùng mà kiên nghị. "Chấm lần này chính là muốn nói cho Càn Nguyên Đế quốc người, từ nay về sau công thủ dịch hình. Khấu khả vãng, ta cũng có thể hướng, ta cũng có thể hướng, ta cũng có thể hướng." Lời này vừa ra, trong đại quân lập tức tràn ngập lên một cỗ nồng đậm chiến ý, đó là đối với thắng lợi khát vọng, đối với vinh quang truy cầu, đối với Đại Tần Đế quốc quật khởi kiên định tín niệm. Giờ khắc này Doanh Tương cùng các tướng sĩ mục tiêu nhất trí, muốn đoạt lại mấy chục năm này bị Càn Nguyên Đế quốc cưỡng chiếm Hạ Ngu Đế quốc cố thổ. Trước kia vinh quang cùng tôn nghiêm không dung trà đạp, mỗi một tên lính ánh mắt đều lộ ra kiên nghị cùng kiên quyết. Mà Doanh Tương tại Học Lâm Huyền Tĩnh diễn thuyết xong sau, liền chia binh xuống dưới. Đạo Kiếm Tông cùng Sơn Hà Kiếm các đệ tử cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn theo đại quân cùng nhau xuất phát. Tại một bên khác, hai ngày này Linh Hổ cùng Linh Giao lấy linh giác liếc nhìn dò xét sau, cho đến xác định không có chút nào đẳng cấp cao tu sĩ che giấu khí tức sau, hai người lúc này hóa thành lưu quang, nhanh như điện chớp hướng phía Đạo Kiếm Tông phương hướng chạy như bay. Trên đường đi, trong lòng bọn họ đều là quanh quẩn lấy cùng một cái ngưng trọng suy nghĩ, đi xem một chút cái kia Tần Tự Như, cái này mưu toàn bán Đạo Kiếm Tông kẻ chẳng ra gì, có thể xưng Đạo Kiếm Tông từ trước tới nay xỉ nhục. Linh Hổ chau mày, trong ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, trong lòng thầm nghĩ, Đạo Kiếm Tông từ trước đến nay môn quy nghiêm nghiêm, các đệ tử đều là lấy thủ hộ tông môn là chí cao vinh quang, như thế nào ra bực này bại hoại. Linh Giao thì vẻ mặt nghiêm túc, nàng biết rõ việc này một khi truyền ra, chắc chắn lúc trong tông môn gây nên sóng to gió lớn, thậm chí khả năng dao động Đạo Kiếm Tông căn cơ. Dọc đường tiếng gió tại bọn hắn bên tai gào thét mà qua, không chút nào không cách nào thổi tan bọn hắn trong lòng khói mù. Đạo Kiếm Tông bên trong, giờ phút này bầu không khí hơi có vẻ kiềm chế, Linh Giao, Linh Hổ, Linh Cương đã tuần tự trở về, mọi người nhìn ta Linh Cường tổng tấn linh bảo bên trên ảnh lưu niệm lưu âm thanh đằng sau, trên mặt của mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Mọi người ở đây, trừ Lâm Huyền Tĩnh cũng đến, làm các phong phong chủ Đạo Kiếm Tông đệ tử chân truyền đều là tới đông đủ. Mà cái kia phạm vào bán tông môn bực này đại nghịch bất đạo chi tội Tần Tự Như, đang bị cầm tù ở sau núi giới luật trong núi, cái kia nguyên bản thành tịnh trang nghiêm địa phương, phản phất cũng bởi vì hắn tồn tại nhiễm lên mấy phần ảm đạm. Mọi người đều biết, Lâm Huyền Tĩnh lần này bế quan cực kỳ mấu chốt, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể đi quấy rầy. Nhưng bây giờ cái này Tần Tự Như bị Linh Cương bắt trở về sự tình cũng là có không ít đệ tử biết, nếu không mau chóng xử lý, tin tức một khi truyền ra, chắc chắn lúc trong tông môn gây nên sóng to gió lớn, để các đệ tử lòng sinh ngờ vực vô căn cứ. Linh Hổ tại trên đại điện đi qua đi lại, trong mắt lửa giận cơ hồ phải hóa thành thực chất, hắn cắn răng nghiến lợi nói, cái này Tần Tự Như, hưởng là ta Đạo Kiếm Tông đệ tử, làm ra như vậy với gắt, thật nên để hắn nếm thử sự lợi hại của ta, nhất định phải hắn bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Linh Cương mặt mũi tràn đầy phẫn hận nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã đem tay hắn gần chân đánh gãy, có thể sư phụ còn tại bế quan, không cách nào xử trí. Tần Tự Như chính là Càn Nguyên Đế quốc tán tu, nhập ta Đạo Kiếm Tông chưa bao giờ thụ bạc đãi, lại đi này đại nghịch bất đạo sự tình, quả thật bất trung, bất nghĩa, đồ bất hiếu. Chỉ có đem nó vĩnh thế trấn áp tại ta băng tuyết phòng, mới có thể giải hận. Ta cảm thấy hẳn là rút gân lộ ra. Trong đại điện ngươi một lời ta một câu tranh luận không ngớt, bầu không khí ngưng trọng. Nhìn xem mọi người tất cả chấp ý mình, cuối cùng vẫn là một mực phụ trách Đạo Kiếm Tông sự vụ Linh Hiên mở miệng nói, đã như vậy, ta cho là vậy liền thỉnh cầu Linh Giao sư tỷ thi pháp, đem cái kia Tần Tự Như băng phòng đặt ở ta Đạo Kiếm Tông thăng tiên trên đường lớn như vậy, đã có thể để hắn nhận hết vạn thế đều danh, cũng có thể hiện lộ rõ ràng ta Đạo Kiếm Tông uy nghiêm. Đồng thời, đem lần này sự tình thông cáo cho tất cả Đạo Kiếm Tông đệ tử, để đám người biết được phản bội hạ trạng. Ân, ta nhìn Linh Hiên sư chất phương pháp kia rất tốt. Có thể, kế này chu toàn, ta cũng duy trì Linh Hiên sư đệ. Tốt, đã như vậy, ta đi một chút liền đến. Sau khi nói xong, giao dáng người nhẹ nhàng, như một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, thoáng qua liền đến giới luật ngọn núi. Trong núi, Tần Tự Như tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hấp hối. Phát giác có người đến đây, hắn gian nan dương mắt, thấy là Linh Giao, trong mắt dấy lên một tia hy vọng. Đại sư tỷ, ta biết sai, nể tình tình cũ đại sư tỷ tha mạng. Linh Giao mặt như phủ băng, ngắt lời nói, ngươi trừng phạt đúng tội, đừng muốn nhiều lời, vì tốt ta. Nói xong, thể nội hàn băng thần tâm quyết trong nháy mắt vận chuyển, hàn khí bốn phía màu băng làm quang mang từ nó lòng bàn tay không ngừng tuôn ra, như linh xà giống như xoay quanh cuốn quanh. Theo quang mang lan tràn, Tần Tự Như thân thể dần dần bị tầng băng bao trùm, trên mặt hắn vẫn lưu lại chưa kịp tiêu tán hoảng sợ cùng không cam lòng, lại chỉ có thể trơ mắt bị đông cứng. Tầng băng kia từng tấc thêm dày, cho đến đem hắn triệt để phong vào trong đó. Cuối cùng, Đạo Kiếm Tông tòa thứ nhất đặc thù băng điêu, Tần Tự Như băng điêu, vì ở Thăng Tiên Đại Đạo bên mở, trở thành cảnh cáo đám người biểu tượng. Mà Đại Tần Đế quốc tại Doanh Tương hiệu lệnh bên dưới, Hàn An Tín cùng Nhạc Bằng cử hai vị tả hữu lộ nguyên soái xuất lĩnh lấy đại quân, như là dòng lũ sắt thép giống như hướng phía Càn Nguyên Đế quốc mà đi, lấy khí nuốt sơn hà chi thế mở ra đối với Càn Nguyên Đế quốc bắc phạt hành trình. Đại quân tiến lên thời điểm, tinh kỳ tung bay, chống trận lôi minh, cái kia rung trời tiếng vang phảng phất có thể xuyên thấu mây xanh, để thiên địa vì đó run rẩy. Đại Tần các tướng sĩ trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng dũng khí, mỗi một cái bộ pháp đều trầm ổn hữu lực, như là sắt thép đúc thành cự nhân tại trên đại địa hành động. Bọn hắn hành quân tốc độ nhanh như cuồng phong quét lá, chỗ đến, địch nhân đều nghe tin đã sợ mất mật. Trong vòng nửa tháng, cái này Tam Lộ đại quân như là không thể ngăn cản phong bạo, liên khắc Càn Nguyên Đế quốc tám quận. Mỗi đánh hạ một tòa quận thành, Đại Tần Đế quốc đại quân uy danh liền càng tăng lên một phần, để Càn Nguyên Đế quốc sợ hãi không thôi. Trên tường thành, Đại Tần quân kỳ trong gió bay phất phới, cái kia tiên diễm màu đỏ như là thiêu đốt hỏa diễm, tượng trưng cho Đại Tần Đế quốc vinh quang cùng uy nghiêm. Doanh Tương bắc phạt thành công, cầm lại Hạ Vũ Đế quốc trước kia 12 quận sau, đình chỉ bắc phạt hành trình. Từ nhỏ tại Lâm Diệp Tú giáo dục bên dưới, cho hắn biết cao tưởng, rộng tích lương, trầm thành vương đạo lý, hiện tại Đại Tần thực lực còn chưa đủ nhất thống thương vực. Liên làm cho đóng giữ đại quân lập tức lấy tay cùng Đạo Kiếm Tông cùng Sơn Hà Kiếm các đệ tử cùng một chỗ xây dựng kiếm địa. Đại Tần kiếm địa lấy huyền thiết làm cơ sở, tướng sĩ máu tươi làm dẫn, khắc linh văn, đứng ở Đại Tần Đế quốc trước mắt đường biên giới, coi đây là Đại Tần Đế quốc quốc cảnh tuyến.